Chương 92, Hùng, Thanh Tuyết à? Thanh Tuyết, anh gọi tôi hay cô ta vậy? Hùng, tôi không biết. Chương 92, Hùng, Thanh Tuyết à? Thanh Tuyết, anh gọi tôi hay cô ta vậy? Hùng, tôi không biết. Hùng vừa nhảy khỏi võ đài, hất tay phủi đống bụi còn dính trên áo, rồi đi thẳng tới chỗ Phó Thanh Tuyết đang đứng khoanh tay đứng trên hàng ghế VIP. Cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt của một người vừa chứng kiến kẻ khác phá hỏng trận chiến long trời lở đất chỉ để khoe ngầu. Tôi nghĩ Mạnh Quân là thiên mệnh chi tử chuyện nam tần đấy, cô nói, giọng nửa trêu nửa thật. Không phải kiểu nam chính hối hận văn đâu. Tôi biết mà. Hùng cười hề hề, vừa nói vừa nhìn quanh như đang ngắm cảnh. Ít nhất anh ta cũng là nguyên anh tầng 9 hoặc đỉnh phong. Mấy ngọn núi xung quanh chắc đang chuẩn bị đổi chỗ cho nhau đấy. Câu nói vừa dứt, đất dưới chân rung lên một cái rầm bụi bay mù mịt, cứ như núi thực sự muốn chứng minh lời Hùng là thật. Phó Thanh Tuyết chống cằm, lườm anh. Anh vừa nói dối trời đất nên nó phản ứng đây à? Hùng chưa kịp đáp thì giọng nói của Diệp Thần vang lên từ giữa võ đài, trầm thấp mà lạnh đến tê người. Lãnh Thanh Tuyết, ngươi còn dám nhìn ta sao? Không khí quanh khu vực đông cứng lại. Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt quay sang nhìn nhau, mặt đơ cứng như hai tảng đá. Trên khán đài, Bạch Ngưng Băng nhàn nhã ngồi trên ghế, tay cầm táp lịt gõ lạch cạch vài chữ. Độ ngu hiện tại, bại liệt não cấp độ tuyệt đối. Hùng chỉ vào cô, mắt vẫn chưa hoàn hồn. Thanh Tuyết à? Phó Thanh Tuyết nhắm mắt, anh gọi tôi hay cô ta vậy? Tôi không biết. Nào tôi tạm thời ngừng hoạt động rồi tôi cũng vậy. Hai kẻ ngốc nhìn nhau, rồi cùng ngửa cổ lên trời cười hình hình, vẻ mặt như hai bệnh nhân tâm thần được thả giữa hội chợ. Bạch Ngưng Băng nhìn cảnh đó, thở dài, khuyên tay. Cô có ảo giác như mình đang là bác sĩ giám sát hai bệnh nhân vừa trốn khỏi khu điều trị tâm lý. Tôi nghĩ mình bị lây rồi thật. Cô lẩm bẩm, khẽ xoa trán, rồi mỉm cười mơ hồ. Không biết Tử Hạo có biết mình may mắn thế nào không. Cô tưởng tượng ra cảnh Bạch Tử Hạo đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành ở biệt thự, chẳng biết rằng nếu hôm nay Diệp Thần không ở đây, vị trí hiện tại trên khán đài đã là cậu ta. Và chắc chắn là bị Hùng cùng Thanh Tuyết bắt cóc đi chơi trong tiếng gào thét phản kháng yếu ớt. Từ đã, tôi còn chưa ăn sáng mà. Bạch Ngưng Băng khẽ cười, tựa đầu vào tay, ánh mắt vẫn hướng về hai kẻ điên trước mặt. Ừ, có lẽ mấy đứa chị của Bạch Tử Hạo đang đắp chăn cho Tử Hạo đấy. Chứ nếu không, cậu ta lại làm mèo giữ xe cho mà xem. Còn ở dưới, Lãnh Thanh Tuyết đứng giữa võ đài, ánh sáng linh khí phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy ngạo mạn. Gió thổi tung tà váy trắng, từng sợi tóc dài lay động như muốn thách thức tất cả. Nàng nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt khinh thường, môi cong nhẹ, giọng lạnh lẽo vang lên khắp quảng trường. Ngươi có tư cách gì mà đấu với ta? Một kẻ phản đồ, bị trục xuất khỏi sư môn, còn dám ngẩng đầu nhìn ta sao? Diệp Thần đứng đối diện, đôi mắt lạnh như sắt thép. Anh khẽ cười, tiếng cười không lớn nhưng khiến người nghe rợn sống lưng. Vậy thì gọi người mạnh nhất của Huyền Dương Tông ra đây. Nếu trong 10 chiêu mà hắn còn đứng được, ta sẽ tự phế cánh tay mình rồi rời khỏi đây. Cả võ trường im bặt, rồi nổ tung trong tiếng xì xào. Một tên vô danh dám thách cả Huyền Dương Tông ư? Ai cũng nghĩ hắn điên. Chỉ có vài người đã chứng kiến cảnh Xích Nguyệt Tông bị san phẳng hôm qua thì lặng lẽ dùng mình lùi nửa bước, sợ rằng mình cũng bị vạ lây. Một luồng linh lực đỏ rực xuất hiện. Một gã tóc đỏ, mắt đỏ, khí thế bốc lên như lửa, bước ra. Hắn nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Một con rắn như ngươi cũng dám thách thức Huyền Dương Tông? Chưa kịp dứt câu, Diệp Thần đã động. Không báo hiệu, không linh quyết, không chiêu thức, chỉ một quyền. Tiếng nổ ầm vang lên, đất dưới chân nứt toát, khói bụi bắn lên cao như núi lửa. Gã tóc đỏ bay thẳng khỏi võ đài, rơi xuống đống đá vụn, bất tỉnh nhân sự. Khán giả chết lặng. Một quyền, chỉ một quyền. Diệp Thần chắp tay sau lưng, giọng trầm trầm vang lên. Sức mạnh của tên này chưa bằng con kiến. Đây mà là đệ tử mạnh nhất của Huyền Dương Tông sao? Lãnh Thanh Tuyết nghiến răng, mặt tái đi. Trong đầu nàng vang lên ký ức năm xưa cảnh nàng đứng giữa sân tông, rút linh căn của hắn, ném cho Diệp Thiên, giọng lạnh như băng, ngươi không xứng là thiên tài. Ánh mắt Diệp Thần tối sầm lại, sát khí tỏa ra như bão. Gió cuốn mạnh đến mức cắt đùi bắn tung, từng viên đá nhỏ vỡ vụn dưới chân anh. Khán giả xung quanh run rẩy, không tin nổi. Gã tóc đỏ từng một mình thắng cả đại hội tỷ võ năm ngoái, giờ lại bị đấm văng như bao cát. Không thể nào. Một trưởng lão lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh. Lãnh Thanh Tuyết không chịu nổi nhục nhã, mặc kệ hộ pháp ngăn cản, nhảy xuống võ đài, tay bóp chặt chuôi kiếm. Linh lực quanh người nàng bốc lên như bão tuyết, giọng lạnh như gió băng. Ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta à? Ngươi mãi mãi không thể sánh với Diệp Thiên đâu. Diệp Thần bật cười khẩy. Diệp Thiên, anh nét môi. Một con sâu bỏ giấu trong bóng tối, còn ngươi là con rối của hắn. Anh bước lên một bước, sàn đấu dạn nước. Lực ép tỏa ra khiến không khí nghẹt thở. Hàng ghế khán giả gần đó rền rĩ, vài tấm bia đá nứt đôi. Trận đấu bắt đầu. Nhưng chưa kịp thi triển chiêu, Lãnh Thanh Tuyết đã bị một cú đấm xuyên qua lớp linh lực phòng hộ, đánh bật ra xa. Tiếng va chạm vang rền, thân thể nàng lăn dài trên sàn, máu rỉ ra từ khóe môi. Diệp Thần tiến đến, ánh mắt lạnh buốt. Ta từng hết lòng vì ngươi, từng bảo vệ ngươi, nhưng ngươi đã làm gì? Vì một tên trà xanh mà đẩy ta xuống vực. Lãnh Thanh Tuyết, dù đang nằm trên đất, vẫn cố gượng cười. Hết lòng, đó là tự nguyện. Còn lại, ngươi chẳng đem lại được gì cho ta cả. Phó Thanh Tuyết ngồi dưới khán đài chống cằm, thở dài. Đó, anh thấy chưa, Hùng. Loại người như thế này, mặt dày hơn cả chúng ta. Hùng gãi đầu, nhăn mày. Ờ. Thanh Tuyết à, cô lại nhau mắt, anh lại gọi tôi hay cô ta vậy? Tôi không biết. Hai người nhìn nhau, ngỡ ra, rồi lại cùng bật cười ngu ngốc. Bạch Ngưng Băng ở sau lưng họ, đặt táp lịt xuống, lắc đầu. Tôi bỏ ghi chú rồi, hai người này hết yếu. Trên võ đài, Diệp Thần nhìn Lãnh Thanh Tuyết đang ôm bụng thở dốc, ánh mắt đầy ghê tởm. Cô ta điên rồi. Thật sự là điên. Anh khẽ cười, giọng khàn trầm. Tự nguyện à? Tốt. Vậy ta trả thù, đó cũng là tự nguyện chứ nhỉ? Linh khí trong người anh bùng nổ, hai tay hợp thành ấn, tung thẳng vào ngực nàng. Tiếng giáp vang lên giận người, kinh mạch của nàng bị phế hoàn toàn. Lãnh Thanh Tuyết run rẩy, lắp bắp, ngươi im đi. Diệp Thần lạnh giọng, sát khí dâng trào. Cơ hội của ngươi đã hết rồi. Anh giơ tay định tung đòn kết liễu, thì một bóng áo xanh xuất hiện chắn trước mặt, tay giơ lên chặn lại chiêu thức. Thừa Tiên Sinh giọng vị hộ pháp vang lên nghiêm nghị, trận đấu đã kết thúc, sao ngài còn muốn đuổi cùng giết tận? Diệp Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh nhìn hắn như nhìn một vết nhơ cũ kỹ mà chỉ muốn xóa đi. Ngươi vừa nói gì? Giọng anh trầm thấp, nhưng vang vọng khắp sàn đấu, lạnh như kim loại cọ vào nhau. Hộ pháp nuốt khan, cố gắng đứng vững. Ta nói hay giữ lại chút đường lui. Kẻ tu hành không nên tàn nhẫn quá, gió tắc qua, bụi bay mù mịt. Mái tóc Diệp Thần lay động, ánh mắt anh lạnh đến cực điểm. Kịch bản trưởng lão ra đỡ đòn sao? Anh cười nhạt, giọng vang vọng khắp quảng trường. Ngươi đang dạy ta đạo lý à? Không ai kịp thấy anh di chuyển. Chỉ có tiếng rắc khẽ vang lên, và thân hình hộ pháp bị nhấc đổng lên giữa không trung. Diệp Thần nắm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại, ánh mắt đen thẳm như vực sâu. Ngươi còn nhớ ngày đó không? Chính ngươi là kẻ giữ cửa khi ta bị đưa ra khỏi tông môn. Chính ngươi ra lệnh đánh thêm 3 roi nữa khi ta ngất đi, nói rằng ta dám sỉ nhục thánh nữ. Ngươi là kẻ giả nhân giả nghĩa nhất trong đám rác rưởi ấy. Hộ pháp trợn mắt, cố vùng vẫy, linh lực dâng tràn khắp cơ thể, nhưng lại bị Diệp Thần bóp nghẹt như một ngọn nến trước cơn bão. Không thể nào làm sao ngươi? Câu nói chưa kịp dứt, tiếng nổ chát chúa vang lên. Cơ thể hắn tan rã trong chớp mắt, hóa thành bụi mịn bay theo gió. Cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Không một tiếng động, không ai dám hít thở mạnh. Chỉ còn lại Diệp Thần, đứng giữa võ đài nứt toác, tay anh vẫn lơ lửng trong không trung, tàn dư linh lực tạo thành từng vệt sáng lam đỏ xoáy quanh. Anh quay lại nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Nàng ta vốn luôn kiêu ngạo, giờ đây mặt mày trắng bệnh, bước chân lùi lại, miệng run run, ngươi giết hắn thật sao? Diệp Thần không đáp. Anh chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như xuyên thủng tâm can. Trong đầu anh lại hiện lên từng mảnh ký ức, lúc nguyên chủ bị gối giữa sân, nàng đứng trên cao, lạnh nhạt nói, ngươi không xứng với ta, lúc linh căn bị rút ra khỏi người, nàng trao nó cho Diệp Thiên mà nở nụ cười dịu dàng. Tất cả cuộn trào trong lòng như một con sóng đen không lối thoát. Anh bước tới, mỗi bước vang lên cuộn trên mặt đất nước. Không khí lạnh buốt lan ra, gió ngừng thổi, mây trên trời như cũng dừng lại. Lãnh Thanh Tuyết run rẩy, ánh mắt đông lấn nước. Ta biết sai rồi. Diệp Thần, ta thật sự biết sai rồi. Khi ấy là Diệp Thiên lừa ta bị mê hoặc, ta sẽ bù đắp cho ngươi, chỉ cần bù đắp. Diệp Thần khẽ cười. Nụ cười đó không phải là cười, mà là dao găm quét ngang linh hồn người nghe. Ngươi lấy gì để bù đắp? Một câu xin lỗi à? Hay là một chút nước mắt? Hay cái tông môn của ngươi? Nàng bật khóc thật, giọng nghẹn lại, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta tiếng vừng băng lên. Ngọn lửa lam bùng cháy giữa không trung, không khói, không máu, chỉ có linh lực tinh thuần thiêu đốt tất cả. Lãnh Thanh Tuyết còn chưa kịp hoàn thành câu nói, thân thể đã hóa thành tro bụi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tàn tro tan biến vào hư không. Diệp Thần thu tay lại, gió quanh người anh đột ngột cuộn lên thành lốc xoáy. Toàn bộ võ đài nước toát như mạng nhện, những phiến đá bay lên rồi nổ tung từng mảnh. Trúc Cơ anh khẽ nói, như tự dễ ước. Ở thế giới này, chỉ tới mức ấy mà đã xem là đỉnh cao rồi. Đáng buồn thật. Ánh sáng xanh từ linh lực anh tỏa ra mạnh mẽ, cuộn trào như sóng thần. Không khí rung lên, cây cối quanh võ đài bị ép gãy răng rắc. Người xem đều nín thở, không dám nói nửa lời. Một vài kẻ từng chế giễu Diệp Thần lúc này thì run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ là Trúc Cơ. Hắn là tu tiên giả sao? Một lão già lấp bắp, tay run rẩy. Ở phía xa, trong căn điện nguy nga của Huyền Dương Tông, tông chủ đang ngồi trên ngai vàng bằng linh thạch, tay cầm chén trà. Một đệ tử hấp tấp quỳ xuống báo tin, mồ hôi chảy ròng ròng. Bẩm tông chủ, Diệp Thần hắn giết thánh nữ của chúng ta rồi ạ. Âm thanh giặc vang lên. Chiếc chén trà trong tay lão vỡ tan, nước nóng tràn xuống bàn, bốc khói nghi ngút. Cái gì? Giọng lao trầm xuống, như sấm cuộn trong lòng núi. Một tên tiểu bối phản đồ dám giết thánh nữ của ta. Vâng, thưa tông chủ. Hắn còn giết cả hộ pháp, tuyên bố Huyền Dương Tông không còn tư cách tồn tại. Khuôn mặt tông chủ co giật, hai mắt đỏ ngầu. Được rất được. Sau khi đại hội tỷ võ kết thúc, ta muốn tên đó sống không bằng chết. Gọi toàn bộ trưởng lão, hộ pháp, đệ tử tinh anh chuẩn bị. Hôm nay ta sẽ cho hắn biết thế nào là đắc tội Huyền Dương Tông. Tiếng lệnh vừa dứt, linh lực trong đại điện chấn động dữ dội. Nhưng ngoài kia, trên võ đài, Diệp Thần vẫn chỉ đứng im giữa đống đổ nát, gió thổi tung áo choàng anh. Trong đôi mắt lạnh như băng, phản chiếu bầu trời đỏ rực hoàng hôn. Anh khẽ nở một nụ cười miệng, mệt mỏi nhưng đầy sắc ý, các ngươi cứ đến đi, để ta dạy các ngươi thế nào là sai lầm lớn nhất đời mình. Cơn gió mạnh cuốn qua, linh khí nổ tung như sấm sét. Trên nền trời, mây bị xé toạc, để lộ một khe sáng chói lòa, báo hiệu cho một cuộc đại hủy diệt sắp bắt đầu. Chương 93, hai kẻ điên đi diệt tông môn người ta. Chương 93, hai kẻ điên đi diệt tông môn người ta. Không khí trên quảng trường thi đấu vẫn còn đặc quánh mùi linh khí cháy khét và khói bụi lơ lửng sau trận tỷ võ vừa rồi. Một mảnh áo của thánh nữ Huyền Dương Tông còn đang cháy dở giữa sàn, gió thổi qua mang theo chút mùi kim loại tanh lạnh. Mọi người xung quanh vẫn chưa hoàn hồn, người thì há hốc mồm, kẻ thì ôm đầu, có vài vị trưởng lão lặng lẽ nắm lấy chàng hạt tụng kinh như thể sợ chính mình cũng bị bay màu theo. Phía khán đài, Phó Thanh Tuyết khẽ vuốt lại mái tóc trắng, cười nhàn nhạt như thể vừa chứng kiến một bộ phim hài. Âm nàng ta trùng tên với tôi thì chết là đương nhiên rồi. Giọng cô đều như nước lạnh, không chút xúc động, nói mà như thở. Hùng đứng kế bên, ánh mắt còn chưa hết lại. Âm não tôi hoạt động trở lại rồi. Anh gai cằm, nhìn quanh cảnh tượng tan hoang rồi nói tiếp, cơ mà, sau vụ tỷ võ này chắc Huyền Dương Tông sẽ cho người tới tính sổ với Diệp Thần đấy. Thanh Tuyết nghiêng đầu, ánh sáng đỏ trong mắt khẽ lóe lên như đang tính chuyện gì đó. Vấn đề là tôi không phải là muốn diệt tông môn có kẻ trùng tên với tôi đâu. Cô nhuần môi, nụ cười ma mị. Tôi chỉ đang muốn vệ sĩ của anh nghỉ ngơi một chút thôi. Hùng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt của người đã quá quen với mùi mưu mô. Tôi tin cô thì tôi là con lợn. Nhưng bên ngoài vẫn gật gù tán thành, mặt tỉnh mơ. Ờ, tôi cũng muốn vệ sĩ của tôi nghỉ ngơi lấy. Xa xa, Bạch Ngưng Băng vừa ghi chép vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh hai kẻ điên kia nãy còn nói chuyện nghiêm túc giờ đã mất hút sau hàng ghế khán đài. Cô khẽ chớp mắt, giọng nhỏ như thì thầm với bản thân, ờm họ hết cứu rồi, để tôi trở thành tự hạo cũng được. Bên dưới võ đài, Diệp Thần vẫn còn đứng đó. Hơi thở của anh bình ổn, lòng nhẹ nhõm như vừa chút được ngàn cân oán hận. Linh khí xung quanh dần tản ra, những mảnh vỡ của sàn đấu vẫn âm ỉ tỏa khói, phản chiếu ánh sáng u ám trên mặt anh. Anh nhắm mắt, thả lòng bay, định bay đi thì bụt. Một cái vô vai bất ngờ khiến Diệp Thần giật bắn, toàn thân dựng đứng. Anh quay phát lại, ánh mắt cảnh giác như thú hoang. Và rồi thấy Hùng đang cười toe toét, còn Thanh Tuyết đứng cạnh khoanh tay nhìn như thể vừa xem trò xiếc. Thiếu gia, ngài cần, Hùng ngắt lời ngay, giọng nghiêm túc nhưng mặt vẫn nhăm nhở, anh hết thời gian chiếm sở Phó Lý Tất rồi, giờ để chúng tôi thể hiện đi. Phó Thanh Tuyết chỉ vào Hùng, thản nhiên giải thích cho Diệp Thần, ý anh ta là cậu mẹ rồi, nên để chúng tôi lo tàn cục. Diệp Thần nhìn hai người họ, ánh mắt đầy bất lực, rồi cúi đầu thật sâu. Vâng, thưa thiếu gia, thưa tiểu thư. Dứt lời, anh hóa thành một luồng khói xanh, biến mất vào không trung. Anh biết rõ, một khi hai người này đã nói, thì từ không không còn là một lựa chọn nữa. Khán giả quanh võ đài còn chưa hiểu chuyện gì thì ánh mắt họ lập tức bị hút về phía Phó Thanh Tuyết. Từng bước cô bước xuống, ánh đèn chiếu lên gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, khí chất lạnh lùng tựa băng giá hòa cùng tà khí đỏ như máu. Nhiều người chỉ nhìn thôi mà đã nuốt nước bọt cái ực, còn Hùng bên cạnh thì đang nhảy tưng tưng như con vượn bị trích điện. Đấy, nhìn đi mấy con gà. Anh giơ tay, chỉ thẳng về phía Thanh Tuyết với vẻ tự hào không hề giấu giếm. Tác phẩm thủ công tinh xảo nhất vũ trụ, hàng limited edition, bảo hành trọn đời, không lỗi hình thức cũng chẳng lỗi tính năng. Đám tu sĩ xung quanh trố mắt. Một người lẩm bẩm, đó là vợ hắn à? Hùng lập tức quay đầu lại, cười đến rạng rỡ, tông giọng đầy kiêu ngạo. Không chỉ là vợ, mà còn là phiên bản duy nhất, không sao chép được, không nhân bản được, không mua được dù các có bán cả cái hành tinh này. Phó Thanh Tuyết liếc anh, môi cong lên nửa cười nửa không. Anh có cần quảng cáo tôi như cái xe hơi không? Hùng quanh tay, ra vẻ trầm ngâm. Xe hơi à? Không đâu. Cô là con phi thuyền không gian của tôi. Mỗi lần cất cánh là dung chuyển cả địa cầu. Thanh Tuyết khựng lại, nửa muốn đánh, nửa muốn bật cười, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi bất lực. Anh đúng là không thuốc chữa. Hùng huýt sáo, cúi nhẹ người chào khán giả. Cảm ơn, tôi biết mà. Anh Hùng không giấu vợ đẹp, tôi chỉ đang cho thiên hạ biết tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi thôi. Cả khán đài im phăng phắc, rồi nổ ra tiếng bàn tán ầm ĩ. Một số người đàn ông nhìn Hùng với ánh mắt pha lẫn ghen tị và sợ hãi, trong khi mấy cô gái tu đạo lại nhìn Thanh Tuyết như nhìn nữ thần giáng thế. Thật không thể tin nổi, hắn dám khoe trắng trợn thế à? Không dám giấu, chắc tự tin sống tỏ lắm. Tôi thấy hắn không sợ chết, mà sợ người khác không biết hắn có vợ đẹp thôi. Phó Thanh Tuyết nghe xong chỉ khẽ bước tóc, ánh mắt lạnh như gươm lướt qua đám đông, giọng nhỏ đủ để Hùng nghe. Anh khoe nữa là trên không gian có một sinh vật lạ đấy. Hùng bất cười. Cô mà làm thế, thiên hạ này lại mất đi người truyền cảm hứng về hạnh phúc hôn nhân đấy. Khán giả vừa sợ vừa buồn cười. Một bên là nữ thần lạnh lùng sánh với ác quỷ, một bên là gã đàn ông mặt dày bậc nhất lịch sử. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn xa tưởng cảnh tượng lãng mạn, nhìn gần thì rõ ràng là tổ hợp gây xì chết cho toàn bộ võ lâm. Giữa lúc ấy, mặt đất khẽ rung. Một lão giả tóc bạc, râu dài, trong y phục theo hình nhật nguyệt, xuất hiện giữa trung tâm đấu trường. Áp lực linh khí tỏa ra khiến nhiều người phải lùi vài bước. Lão quét ánh mắt giận dữ khắp nơi, giọng vang như sấm, ai là kẻ giết đệ tử của ta? Không khí lập tức đông cứng. Cả quảng trường im bặt, chỉ còn tiếng gió hú qua những bậc cờ. Rồi giọng nói của Hùng vang lên. Là tôi. Anh giơ tay cao, hẹn học sinh trả lời câu hỏi trong tiết kiểm tra miệng. Một giây sau. Là tôi nữa. Phó Thanh Tuyết cũng giơ tay, cố nâng cao hơn Hùng như thể đang thi ai nhanh hơn. Lao giả sững người, gân xanh nổi trên trán. Các ngươi, nhưng chưa kịp nói hết, xung quanh họ đã vang lên tiếng sột soạt. Từng bóng người xuất hiện từ bốn hướng, áo choàng đen đồng bộ, linh khí xoay quanh, tạo thành vòng vây dày đặc. Một tên hộ pháp hét lớn, bao vây. Không cho chúng chạy. Chạy á? Hùng nhướng mày, mặt tỉnh mơ. Tôi mà chạy, tôi đổi sang họ được luôn. Thanh Tuyết đặt tay lên chuôi kiếm, giọng thản nhiên đến đáng sợ. Thử xem ai chạy trước đi. Khán giả phía xa bắt đầu lôi dưa ra ăn thật. Nhiều người còn rút cả ghế xếp, cười khúc khích như đang xem chương trình tấu hài. Trên cao, Bạch Ngưng Băng đưa tay dây chán, thở dài, nói vào bộ đàm, hai người sẽ không bị sao đâu. Đừng tự ý hành động. Giọng bên kia run run, ngài chắc chứ? Chắc. Họ mà chết thì mặt trời cũng ngừng mọc luôn. Nói rồi cô nhìn xuống, nơi hai kẻ điên đang đứng giữa vòng vây của hàng trăm tu sĩ, mặt vẫn tỉnh bơ như thể chuẩn bị phát biểu trong hội nghị hòa bình. Quay lại ở chỗ Hùng và Thanh Tuyết, một thứ im lặng đặc quánh, đến mức tiếng gió cũng không dám thổi qua. Phó Thanh Tuyết bước lên từng bậc đá nhuốm máu, mái tóc trắng dài khẽ tung bay trong gió, ánh mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa còn sót lại trên võ đài. Mỗi bước đi của cô đều để lại dấu chân mờ trên mặt đất, như thể khí tức của cô đang bào mòn cả linh khí xung quanh. Một tên trưởng lão của Huyền Dương Tông gào lên, giết chúng, cả tông môn lên cho ta. Câu nói ấy vừa dứt, một đường sáng lóe lên. Không ai kịp thấy cô di chuyển thế nào. Khi ánh sáng tắt đi, cái đầu của lão đã lăn xuống đất, máu phun ra thành gọi. Ngươi nói ai giết ai cơ? Giọng cô vang lên lạnh buốt, từng chữ rơi xuống như băng bỡ. Bọn tu sĩ phía sau run rẩy, nhưng vẫn lao lên. Linh lực, đùa chú, phát trận đủ thứ ánh sáng thi nhau nổ tung. Không khí đặc quánh bởi linh áp, khói bụi mù mịt. Cả ngọn núi rung chuyển như sắp sập xuống. Thế nhưng trong khói lửa ấy, Phó Thanh Tuyết chỉ giơ tay, từng đường máu mảnh như sợi tóc tách ra khỏi không trung, xoắn lại thành những dải duy băng đỏ thẫm. Mỗi dải duy băng đó chạm vào ai, người đó liền nổ tung như bị nghiền nát từ trong ra ngoài. "Thật yếu." Cô khẽ nói, giọng chán chường như một người đang phẩy bụi khỏi vai áo. Một kẻ nữa quỳ xuống, run giọng cầu xin, "Phó, Phó đại nhân, tha mạng. Là chúng tôi bị lừa là Diệp Tiên, hắn, bút." Cô chẳng để hắn nói hết câu. Một cú tát nhẹ, chỉ là động tác đơn giản, nhưng linh lực ẩn bên trong lại bùng nổ như bão. Cái đầu hắn bay đi, thân thể hóa thành xương máu, tan vào không khí. "Lũ giả nhân giả nghĩa." Giọng cô vang vọng khắp quảng trường, lạnh đến mức ngay cả linh thú trên núi cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Khi cô bước đến trước tông chủ Huyền Dương Tông, lão đã quỳ rạp xuống đất, run rẩy như đứa trẻ bị dồn vào góc tường. "Tiền, tiền bối, ta biết lỗi rồi. Xin tha cho Huyền Dương Tông một con đường sống, ta, con đường sống." Câu nghiêng đầu, mái tóc trắng khẽ trượt qua vai. Người đang đứng trước người đã dẫm nát cả thiên đạo một lần rồi mà dám cầu xin. Một bàn tay vươn ra, một tiếng phập nhẹ vang lên. Không có tiếng hét, không có phản kháng, chỉ một làn xương máu nở tung như cánh hoa đỏ trong gió. Tông chủ Huyền Dương Tông tan biến như chưa từng tồn tại. Cả quảng trường chết lặng, những người còn sống đứng im như tượng. Phó Thanh Tuyết ngẩng đầu, thân thể nhẹ như gió bay lên không trung. Áo choàng đen phất lên, che cả một vùng ánh sáng. Từ trên cao, cô nhìn xuống tông môn hùng vĩ từng sừng sững giữa trời. "Các ngươi muốn biết hậu quả của việc tin nhầm người ạ?" Cô giơ tay, giọng khẽ đến mức như lời du tử thần. Khoảnh khắc đó, mặt đất nứt ra hàng trăm khe. Linh mạch trong lòng đất gào thét. Từng cột sáng đỏ bắn lên trời rồi đổ xuống như mưa lửa. Cả Huyền Dương Tông rung chuyển dữ dội. Tường thành sụp đổ, tháp luyện đan nổ tung, từng tòa điện sụp đổ như bị bàn tay vô hình bóp nát. Chỉ sau một khắc, tông môn tồn tại ngàn năm trở thành bình địa. Chỉ còn lại võ đài giữa trung tâm và những người vô tội còn chưa kịp bỏ chạy. Cả không gian bị bao phủ bởi tro bụi và ánh đỏ mờ của mặt trời hoàng hôn. Không ai dám thở mạnh. Một người tu sĩ run giọng nói, đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất sao? Không một trưởng lao khác đáp, giọng khô khốc. Đó là quái vật. Từ xa, Hùng đứng nhìn, hai tay đút túi, mặt tỉnh bơ như thể vừa xem xong pháo hoa Tết. Anh quay sang nhìn đám đặc vụ cục 749 đang bàng hoàng ở phía xa, chỉ thở dài, tôi nghĩ cô ấy hơi quá tay. Bên kia bộ đàm, không ai đáp lại. Cả đội đặc vụ đều im lặng, choáng váng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Chỉ có giọng của Bạch Ngưng Băng vang lên bình thản, không cần sững sờ như thế. Phó tiểu thư còn mạnh hơn các anh tưởng nhiều. Hùng quay đầu nhìn Thanh Tuyết, cô vẫn đứng đó, thản nhiên như vừa đi dạo xong chứ không phải vừa bị diệt một tông môn. Anh chỉ có thể thở dài, vuốt cằm, thì thầm như tự an ủi, tôi đoán vai trò của mình hôm nay là cái camera biết đi. Thanh Tuyết khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. Camera mà biết đi còn hữu dụng hơn nhiều người đấy. Anh chưa kịp phản ứng thì cô chỉ tay về phía khán đài phía đông. Đừng lo, người kia hợp với anh đấy. Hùng meo mắt nhìn theo hướng cô chỉ, rồi khẽ nhếch môi. Một luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ một kẻ đang ngồi giữa đám đông, một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, nhưng trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng kim loại. Một thiên mệnh chi tử. Hơn thế nữa, còn là kẻ xuyên không có hệ thống. Hùng mỉm cười, nụ cười nửa nham hiểm nửa thích thú, như sư tử phát hiện con mồi béo mầm. Hay lắm, anh nói nhỏ, coi như không uổng công tôi đến đây. Gió thổi qua, mang theo cho bụi và mùi sắt tanh của máu. Võ đài trơ trọi giữa hoang tàn, và một kẻ điên khác, Đỗ Phi Hùng, đang chuẩn bị ra tay. Chương 94, mấu chốt vẫn là ở cuối, khi ta lại dở trò bóp nát hệ thống một lần nữa. Chương 94, mấu chốt vẫn là ở cuối, khi ta lại dở trò bóp nát hệ thống một lần nữa. Khán đài phía đông, gió thổi mạnh mang theo cho bụi của Huyền Dương Tông vừa bị san phẳng. Trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, một thanh niên mặc áo choàng lam nhạt đang ngồi bắt chân, tay cầm một viên ngọc sáng lấp lánh, trên đó hiện hàng chữ mờ mờ, đăng nhập hoàn tất. Nhân thường, tăng một đại cảnh giới. Hắn ta khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn. Đó chính là Tần Thọ, nhân vật chính tự phong của thế giới này, người xuyên việt từ địa cầu tới, sở hữu một hệ thống kỳ lạ có tên là hệ thống đăng nhập vô song. Mỗi ngày, chỉ cần đến địa điểm đặc biệt mà hệ thống chỉ định, hắn sẽ đăng nhập và nhận phần thưởng. Khi thì là đan dược, khi thì pháp bảo, khi thì kỹ năng tối thượng, thậm chí có lần hắn còn được tặng hẳn một cơ hội gặp gỡ nữ chính định mệnh. Từ một thiếu gia yếu đuối, bị người trong Tần gia coi thường và hành hạ, Tần Thọ giờ đã trở thành kẻ nắm trong tay sức mạnh vượt xa đồng lứa. Hắn từng hủy diệt tất cả những ai từng sỉ nhục nguyên chủ. Trong mắt hắn, đó là sự trừng phạt của kẻ được chọn. Đã đến lúc bắt đầu giai đoạn mới của ta. Hắn nói nhỏ, ánh mắt chuyển hướng về phía trung tâm võ đài nơi Phó Thanh Tuyết đang đứng cùng Đỗ Phi Hùng. Phó Thanh Tuyết, mỹ nữ tuyệt sắc, tóc trắng buộc cao, khí thế lạnh lùng và xinh đẹp đến mức khiến linh khí cũng ngừng lưu chuyển quanh cô. Hắn đã nhìn cô từ xa suốt cả trận chiến, tim đập nhanh, lòng dâng lên cảm giác chiếm hữu. Đó là nữ chính định mệnh của ta. Hắn nắm chặt tay, trong đầu vang lên giọng hệ thống trầm trầm mà chẳng nhớ tới chuyện cô vừa vung tay biến một cái tông môn thành bình địa. Phát hiện mục tiêu cấp thánh, phần thưởng, cơ hội thiên mệnh định duyên, tăng 50 hảo cảm nếu hoàn thành nhiệm vụ giải cứu. Giải cứu ư? Hắn mỉm cười. Ta biết rồi, cô ấy đang bị tên kia khống chế. Ánh mắt hắn nhìn Hùng, đầy khinh bỉ. Chỉ là một tên thiếu gia bám váy đàn bà, dựa hơi mị nữ mạnh mẽ mà dám đứng cạnh cô ấy sao? Thật nực cười. Tần Thọ khẽ đứng dậy, chỉnh lại áo, bước từng bước xuống khán đài. Mỗi bước của hắn đều được tô điểm bằng ánh sáng linh lực mờ, như cố tình phô trương cho mọi người thấy ta đây là người có hệ thống. Hắn dừng lại ngay mép võ đài, nở nụ cười nửa đời, tiểu cười của những kẻ tự tin rằng vũ trụ đang xoay quanh mình. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng lạnh tanh vang lên, đâm thẳng vào não hắn. Tên tiểu tử kia, ngươi đang muốn thách đấu chồng ta đúng không? Tần Thọ đứng hình, cả linh lực quanh người hắn suýt tắt. Cái gì? Trên không trung, Phó Thanh Tuyết đứng quanh tay, ánh mắt đỏ như máu lướt xuống. Còn Đỗ Phi Hùng ở bên cạnh thì cười, một nụ cười đầy nham hiểm, như sói già phát hiện con mồi non tơ. Anh xoa tay, giọng đều đều nhưng nghe sao mà giận người, ầm, hình như hôm nay tôi vừa có kịch bản mới để chơi. Tần Thọ nuốt nước bọt, nhưng rồi cố giữ vẻ ngạo nghễ. Dù sao hắn là thiên mệnh chi tử có hệ thống, hắn không sợ ai cả. Cô gái kia chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi, còn hắn, hắn là nam chính chính hiệu. Đừng sợ, hệ thống, mở trạng thái anh hùng cứu mỹ nhân. Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ, cứu Phó Thanh Tuyết khỏi tay ác nhân. Tần Thọ hít một hơi, rồi nói bằng giọng chính nghĩa ngút trời, ngươi hãy thả nàng ấy ra. Nàng ấy xứng đáng được tự do. Một giây sau, từ phía xa vang lên tiếng của khịt, phì. Phó Thanh Tuyết, người vừa đeo bịt mắt tránh nhìn hắn cho đỡ dị ứng suýt sặc luôn miếng sờ nặc trong tay. Cô ôm bụng, cười ngặt nghẽo như sắc ất. Hùng đứng kế bên, mặt đơn như tượng, chớp mắt ba lần. Ủa, sao không ai nói hãy thả ra, anh ta xứng đáng được tự do vậy. Bạch Ngưng Băng đang ghi chép ở xa chỉ thở dài, lẩm bẩm, độ ảo tưởng, vượt ngưỡng đo, nhưng chưa bằng Hùng và Thanh Tuyết. Phó Thanh Tuyết cố nhịn cười, vỗ vai Hùng, yên tâm, tôi không nôn đâu. Hùng nhắm mắt, ẩm, nói đúng hơn là cô dị ứng với loại thiên mệnh chi tử dùng đầu dưới để suy nghĩ đấy. Cô gật đầu, rồi thong thả đi ra xa, lôi gói sờ nặc khắc trong nhẫn chứa vật ra nhai run rốt, như khán giả xem kịch. Còn Tần Thọ thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy cô đi xa, cho rằng cô sợ hãi, nên ngẩng cao đầu, cười khẩy, ngươi xem, ngay cả nàng ấy cũng không muốn ở gần ngươi. Hắn nói chưa dứt câu, một bóng đen đã lóe lên ngay trước mặt. Một âm thanh rầm, khủng khiếp vang dội, mặt đất nứt ra như mạng nện. Tần Thọ bay thẳng ra khỏi võ đài, lộn mấy vòng trên không rồi cắm đầu xuống đất, bụi bốt mù mịt. Một bên mặt hắn sưng mù, mắt trái sưng hút. Ngươi cái tên không có võ đức, hắn rít lên, run rẩy chỉ tay. Hùng vừa phủi tay vừa cười nhạt, ờ, thì lao tử đây có nói lao tử có võ đức bao giờ đâu. Nói xong, anh lại biến mất khỏi chỗ cũ, trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Tần Thọ. Cả võ trường nín thở. Gió quét qua cuộn bụi thành vòng xoáy, từng phiến đá nhỏ bắn tung, bị linh lực nghiền nát thành bụi. Hùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, thiên mệnh chi tử có hệ thống à? Giỏi lắm. Anh nhếch mép cười. Vậy thì ta chơi với ngươi một lát. Giữa không gian im lặng, Hùng búng tay tách một cái, giọng nói vang lên rõ ràng, kéo dài từng chữ như treo ngươi. Ngươi biết không, ta học được một thói quen xấu từ cô gái của ta đấy. Tần Thọ nhắm mắt, thói quen gì? Thói quen chấp 10 chiêu. Cả khán đài sững lại. Tiếng xì xào nổi lên. Chấp 10 chiêu hả? Là hắn điên rồi sao? Trước mặt Tần thiếu mà dám nói thế. Tần Thọ cũng bật cười, tiếng cười lạnh và kiêu ngạo. Ha, 10 chiêu. Được, đến lúc ngươi van xin ta tha mạng cũng không kịp đâu. Hắn giơ tay, linh lực bùng nổ. Cả võ trường rung chuyển, gạch đá bay lên. Chiêu thứ nhất, Xích Viêm Trảm Thiên Quyết. Một lưỡi đao lửa khổng lồ bổ xuống, ánh sáng đỏ chói mắt. Hùng vẫn đứng im. Gió thổi tung áo, tóc anh bay ngược, ánh lửa phản chiếu trong đồng tử anh như vệ sao rơi. Ầm. Mặt đất nổ tung, bụi đá bay mù trời. Nhưng khi khói tan, Hùng vẫn đứng đó, thậm chí không nhúc nhích một bước. Đánh xong rồi hả? Anh thở dài, phủi bay. Cô ấy còn vẽ hình trái tim bằng đao được cơ mà. Tần Thọ nghiến răng, gầm lên, chiêu thứ hai. Lôi viêm hút kiếp. Từng tia sét tím đan xen với lửa đỏ, tụ lại thành cơn bão sấm sét. Hơi nóng lan ra, khiến khán giả xa hàng trăm mét cũng phải dựng cái giới. Hùng vẫn không né, chỉ giơ tay chắn nhẹ. Tiếng nổ ầm ầm dội thẳng lên trời, mây đen cuộn lại thành xoáy. Một giây sau, Hùng bước ra khỏi làn khói, cười nhạt, đẹp đấy. Mà có thể giảm hiệu ứng cháy nổ không? Ta sợ ô nhiễm môi trường. Tiếng cười khẩy lan ra từ phía khán đài. Một vài người che miệng, sợ bị kéo vào trận chiến nếu cười to quá. Tần Thọ hét gầm, tung chiêu thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp. Mỗi chiêu đều là tuyệt kỹ, hỏa diễm, phong lôi, băng chạm, ma vân. Nhưng không chiêu nào trúng nổi một sợi tóc của Hùng. Anh di chuyển nhẹ như khói, linh lực bao quanh người anh uốn lượn thành từng vệt sáng lam. Mỗi lần đòn sấm sét bổ xuống, anh chỉ nghiêng đầu né nhẹ, đôi khi còn thổi ra tiếng huýt sáo trầm trọng. Chiêu thứ sáu, xem chúng rồi đó. Chiêu thứ bảy, ngươi cần tập gym thêm đấy. Chiêu thứ tám, chậm như ốc sen đi dạy cao gót. Còn hai chiêu nữa, ngươi có định ra đòn hay đọc thần chú cầu mưa đấy. Tần Thọ đỏ bừng mặt, linh lực tràn ngập, đất nước cát bay. Hắn tung liền hai chiêu cuối, gào lên như kẻ phát điên, thiên viêm huyết trảm, huyết thần bạo liệt quyết. Hai luồng năng lượng khổng lồ giao nhau, đan vào nhau thành cơn lốc đỏ máu, cuốn lên trời. Toàn bộ mặt đất run rẩy, đệ tử xung quanh bị hất ngã. Ngay cả Bạch Ngưng Băng ở xa cũng giơ tay chém mắt. Khi tiếng nổ tan, đất đá sụp xuống tạo thành hố sâu 10 mét, ánh sáng rực cháy. Nhưng giữa tâm vụ nổ, một bóng người vẫn còn đó, chính là Hùng. Anh ngáp dài, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Xong 10 chiêu rồi hả? Giờ đến lượt lao từ đây. Cả khán đài nín thở. Ánh mắt Hùng đổi sắc, lạnh, trầm và nghiêm nghị. Không còn cười nữa, không còn trân trọng, chỉ là một luồng khí mạnh mẽ, dữ dội, vươn lên như một ngọn núi ép thẳng xuống đầu Tần Thọ. Ta sẽ trả lại ngươi một nửa. Tần Thọ đứng giữa tâm bão, mái tóc đen bị gió linh lực cuốn ngược ra sau, mặt đầy máu nhưng ánh mắt vẫn ngập ngùa kiêu ngạo. Ừ, ngươi nghĩ chỉ bằng việc né chiêu mà đánh bại được ta sao? Hắn cười lạnh, linh lực đỏ rực bốc lên từ toàn thân, tụ lại thành một cơn lốc xoáy rực lửa. Cả khán đài rung chuyển, cột đá vỡ vụn, đất đá văng tung tóe. Nhưng Hùng chỉ bước về phía trước, mỗi bước dẫm xuống lại khiến mặt đất nứt ra thêm vài đường. Mười chiêu Hùng cười nhạt, ta nói rồi, nếu ngươi chạm được vào ta một lần thôi, ta tha mạng. Giọng anh trầm, lạnh, nhưng đủ để xuyên qua tiếng gió gào thét. Nhưng có vẻ ngươi không làm được rồi. Tần Thọ nghiến răng, tung trưởng đầu tiên, linh lực đỏ bùng nổ, hóa thành dòng lửa cuộn tròn lao đến. Nhưng khi chạm tới Hùng, con rồng vỡ nát như chạm phải hư không. Một luồng khí vô hình khuyết tán ra, linh lực trong không khí bị ép ngược, rồi về phía Tần Thọ khiến hắn lùi lại mấy bước. Cái quái gì, hắn thở dốc, hai mắt trợn lên. Hùng chẳng nói gì, chỉ xoay cổ tay, thân hình biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Trong nháy mắt, Tần Thọ cảm thấy một luồng gió lạnh quét ngang cổ. Bản năng khiến hắn tung quyền phản kích, nhưng đánh trúng khoảng không. Chiêu thứ hai giọng hùng vang lên sau lưng hắn. Tần Thọ quay lại, dốc toàn lực, triệu hồi hàng loạt linh kiếm từ hư không, mỗi thanh tỏa ánh sáng đỏ rực, lao thẳng về phía Hùng. Hàng trăm tiếng vụ vang lên liên tiếp, ánh sáng phủ kín võ đài. Cả khu vực như chìm trong biển gương. Nhưng rồi tất cả bị nghiền nát bởi một cú đấm của Hùng. Không có tiếng nổ, chỉ có sóng chấn động lan ra như một quả bom vô hình. Toàn bộ linh kiếm biến thành bụi sáng, còn Tần Thọ bị hất văng xa hơn 10 mét, miệng phun máu, lan trên mặt đất nứt toát. Chiêu thứ ba Hùng thong thả nói. Linh khí xung quanh đột ngột dồn tụ về phía anh, xoáy lại thành một vòng xoắn khổng lồ. Khí linh quy nguyên bắt đầu vận hành, mọi dòng linh lực xung quanh bị cưỡng ép thu vào trong cơ thể Hùng. Không khí trở nên đặc quánh, như bị rút hết năng lượng. Bầu trời chuyển sang màu xám tro, sấm chớp nổ đùng đùng. Tần Thọ run lên, cơ thể hắn bắt đầu phản ứng kỳ lạ, linh lực trong người bị hút ngược lại, mỗi hơi thở như bị dao cứa. Không thể nào, ta là thiên mệnh chi tử, ta có hệ thống. Ngươi không thể. Hắn chưa nói dứt câu thì Hùng đã biến mất khỏi tầm nhìn. Một nắm đấm giáng thẳng vào bụng hắn. Rắc. Âm thanh xương gãy vang lên. Tần Thọ gặp người như tôm luộc, phun máu ra như suối. Chiêu thứ tư. Lần này, Hùng nhấc cổ hắn lên, rồi đấm thẳng vào mặt. Cú đấm này mang theo trọng lượng của toàn bộ linh lực tích tụ trong không gian. Mặt đất rung như động đất, bụi bay mù mịt. Tần Thọ lăn trên mặt đất, xương gò má vỡ, một bên mắt sưng tím, nhưng hắn vẫn cố bò dậy, cười như điên. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ chết sao? Hệ thống, mở trạng thái bất tử. Một tiếng tỉnh vang lên trong đầu hắn, nhưng thay vì kích hoạt, giao diện hệ thống trước mặt hắn lại lóe sáng rồi run rẩy dữ dội như bị lỗi. Cảnh báo năng lượng xung quanh không ổn định, hệ thống mất kiểm soát cái gì? Tần Thọ chưa kịp hiểu, Hùng đã tung cú đấm thứ năm. Lần này anh không dồn lực, chỉ nhẹ nhàng, nhưng cú đấm ấy khiến toàn bộ khán đài rung chuyển. Hắn bay ra xa, đập vào bức tường kết giới, tạo ra một hố long sâu. Mặt đất nứt toác, bụi bốc lên như cơn lốc. Cả bầu trời bị xé rách bởi linh lực dư thừa, tia sét đen giáng xuống liên tiếp, thổi bay từng mảnh kiến trúc xung quanh. Tần Thọ co giật, máu tràn ra từ khóe miệng, cả thân run rẩy. N không thể nào, ta là nhân vật chính mà hắn thiếu thảo. Ánh mắt mở đủ. Hùng đứng giữa đống đổ nát, hơi thở vẫn đều, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên. Chiêu thứ năm, hết lượt của ngươi rồi. Giọng anh lạnh lùng như phán quyết. Khán đài rền vang như sắp sụp. Cơn bão linh lực xoáy tròn dữ dội, từng luồng khí xoắn ép mặt đất nứt ra thành hẻm sâu, đá bay mù trời, gió rít từng hồi như tiếng gào của ma quỷ. Tần Thọ quỳ gối giữa đống đổ nát, máu tươi chảy dài trên cằm, mắt mở to như mất trí. Cơ thể hắn run rẩy, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia điên cuồng tuyệt vọng. Thứ ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn ngập tràn ngạo khí mù quáng. Ta là thiên mệnh chi tử, ta là nhân vật chính của thế giới này, không ai có thể giết được ta. Ngay lập tức, trước mặt hắn lóe sáng, giao diện hệ thống hiện ra, tỏa ánh xanh lam nhạt, từng hàng chữ phát sáng xuất hiện liên tục. Hệ thống, kích hoạt trạng thái bất tử trong 60 giây. Hệ thống, cơ thể người ký chủ sẽ bước vào trạng thái vô địch tuyệt đối. Hệ thống, bắt đầu đồng bộ linh khí trong không gian chuyển động dữ dội, hội tụ quanh Tần Thọ. Mặt đất nứt tung, sấm sét nổ đùng đoàng trên đầu, từng tia điện tím giáng xuống quanh hắn. Ha ha ha, thấy chưa, đây là sức mạnh của ta. Thiên mệnh vĩnh hằng, ngươi chỉ là kẻ phụ trợ trong câu chuyện của ta thôi. Hắn ngẩng đầu, cười ngạo nghễ, máu tươi văng ra trên nền đất cháy khét. Nhưng trong khi hắn còn đang say sưa, Hùng lại chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh như băng, khỏe môi nhếch nhẹ. Trạng thái bất tử à? Hùng khẽ nói, giọng như một nụ cười dễ ước. Nghe cũng hay đấy. Bước chân anh vang lên đều đều. Mỗi bước, linh khí xung quanh lại dao động mạnh hơn, không khí như bị hút sạch. Cả võ đài bỗng nhiên chìm vào im lặng lạ thường, không còn tiếng gió, chỉ còn hơi thở nặng nề của Tần Thọ. Một giây sau, Hùng đã đứng trước mặt hắn. Bàn tay anh vươn ra, xuyên thẳng qua không khí, nắm chặt giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mặt Tần Thọ. Cái gì? Tần Thọ chưa kịp phản ứng, những tia sáng xanh từ giao diện bắn loạn lên, dòng chữ lỗi hiện liên tục, cảnh báo, kết nối với ký chủ bị gián đoạn cảnh báo, lỗi dữ liệu hệ thống đang bị cưỡng chế xóa bờ. Hùng nắm chặt hơn. Cả không gian rung chuyển, tiếng rác khô khốc vang lên. Rồi, trước mắt Tần Thọ, hệ thống nổ tung. Từng mảnh vụn ánh sáng vỡ tan, hóa thành bụi năng lượng rồi tiêu biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Không, không thể nào. Tần Thọ gào thét, toàn thân hắn run lẩy bẩy, ánh sáng bao quanh cơ thể hắn tắt. Hệ thống, mở lại đi. Ta ra lệnh cho ngươi. Hùng cúi xuống, giọng trầm, lạnh như băng cắm thẳng vào tim hắn. Ngươi quá dựa dẫm vào nó rồi. Thiên mệnh à, thật ra chỉ là dây thòng lọng đẹp mắt thôi. Rồi anh xiết tay, khí linh quanh người dâng trào như sóng thần. Mặt đất nứt sâu hơn, những mảng đá khổng lồ bị ép nổ tung, văng ra từ phía. Gió xoáy thành từng dải khói trắng, cuốn bụi mù lên trời. Tần Thọ cố tung quyền, nhưng chỉ trong nháy mắt, cú đấm của hắn bị Hùng chặn lại bằng một tay. Cảm giác như đấm vào thép nguội, cổ tay hắn nứt ra, máu bắn tung tóe. Năm chiêu rồi. Hùng nói bình thản. Rồi anh phản đòn. Một đấm vào ngực. Cơ thể Tần Thọ cong lại như mảnh sắt bị bẻ. Hắn phun máu, bay ngược về phía cột đá. Một đấm nữa, cột đá vỡ tan, bụi cuốn thành lốc, cả võ đài như sắp sụp. Ngươi không thể. Tần Thọ thều thào, máu trào ra miệng, ánh mắt tuyệt vọng. Thiên mệnh sẽ không bao giờ thua ta mới là người được chọn. Hùng cúi xuống, hơi thở vẫn đều đặn. Linh khí xung quanh anh dồn tụ lại, từng vệt sáng trắng xoáy quanh thân thể. Khí linh quy nguyên vận hành đến cực hạn, từng phân tử linh lực trong không gian đều bị anh hấp thu sạch. Chiêu thứ 6, anh biến mất. Khi Tần Thọ nhìn thấy anh lại thì đã muộn. Cú đấm từ trên cao giáng xuống, như búa sét giáng thẳng vào ngực. Rắc. âm thanh giòn rụm vang lên, cơ thể hắn vỡ toang, máu phun như suối. Hắn quỳ gục, tay run run chống xuống mặt đất nứt nẻ, toàn thân hắn là một mớ hỗn loạn, khí tức yếu ớt, linh lực tăng dã, ánh mắt mở dần. Chiêu thứ bảy hùng nói nhỏ, và cũng là lượt cuối cùng của ngươi. Một cơn gió mạnh quét qua, đất đá vỡ vụn, tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Tần Thọ hấp hối, thoi thóp giữa đống đổ nát, ánh mắt tràn đầy không cam tâm, run rẩy nhìn Hùng như muốn hét lên lần cuối, tại sao ta lại thua Hùng đứng nhìn cười khẩy. Gió thổi tung tóc anh, bụi đất mờ mịt, từng tia sáng yếu ớt từ mặt trời xuyên qua làn khói, chiếu lên khuôn mặt anh, chế giễu, sỉ nhục, châm chọc và tuyệt đối tàn nhẫn. Bởi vì học của ngươi quá yếu. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Anh làm tốt lắm. Phó Thanh Tuyết bước đến, mái tóc trắng bay nhẹ, ánh mắt rực đỏ như lửa. Tần Thọ nhìn cô, đôi mắt lóe lên hy vọng. Nàng nàng tới cứu ta sao? Cô mỉm cười, ngón tay đưa lên môi, rồi nhẹ nhàng nói, ai bảo lão nương đến cứu ngươi vậy? Tên ngốc, lão nương tới để tán dương Hùng thôi. Chiêu của hắn thực sự hiệu quả, dù được một thiên mệnh như ngươi rồi biến ngươi thành bao cát. Câu nói ấy đâm thẳng vào tim hắn hơn cả nắm đấm khi nãy. Ánh mắt hắn u tối, toàn thân run lên, như một kẻ bị cả thế giới phản bội. Hùng nhún vai, buông tay ra, xuống địa ngục mà nạp kinh nghiệm đi, nhân vật chính ảo tưởng. Cơ thể Tần Thọ đổ gục xuống, linh hồn bay ra ngoài. Nhưng trước khi kịp rời khỏi thân xác, Phó Thanh Tuyết giơ tay, bóp nhẹ trong không khí. Một tiếng xoạt vang lên, linh hồn hắn tan nát thành hư vô, không thể siêu sinh. Bầu trời lại tĩnh lặng, chỉ còn lại gió, cho và mùi máu tanh nồng nặc quanh võ trường. Hùng phủi áo, thở dài. Xong, không biết tới giờ cả đống phần thưởng diện thiên mệnh lúc trước có cộng cho tôi không. Thanh Tuyết khẽ cười, chống cằm nhìn anh. Cậu chứ, nhưng có khi thêm cả danh hiệu ác mộng của thiên mệnh đấy. Phía xa, Bạch Ngưng Băng đang nói qua bộ đàm với cục 749, vâng, nhiệm vụ của mộ hoàn thành. Không thương vong, chỉ hơi tàn khốc một chút. Cục 749 bên kia im lặng. 3 giây sau, tiếng trả lời khô khốc vang lên, chúng tôi không biết nói gì nữa. Cứ về đi. Được thôi. Và thế là 4 người, Hùng, Thanh Tuyết, Diệp Thần và Bạch Ngưng Băng ung dung lên xe, lái thẳng về Ma Đô, bỏ lại phía sau một võ trường đổ nát và một nam chính xuyên không đã hóa thành cho bụi. Trời vẫn trong, gió vẫn thổi. Chỉ là mấy đám hệ thống vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ. Chương 95, có bao giờ thấy người Nhật không biết lễ phép túi chào chưa? Chương 95, có bao giờ thấy người Nhật không biết lễ phép túi chào chưa? Sau khi rời khỏi Côn Luân, 4 người trở về Ma Đô mà không thèm nhìn lại cảnh tàn cục phía sau. Tất cả sự hủy diệt mà họ gây ra, từ 2 tông môn bị xóa sổ cho đến 1 thiên mệnh chi tử bị gửi thẳng vào hư vô đều được họ xem như hoạt động thể dục buổi sáng. Và khi trở về biệt thự của Phó Thanh Tuyết ẩm, chính xác hơn là pháo đài thần kinh mạnh nhất Ma Đô, cả bọn ngay lập tức bật chế độ nghỉ dưỡng như thể ai đó chạm đúng công tắc lười. Ngày đầu tiên, ngủ. Ngày thứ 2, ngủ tiếp. Ngày thứ 3, ngủ nối tiếp 2 ngày trước. Chỉ có 1 người không ngủ, Bạch Ngưng Băng, sống như một sinh vật duy nhất gánh vác thế giới này bằng cách gõ laptop với tốc độ đe dọa ổ cứng. Còn Hùng và Thanh Tuyết, 2 khối thịt biết thở đang nằm trên giường, cuộn như bánh cuốn, ngủ khò khò như thể tận thế mà không báo thức họ thì cũng chẳng liên quan gì. Cho đến khi Hùng mở mắt, anh nhíu mày, chớp chớp mắt vài cái rồi buông một câu triết lý sâu sắc. Sáng thức dậy, tôi cảm thấy mình quá đẹp trai. Lời than đầy tự hào vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hùng dự định vươn vai thật ngầu, nhưng một lực siết không cho anh núp đích. Lực siết đó vô cùng quen thuộc. Ừm, tất nhiên ngoại trừ Phó Thanh Tuyết thì chẳng ai dám ôm Hùng theo phong cách khóa tay túi ngủ như vậy. Anh nhìn xuống. Đúng như dự đoán, Phó Thanh Tuyết đang ôm chặt eo anh như gấu Bắc Cực thu đông, khuôn mặt chôn trong ngực của anh, tóc trắng xóa tung đầy gối, đôi mày nhẹ cao lại như thể ai đó đang cố tức mất gối ôm của mình. Trời ạ, Hùng thở dài. Đây là lý do tôi không bao giờ thoát nổi cái giường đúng không? Anh thử kéo tay cô ra. Không được. Anh thử lắc. Không núp đích. Anh thử cậy từng ngón tay. Cô siết mạnh hơn. Cuối cùng, dùng hết bản lĩnh của một kẻ từng đánh sập nguyên một đám hệ thống, Hùng mới lết người thoát được. Thanh Tuyết lập tức nhăn mặt, xoay người, giật luôn cái gối của anh về phía mình như cấp chiến lợi phẩm, ôm lấy và ngủ tiếp ngon lành. Ờm thôi kệ. Hùng nhìn cảnh tượng quen thuộc đến phát ngán, lắc đầu rồi lặng lẽ rời phòng. Thức dậy mà như chiến đấu bột cuối đi xuống tầng dưới, Hùng bắt đầu chu trình sinh tồn buổi sáng, đánh răng, rửa mặt, làm vài động tác kéo giãn để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn là người sống, không phải đồ nội thất trong nhà Thanh Tuyết. Sau đó, anh đi tìm Bạch Ngưng Băng, người duy nhất trong nhà đang vận hành theo chuẩn nhân loại bình thường. Bạch Ngưng Băng ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt thanh thoát. Mái tóc màu bạch kim buộc thấp khẽ rung khi cô gõ phím với tốc độ khiến người ta nghi ngờ cô có 10 ngón nhưng hoạt động như 20. Và đúng lúc ấy, khoe miệng cô nhếch lên. Chỉ 0,3 giây sau, Hùng xuất hiện như một linh hồn lạc lối với đôi mắt sáng rực như thú săn tin đồn. "Ôi, cái gì khiến cô nhếch mép vậy? Dạ mạ sao? Dạ mạ phải không? Dạ mạ hoành tráng vũ trụ đúng không?" Bạch Ngưng Băng, cô dừng gõ, liếc nhìn Hùng bằng ánh mắt của người đã quen chịu đựng 2 kẻ bệnh tâm thần mỗi ngày. Sau đó, cô thản nhiên nói, "Cậu có tin người Nhật không biết túi chào không?" Hạt thể phắc. Hùng ngẩng đầu. Câu đó mà cô nói nghiêm túc thì thật sự có á. Bạch Ngưng Băng nghiêm túc gật đầu. Không chỉ thật, mà còn là trực tiếp nữa. Hùng bật mồ siêu hóng chuyện. Rồi sao nữa? Nhật nào? Nhật thật hay Nhật trong sảng văn tiểu bố đời tự đắc mà gặp phải mấy thằng mảnh chính hoa hạ là bánh xác. Cô vẫn bình tĩnh như thường lệ. Chắc là vậy, nên cậu muốn đi cùng chứ? Hùng chưa kịp trả lời thì mặt anh sáng lên như bóng đèn 200 bê đút. Không nói không rằng, anh xoay người phóng thẳng về phòng. Trong thời gian ngắn kỷ lục, một tiếng hét vang dội khắp biệt thự, "Dẫn gì đi bà cháu ơi." Ra hành động rồi. căn phòng Thanh Tuyết rung nhẹ như động đất độ 3.5. 5 phút sau, Phó Thanh Tuyết bị lôi ra khỏi chăn như cái xác sống vừa bị triệu hồi. Tóc xù, mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm nguyền rủa đời. Đồ phản chủ tôi đang mơ mình bị sợ tờ dễ ô mặt nét mà mát nét cái gì, dạ mạ tới rồi. Hùng mấy mắt. Thanh Tuyết, tôi tỉnh rồi. Ở phía bên kia, Bạch Ngưng Băng khẽ bước chán. Cảm giác như mình không phải trợ lý hay chuyên viên chiến lược mà là chỉ huy của đội đặc nhiệm tâm thần số 1 châu Á tôi vào thay đổi trước. Cô thở dài. Hùng và Thanh Tuyết đứng nhìn theo ánh mắt chứa sự kính trọng xen lẫn tương cảm. Còn Bạch Ngưng Băng thì bước vào phòng thay đồ với tâm trạng như bước vào chiến trường. Đi theo hai kẻ này đúng là thử thách độ bền thần kinh của nhân loại, nhưng dù nghĩ vậy, môi cô vẫn khẽ cong lên. Đã quen rồi. Và ở bên cạnh họ lại có cảm giác ồn ào nhưng vui đến khó tả. Ở góc phòng, điện thoại của Bạch Tử Hạo đột nhiên rung lên dữ dội. Câu hát xì một cái như long trời lở đất. Xì. Trời lạnh thật. Không biết ai nhắc mình mà chẳng hiểu sao gai sống lưng muốn gãy. Một lúc sau, tại tầng cao nhất của phó thị, phòng họp sang trọng với vách kính nhìn thẳng ra toàn bộ Mado. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, phản lên bàn họp dài bằng gỗ mun đen bóng như một thanh kiếm đang nằm chờ rút ra. Phía cao dược quốc ngồi ngay ngắn thành hàng năm tên. Vét đen, cà vạt đen, gương mặt đơ cứng như mấy ông tham dự tang lễ của chính mình. Chỉ thiếu mỗi bài nhạc truy điệu là tròn của bò. Nhưng trong mắt Phó Thanh Tuyết và Bạch Ngưng Băng thì, bọn này không khác gì mấy tên phản diện rẻ tiền bước ra từ doanh chiến nào tàn phần 36, đột nhập tiêu ngạo muốn thu mua Trung Quốc bằng 2 tỷ ế lẻ. Hùng chống cằm, ngáp nhẹ. Không khí phòng họp nghiêm túc bao nhiêu thì bên phía ba người nhà hắn lại tấu hài bấy nhiêu. Gió điều hòa thổi nhẹ, kéo theo tiếng lật trang giấy của bản hợp đồng phía cao dược quốc. Và rồi, ở đầu bàn, một tên đàn ông mặt cau có liếc sang Phó Thanh Tuyết. Ánh mắt hắn ta không hề lịch sự, thậm chí mang đầy thô tục. Không chỉ hắn, mà hai tên khác cũng liếc theo từng động tác của Thanh Tuyết như mấy con linh cầu nhìn thấy sơn dương. Một tên thì thầm bằng tiếng Nhật, cô gái này đưa về cao dược quốc chắc chắn làm cấp trên thỏa mãn. Tên bên cạnh gật đầu, xinh đẹp thế này mà theo đàn ông hoa hạ. Vừa ví, Bạch Ngưng Băng đang mở laptop phân tích dữ liệu thì thở dài. Cô hiểu từng chữ, cô hiểu luôn cả cái giọng điệu muốn buôn người. Cô bình tĩnh đóng laptop lại cái cạnh. Nụ cười trên môi cô đẹp như sương mai, nhưng đôi mắt thì lạnh hơn cả dao sơn. Phó Thanh Tuyết cũng hiểu hết. Cô biết tiếng Nhật ở mức chuyên gia vì kiếp trước cô là người Nhật nhưng không phải loại Nhật trong sảng văn Trung Quốc. Giây phút nghe xong câu mang về thỏa mãn cấp trên khỏe môi cô cong lên như một con báo cái chuẩn bị xé họng con mồi. Nhưng cô không làm loạn. Cô đợi. Vì nếu giờ cô giận, có khi ngày mai cao dược quốc biến thành đảo hoang luôn. Thanh Tuyết nhìn Hùng, nháy mắt đầy quỷ khí. Hùng lập tức hiểu, ờm chắc hôm nay có ra mạ thật rồi. Nhóm người cao dược quốc bắt đầu cuộc họp. Giọng điệu rất lịch sự. Nhưng cái tiểu lịch sự kiên tiểu, tiểu như dùng nhang thơm cắm lên đống rác. Phó thị có tiềm lực. Chúng tôi sẵn lòng hợp tác. Nhưng vì chúng tôi là nước phát triển, nên mức lợi nhuận chúng tôi phải lấy ít nhất 7 phần. Hùng sặc nước. Ê, xin lỗi, tôi tưởng nghe nhầm. Cả phòng họp nhìn anh. Hùng che miệng hò, tỏ vẻ lịch sự, nhưng mắt thì trợn trắng. Dưới bàn, Thanh Tuyết giẫm vào giày Hùng một cái như cảnh cáo. Ý cô, để tôi xử. Bạch Ngưng Băng thì cười nhạt, bật laptop lên lại, ánh màn hình hắt lên gương mặt cô như đang mở một quan tài số hóa. Một tên đại diện phía cao dược quốc nói tiếp, các tập đoàn ở Giang Thành đều đã gật đầu. Nếu Phó thị từ chối e là khó giữ vị thế. Hắn nhướng mày, nhìn sang Phó Thanh Tuyết như đang thử thách. Phó tiểu thư xinh đẹp và tài giỏi như vậy, chắc sẽ không từ chối chứ. Hùng muốn đứng dậy đấm vào mặt tên đó. Nhưng Thanh Tuyết đặt tay lên bàn, mỉm cười như nữ vương ngồi trên ngai. Và cô nói lại nguyên văn lời chúng vừa nói, nhưng đảo nghĩa, Phó thị cũng rất hài lòng khi hợp tác với quý quốc. Nhưng vì chúng tôi mới là bên có hệ thống phân phối toàn hoa hạ, nếu lợi nhuận chia 10 phần câu ngừng một giây, rồi mỉm cười sắc như dao. Các anh lấy một phần là hợp lý nhất. Không khí ngưng động. Hùng trong bụng, đỉnh. Hắc hoa hồng có mẹ bạc rồi. Bạch Ngưng Băng bình thản quay màn hình laptop lại phía đối thủ. Biểu đồ chứng khoán. Báo cáo tài chính. Danh sách trốn thuế. Sơ đồ đầu tư mở ám. Liên kết tài chính giữa Giang Thành và Cao Dược Quốc. Cô nhịp nhịp ngón tay, giọng nhẹ nhàng như đang đọc thơ. Ồ, lạ ghê nha. Các tập đoàn Giang Thành đồng ý thật à? Tôi lại vừa tải xong một đống bằng chứng trốn thuế này. Năm người đối diện đồng loạt tái mặt. Bạch Ngưng Băng vén nhẹ tóc ra sau tai. Cũng phải nói thêm. Tôi có hợp tác với chính phủ nước các anh về bảo mật tài chính. Nụ cười cô mỏng như lưới dao. Nên vài công ty nước các anh phá sản chắc cũng không sao đâu nhỉ. Một tên đứng dậy, giọng run như bị sốt rét. Hạ hạ chỉ là hiểu nhầm chúng tôi lúc này chỉ nói đùa. Đùa. Giọng Phó Thanh Tuyết vang lên nhẹ nhưng sắc lẹm. Các người đùa theo kiểu muốn đưa tôi về thỏa mãn cấp trên à? Cả năm tên đồng loạt quỳ gối. Phó tiểu thư tha mạng. Chúng tôi thất lễ. Chúng tôi xin lỗi. Cảnh tượng năm tên tài phiệt ngoại quốc quỳ dạp giữa phòng họp làm Hùng phải quay sang nhìn Ngưng Băng. Đỉnh ghê ha, chị bấm vài phím mà tụi nó quỳ như gặp quan thế âm bồ tát. Ngưng Băng nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần mới nhập viện. Anh im dùm tôi. Thanh Tuyết khoanh tay, nhướng mày. Các ngươi muốn đưa ta về gặp cấp trên đúng không? Nụ cười của cô đẹp đến phát sợ. Các ngươi hỏi ý kiến chồng ta chưa? Hùng lập tức chui vào sau một chậu cây. Tôi không liên quan. Tôi chỉ là camera thôi. Thanh Tuyết nhìn hắn, rồi lắc đầu. Không ghen thì để tôi ghen hộ anh vậy. Cô chụp lại toàn bộ dữ liệu, bước đến gần đối tác, giọng như gió lạnh, cút về đi. Phó thị từ chối hợp tác với lũ ô hợp các người. Năm đứa chạy còn nhanh hơn chạy khỏi động ủy. Phòng họp sau đó chỉ còn lại hai người một chậu cây có Hùng đang trốn sau đó. Không khí dần ổn định lại. Thanh Tuyết hất tóc, tự hào rõ rệt. Đấy, có tôi thì chẳng việc gì khó cả. Hùng bước ra khỏi chậu cây, phủi lá trên người. và rồi nói một câu phá nát 50 quy của cả phòng họp, cô có để ý không? Mấy thằng đó còn không biết túi chào hay nói năng lễ phép. Một giây im lặng, Thanh Tuyết đứng hình, không khí như bị đông lại trong 0.1 giây. Rồi cô từ từ quay sang Hùng, ánh mắt cô chuyển từ kiêu ngạo sang cay độc sang khát máu rồi sang trạng thái giận có kiểm soát lẹ mẹo nguy hiểm nhất. Ý anh là mấy thằng đó là người Nhật mà còn không biết tác phong người Nhật? Hùng lắc đầu, không, Cao dựa có mà, có phải Nhật đâu. Thanh Tuyết cười lạnh, mặc kệ, Cao hay Nhật thì mấy thằng đó đã phạm đại kỵ. Hùng thở dài, ờm chắc Cao Dược Quốc chưa từng bị nếm hương vị B29 nên mới láo vậy. Bạch Ngưng Băng nghe vậy thì suýt nghẹn. Đừng có nhắc lịch sử theo kiểu vô tri như thế, nhưng chưa kịp tổng kết, ảnh chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn từ cục 749, phát hiện nguồn tài chính Cao Dược Quốc đang rót vào gian thành. Khả năng có thế lực ngầm phối hợp gây bất ổn thị trường. Cảnh báo mức độ cao. Thanh Tuyết và Bạch Ngưng Băng liếc nhau. Hùng vỗ tay, vậy là đúng như tôi nghĩ. Náo tản ạc Giang Thành lại mở màn rồi. Thanh Tuyết đứng dậy, chống tay lên bàn, hơi cúi người nhìn xuống Hùng, đi thôi. Giang Thành lại có cơ hội cho anh quậy phá rồi đấy. Hùng bật cười, có cô ở đây thì tôi không phải cũng phí. Ngưng Băng đóng laptop, đứng lên, nhấn khóa màn hình cái tách. Được rồi, nhưng trước khi đi cô chỉ sang chậu cây. Ai là người làm đổ chậu cây 50 triệu này? Hùng, Thanh Tuyết, im lặng 3 giây. Rồi cả hai đồng thanh, Bạch Tử Hạo. Ở nhà, Bạch Tử Hạo hắt xì một cái, ngồi dậy khỏi giường. Lạnh gáy thật, chắc chắn hai kẻ điên kia lại đổ lỗi cho mình. Chương 96, đi bắt cóc thiếu gia lần nữa thôi nào. Chương 96, đi bắt cóc thiếu gia lần nữa thôi nào. Giang Thành, buổi sáng u ám với bầu trời phủ mây đen lơ lửng như thể sắp đổ một cơn mưa lớn, hoặc như thể đang phản ánh y hệt bầu không khí nặng nề trong tòa nhà chính của Thâm Thị. Tầng cao nhất, phòng họp lớn của tập đoàn, nơi đang diễn ra một cuộc họp khẩn mật, bí ẩn và đầy mùi âm mưu. Một chiếc bàn dài bằng gỗ lim đen bóng loáng, ánh đèn vàng phản chiếu lên bề mặt tạo cảm giác lạnh lẽo đến giận người. Ở chiếc ghế chủ tọa, ngay cuối bàn, Thẩm Lão Gia, chủ tịch kiêm người đứng đầu Thẩm Thị đang ngồi thẳng lưng. Mái tóc bạc trắng được vuốt gọn, gương mặt dán mua đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao. Lão không nói gì, chỉ nhìn xuống hai người ngồi ở phía dưới. Chủ tịch Vương Thị, chủ tịch Can Thị, hai gã đàn ông hơn 50, ăn mặc sang trọng, nhưng mặt mũi rõ ràng đang căng thẳng thấy rõ. Không khí trong phòng nột ngạt như bị ai bóp chặt lại. Cuối cùng, Thẩm Lão Gia cất giọng, khàn đục nhưng nặng nề như một chiếc đũa gõ xuống mặt bàn. Các người cũng biết mục đích của cuộc họp hôm nay rồi chứ? Cả Vương và An đều nhìn nhau, rồi gật đầu. Chúng ta sẽ cùng với các tập đoàn khác trả đũa lại Mạnh Gia, Phó Gia và Đô Gia. Giọng Lão Gia không lớn, nhưng từng chữ như chọc thẳng xuống bàn, khiến hai người dưới phải nín thở. Người của Vương Thị là người đầu tiên phản bác, giọng pha sự lo lắng không che giấu được. Tôi biết ông rất muốn trả thù cho cháu gái của ông nhưng hãy nhìn lại xem. Gã đặt hai tay lên bàn, ngả người về phía trước. Mạnh Gia đã hủy hôn rồi chèn ép Thẩm Thị đến mức lung lay. Dù ông ứng phó được, nhưng Đô Thị và Phó Thị ở Ma Đô mạnh gấp đôi chúng ta. Đối đầu với hai quái vật đó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Thẩm Lão Gia vẫn giữ gương mặt không một biểu cảm, nhưng ánh mắt tối lại thêm mấy phần. Người của An Thị lên tiếng tiếp, giọng trầm trầm. Chưa kể chúng tôi có tin rằng thiếu gia mới nhận về của Mạnh Gia, Mạnh Quân, vốn nổi tiếng là một tên bạo quân ở nước ngoài, giết người không chớp mắt, không theo bất cứ luật lệ nào. Vương Thị lập tức chen vào, và nghe nói Đồ thiếu gia và Phó tiểu thư đều có quan hệ với chính phủ. Đắc tội một trong hai đã khó giờ còn đắc tội cả ba, chẳng khác nào tự đào mộ. Thẩm Lão Gia nghe xong, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, như thể đang cười lạnh. Tất cả những điều đó ta biết từ lâu rồi. Hai người dưới hơi khực lại. Thẩm Lão Gia đưa tay nhẹ nhẹ gõ ngón tay xuống bàn. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Chỉ vậy thôi mà phòng họp càng trở nên lạnh hơn. Nhưng ta không nhắc đến điều các anh đã biết. Lão nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng vào họ. Ta nói đến thứ các anh chưa biết. Cả Vương lẫn An đều bất giác nuốt nước bọt. Cao Dược Quốc đã hợp tác với chúng ta. Các anh nghĩ ba gia tộc đó còn là đối thủ sao? Ngay lập tức, bầu không khí rối loạn. Vương Thị bật dậy, Cao Dược Quốc cái đám thích coi hoa hạm như rác ấy. Hợp tác được ư? An Thị thì nhíu mày, thực lực họ không yếu, nhưng bọn đó khó lường lắm. Thẩm Lão Gia cười nhạt. Nếu không khó lường, ta cần gì hai người? Hai chủ tịch đều im lặng. Thẩm Lão Gia tiếp tục, ta đã có kế hoạch. Chúng ta không cần đối đầu trực tiếp, chỉ cần tung ra một biến động tài chính, cộng thêm sự hỗ trợ từ Cao Dược Quốc. Ba gia tộc kia sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Vương Thị cau mày, nhưng còn nguồn tin dò gì? Kế hoạch này chỉ cần lộ ra nửa câu thôi là không ai biết. Thẩm Lão Gia cắt ngang, giọng chắc chắn. Chỉ là Lão không biết, ở cách đó hơn vài trăm cây số, trong một chiếc máy bạch đang chạy trên đường cao tốc, mọi câu nói trong cuộc họp đều đang được phát trực tiếp vào tai của ba kẻ có sở thích nghe trộm như nghe podcast buổi chiều. Trong xe, Hùng và Phó Thanh Tuyết ngồi ghế sau, Bạch Ngưng Băng thì đang lái xe, tay trái cầm vô lăng, tay phải cầm laptop như thể đó là điều bình thường. Trên màn hình laptop chính là camera ẩn trong phòng họp Thẩm Thị. Hùng thở dài, chống cằm, cái này có phải chèn ép kẻ địch quá không? Chỉ mới họp thôi mà kế hoạch bị bại lộ sạch sẽ rồi. Bạch Ngưng Băng chỉ nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng rất chi khiển, nếu kẻ địch ngu thì chúng ta biết được là chuyện bình thường. Phó Thanh Tuyết lắc đầu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chưa kể tôi có thể dùng kế hoạch của chúng làm bằng chứng cho tội kinh doanh không lành mạnh, thao túng thị trường và cho lên án phản quốc xem mức án sẽ thú vị đến mức nào. Hùng nghe xong liền gật đầu liên tục. Đúng rồi. Xong rồi cô sẽ ném hết bằng chứng vào mặt bọn nó, rồi bảo cảnh sát tới bắt hết, đúng không? Nhìn cái kiểu cười của cô là tôi biết mà. Thanh Tuyết đếm từng chữ. Tôi làm gì có cười. Hùng chỉ im lặng nhìn vào gương chiếu hậu. Gương phản chiếu gương mặt Thanh Tuyết đang nết môi thành một nụ cười nửa nguy hiểm nửa khoái trá. Hừm. Vâng, cô không cười. Không khí trong xe rung lên vì tiếng cười nhỏ của Bạch Ngưng Băng. Hùng dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa xe, thở dài, trước tiên thì cứ đi bắt cóc Bạch Tử Hạo đã. Không có cậu ta thì ai giữ xe cho? Phó Thanh Tuyết gật đầu, đúng. Đứa em đấy của Ngưng Băng sinh ra để làm mèo giữ xe mà. Ngưng Băng ở ghế lái nghe vậy giật nhẹ khóe miệng, xin lỗi nhưng hai người nói chuyện cứ như đang định bắt cóc trẻ em vậy. Hùng, vừa thì đúng mà. Thanh Tuyết, tất nhiên. Xe rẽ vào con đường dẫn đến khu biệt thự Bạch gia. Khung cảnh ma đô hiện ra, tòa nhà cao tầng, ánh đèn rực rỡ, dòng xe nườm nượp. Một sự náo động đúng phong cách của thành phố lớn. Hùng quanh tay, ánh mắt sáng lên, được rồi. Đi vác Tử Hạo lên xe. Thanh Tuyết làm động tác khởi động cổ tay như chuẩn bị hành hung. Bạch Ngưng Băng thở dài rất nhẹ nhưng đủ để thấy sự bất lực thường ngày. Nếu hôm nay Tử Hạo chạy mất khi thấy hai người, tôi cũng không trách nó. Hùng lại phát biểu rất nghiêm túc, chạy kiểu gì được, có tôi với cô Thanh Tuyết đây mà. Phó Thanh Tuyết mỉm cười một cách rất nguy hiểm. Nếu cậu ta chạy, tôi sẽ cho Tần Mặc Nguyên luôn cả căn phòng ngủ của nó. Trong 3 giây, không ai nói gì. Một cảm giác thương hại mơ hồ dành cho Bạch Tử Hạo lướt qua xe, dù chưa ai nhìn thấy mặt cậu ta hôm nay. Rồi Hùng nghiêm túc nói, nhưng nhớ mục tiêu chính, Giang Thành. Thanh Tuyết gật đầu, ánh mắt sắc lại, ừ lũ kia đã muốn gây chiến, vậy thì chúng ta sẽ cho chúng thấy thế nào là chiến. Bạch Ngưng Băng cười nhạt, tôi mong là chúng không khóc trước khi bị bắt. Xe tăng tốc, lao vào cuối con đường. Biệt thự Bạch gia vẫn yên bình, nắng chiếu lên hồ cá và vườn trúc lung linh như mọi ngày cho đến khi chiếc xe của Phó Thị Thắng gấp ngay trước cổng, hất tung cả lớp bụi còn chưa kịp rơi xuống đất từ hôm qua. Cửa xe bật mở, Hùng bước xuống với dáng đi như thể bản thân là ngôi sao trong lễ trao giải điện ảnh, vừa huýt sáo vừa đưa tay chỉnh lại cả bạn. Phó Thanh Tuyết bước theo sau, tóc trắng bay nhẹ trong gió, biểu cảm hào hứng như sắp đi cất của. Ánh mắt của cô quét quanh khu vườn, miệng cong lên vẻ thỏa mãn. Đi bắt thiếu gia thôi. Cô nói câu đó như kiểu đi siêu thị mua túi khoai tây chiên. Đám giúp việc của Bạch gia nhìn thấy hai người họ thì chỉ thở dài. Không ai hoảng loạn, chẳng ai kêu cứu, tất cả đều mang thái độ quen rồi. Lại nữa hả một cô giúp việc lẩm bẩm, rót thêm ngụm trà để giữ bình tĩnh. Cô chủ Ngưng Băng dặn trước rồi, bảo mở cửa đừng cản. Người quản gia trả lời, giọng vô cùng vô cảm như hiểu rằng cản cũng chẳng được gì. Và đúng như họ dự đoán, Hùng và Thanh Tuyết sải bước thẳng vào biệt thự. Trong phòng ngủ trên tầng 2, Bạch Tử Hạo vừa mở mắt sau một giấc ngủ công chúa. Tóc đen rối tung, gương mặt đẹp như tranh nhưng ánh mắt thì vô hồn đến mức như đang nhìn thấy số phận của mình từ kiếp trước. Cậu không cần ra ban công nhìn cũng biết ai đến. Tôi biết kiểu gì ngày này cũng lại đến mà Tử Hạo thở dài, kéo chăn trùm đầu. Biết ngay là bọn họ không quên tôi. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở cái rầm như cảnh sát hình sự đột kích. Tử Hạo không bước vào như đấng cứu thế giáng trần. Đi chơi Giang Thành với bọn tôi. Tử Hạo vẫn nằm im. Tôi không trốn được đúng không? Nô bệ. Thanh Tuyết túi xuống, nắm cổ áo Tử Hạo như nhặt mèo lạc. Đi thôi em trai. Cậu thiếu gia Bạch không phản kháng, chỉ buông tiếng than đầy bi kịch, cho tôi mang dép cái đã. Ít nhất cũng để tôi giữ tôn nghiêm cuối cùng đi. Không. Hùng khoanh tay đầy uy nghiêm. Tôn nghiêm của cậu đã mất từ lần bị bắt cóc đầu tiên rồi. Tử Hạo, Thanh Tuyết thì càng không cho cậu thời gian nghĩ ngợi. Cô bế bổng Tử Hạo lên như bế một chú mèo lười chính hiệu. Tử Hạo đu đưa trên tay cô, thở dài một cách rất nhẹ nhàng, rất bất lực và rất cam chịu. Biết mà cậu lẩm bẩm. Hôm nay là ngày xấu nhất lịch tâm luôn. Ở phía sau, Hùng ung dung đút tay túi quần, huýt sáo đi sau hai người như vệ sĩ đang dẫn tù nhân, đầu ngẩng cao một góc 45 độ đầy mê mang. Từng bước chân của anh còn mang cái thần thái bắt cóc thiếu gia là thú vui tao nhã. Người giúp việc nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu. Mặt thiếu gia trông như mèo bị tắm bậy, cũng đáng thương nhưng mà trông cũng dễ thương ghê. Lần này chắc bị bắt đi cả ngày rồi. Cả ba ra đến sân, Bạch Ngưng Băng đang ngồi trong xe ở hàng ghế tài xế, đôi chân bắt chéo, tay cầm điện thoại, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt lại như người vừa ký xong 10 hợp đồng một lúc. Cô liếc nhẹ qua cảnh Thanh Tuyết đang vác em trai ruột của mình như vác bao gạo rồi nhét vào ghế sau. Tử Hạo còn kịp nói câu nhỏ xíu, "Chị, cứu." Bạch Ngưng Băng bật cười dịu dàng, nhưng không có ý định giải cứu. "Đi theo họ đi, ở nhà buồn lắm." "Đấy, thấy chưa?" Hùng chỉ tay vào Ngưng Băng. "Và chị quốc dân của cậu cũng tán thành. Lên xe." "Xe chạy đi, bỏ lại đám giúp việc vừa thương hại vừa quen thuộc." Trên xe, Tử Hạo ôm cái gối ôm mà Phó Thanh Tuyết nhét vào để cậu khỏi va đầu vào kính. "Tôi chỉ muốn ngủ tiếp thôi." "Một thiếu gia thì phải được yên tĩnh." Tử Hạo thì thầm. Hùng ở ghế bên cạnh quay sang hỏi, "Cậu làm phù thủy hả? Thiếu gia mà yếu xịu như con bún thế kia. Tôi yếu để các người khỏi nghĩ tôi trốn." Tử Hạo đáp tỉnh như không. Thanh Tuyết ngồi ghế phụ, chống cằm nhìn ra cửa kính. "Mà này Hùng, trước khi đến Giang Thành, sao không ghé nhà Mạnh Quân xem?" Hùng gật đầu lia lịa. "Phải rồi, bữa trước lười quá không đi, giờ nghe kể cũng được. Dù sao gia đình Mạnh Quân cũng mới tìm lại thiếu gia thất lạc hơn 20 năm. Tên Mạnh Quân đó hay cơ. Về chưa kịp làm thủ tục nhập hộ khẩu thì thiếu gia giả của Mạnh gia rớt cầu thang chết luôn." Thanh Tuyết cười khẩy. Cậu huyết đến buồn cười. "Đúng vậy." Hùng chống cằm. "Nhưng cũng phải hóng xem hắn kể thế nào." Tử Hạo thở hắt, "Các người kéo tôi theo làm gì? Tôi có phải ca mê ra đâu." "Không." Hùng đặt tay lên vai Tử Hạo. "Cậu làm mèo giữ xe." "Tử Hạo." Cậu nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn lại hai kẻ điên đang nói chuyện hăng say. "Vận mệnh của tôi đúng là không thể trốn." Bạch Ngưng Băng thì bật xi nhan, lái xe rẽ vào đại lộ. Giọng cô trong trẻo, hơi trầm trọng, "Mọi người ngồi yên nhé. Trước khi gặp Mạnh Quân, tôi còn muốn mua cà phê đã." "Ủa sao?" Hùng nghiêng đầu. "Khát hả? Tôi cần tỉnh táo." Ngưng Băng nói, mí mắt khẽ giật. "Đi với hai người suốt, tôi sợ náo tôi dã như bà biển." Thanh Tuyết phi cười. Cô đang nói gì đó? Tôi là người nghiêm túc mà. Cả Hùng và Tử Hạo đồng loạt quay đầu nhìn cô với ánh mắt, cô tự tin hơi quá rồi đó. Chiếc xe tiến về phía nội thành, để lại không khí yên tĩnh phía sau. Không ai trong họ biết. Chuyến đi Giang Thành lần này sẽ biến thành một chuỗi sự kiện đủ để lịch sử thương giới phải viết thêm một chương mới. Và tất nhiên, tâm điểm của mọi hỗn loạn như mọi khi chính là hai kẻ ngồi giữa xe, một đang liếm kem, một đang nêu ngao hát, đi bắt cóc thiếu gia là truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Tử Hạo chỉ biết đưa tay che mặt. Xin trời đất, cho con xin bình yên thêm vài ngày thôi. Chương 97, Mạnh Quân à, cậu hơi bị sáng đấy. Chương 97, Mạnh Quân à, cậu hơi bị sáng đấy. Ma Đô buổi sáng hôm ấy có nắng đẹp, gió nhẹ và một thứ nữa tiếng động cơ vang lên như thể ai đó đang chuẩn bị nổ tung thành phố. Đó chính là chiếc xe của Bạch Ngưng Băng đang tăng tốc đến mức camera giao thông chỉ thu lại được một vệt sáng dài như thiên thạch lao xuống mặt đất. Không ai dám lập biên bản, không ai dám bấm còi, không ai dám cản đường, bởi vì ai ở Ma Đô mà chẳng biết. Trong xe đang ngồi cục trưởng danh dự của cục 749. Đụng vào là đủ lên thiên đàng họp kín với tổ tiên. Bên trong xe, Bạch Ngưng Băng ung dung lái như đang đi dạo công viên. Gió thổi qua cửa kính, cuốn vài sợi tóc bạc nhẹ nhàng bay. Cô đeo tai nghe nhạc cổ điển, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu cô có cảm nhận được tốc độ đang tăng lên từng giây hay không. Ở ghế phụ cạnh cô, Bạch Tử Hạo đã sớm thắt dây an toàn bốn lớp, hai tay ôm ghế, hai thì đeo hai miếng bịt hai to như ụ loa. Gương mặt cậu nghiêm túc như thể đang chuẩn bị gặp kiếp nạn. Cậu ta biết, cậu ta hiểu, cậu ta quá quen với tình cảnh này rồi. Tôi biết mà, kiểu gì cái ngày này cũng lại đến. Cậu lẩm bẩm bằng giọng như một ông cụ nhìn đời đầy bi ai. Đằng sau, Hùng và Phó Thanh Tuyết thì trái ngược hoàn toàn với sự khổ sở đó. Hai người thoải mái như đang trên chuyến du lịch loại sang, thậm chí còn không thắt dây an toàn. Hùng chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ung dung nói, có ai nói với cô chưa, Ngưng Băng? Cách cô lái xe coi như nửa cái hệ thống camera ở Ma Đô đang tuyệt vọng rồi đó. Phó Thanh Tuyết dựa vào ghế, chân bắt chéo, tay nghịch điện thoại nhưng giọng thì toát ra sự kiêu hãnh, được rồi, anh khỏi khen. Tôi biết lúc nãy nhìn chúng ta từ xa chắc trông ngầu muốn chết. Bạch Ngưng Băng không quay đầu, chỉ khẽ cười nhạt. Tôi chỉ đang đi dưới mức giới hạn pháp luật cho phép thôi. Bạch Tử Hạo bên cạnh run nhẹ. Cô đang đi gấp hai lần tốc độ ánh sáng đấy, Hùng bật cười. Cậu bất phóng đại đi, Tử Hạo. Không, tôi nói thật. Tôi còn nghe thấy tiếng linh hồn mình trượt khỏi thân thể luôn rồi. Thanh Tuyết đẩy mắt kính lên, nhìn cậu ta với ánh mắt mang đầy sự yêu ái của một kẻ thích hành hạ tinh thần người khác. Cậu còn đỡ hơn tôi đó. Hồi trước tôi chở Hùng, tốc độ nhanh đến mức anh ta nghĩ mình sắp được gặp thần linh rồi. Hùng nhướng mày Tử Hạo. Ờ thì cô biết rồi đó. Con người quá đẹp trai như tôi đôi khi bất thình lình phải thích nghi với việc ngồi với người lái xe nhanh để thế giới kịp thích nghi theo. Bạch Ngưng Băng thở ra một hơi nhẹ như không biết nên cười hay mắng. Hai người có thể đừng chuyển đi tư tưởng nguy hiểm như vậy trong xe của tôi được không? Chiếc xe lao thêm một đoạn đường dài, cho đến khi đường cao tốc kết thúc và biển hiệu Giang Thành hiện ra ở phía xa. Khoảng nửa giờ sau khi rời Ma Đô, cả bọn đã tiến vào khu phố nơi biệt thự Mạnh gia tọa lạc. Tòa biệt thự rộng lớn, cổng sắt đen cao, tường bao quanh dài vài chục mét, đúng tiêu chuẩn một gia tộc từng đứng trong tứ đại thương nghiệp. Bạch Ngưng Băng dừng xe trước cổng, không hề thông báo trước. Hùng ngay lập tức rút điện thoại ra, chống tay lên cửa xe như một doanh nhân vừa phá sập năm tập đoàn. Alo, anh bạn à, chúng tôi đột xuất đến kiểm tra nhà của cậu đây. Ở đầu dây bên kia, Mạnh Quân nghe vậy và ba giây im lặng trôi qua như ba thế kỷ. Cuối cùng anh bật ra một câu, cậu đang muốn kiểm tra xem nhà tôi có chứa chất cấm không đấy à? Hùng lập tức đáp, giọng vô cùng nghiêm túc nhưng nội dung thì đầy tính xúc phạm giới thần kinh. Đúng, với tiện kiểm tra chỗ cái tên thiếu gia giả ngã cầu thang chết để tôi còn lập đàn siêu độ cho nó. Không gian bên trong xe im lặng một giây, rồi Thanh Tuyết bật cười. Tôi tưởng anh định nói gì nghiêm túc, hóa ra vẫn là kiểu cũ. Mạnh Quân thở dài đầu dây bên kia. Các người đến rồi thì tôi mở cổng, nhưng làm ơn đừng làm hàng xóm tôi sợ. Yên tâm, chỉ có cảnh sát sợ thôi. Ngay khi Hùng tắt máy, Thanh Tuyết nhướng mày nhìn anh. Anh định lại phát cẩu lương cho cậu ta trước mặt mọi người đúng không? Hùng quanh tay, mặt cực kỳ nghiêm chỉnh. Tất nhiên, tôi đoán thiếu gia Mạnh gia đang rảnh lắm. Tốt, lâu rồi tôi chưa xem cậu ta lên cơn ngại ngùng. Thanh Tuyết mỉm cười. Trong khi cặp đôi đang tạo bầu không khí màu hồng, Bạch Tử Hạo cạnh bên than thở. Tôi đeo bịt tai mà vẫn nghe rõ tiếng hai người đấy. Bạch Ngưng Băng cầm vô lăng, nghiêng mặt qua nhìn cậu. Cậu thử sống trong cùng nhà với họ suốt nhiều tháng xem. Hai tôi còn không thủng, nghĩa là cậu có thể chịu được. Tôi cảm ơn cô vì sự khích lệ. Cánh cổng sắt của Mạnh gia mở chậm rãi. Không cần bảo, Ngưng Băng đánh lái một đường mềm mại đưa xe tiến vào. Lối đi lát đá trắng thẳng tắp, hai hàng cây được cắt tỉa chuẩn mực. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ gần đại sảnh khiến khung cảnh càng thêm sang trọng. Xe dừng lại ở bậc tam cấp. Cửa mở và cả bọn bước xuống. Trừ Hạo, cậu bước xuống theo kiểu sống không còn thiết tha. Tôi thể tôi không muốn đi Giang Thành, nhưng chân tôi không nghe lời tôi từ khi hai người bế tôi ra khỏi phòng. Hạo nói mà nghẹn cả tiếng. Thanh Tuyết vỗ vai cậu ta, yên tâm, cậu ở đây để giữ xe. Không nguy hiểm lắm đâu. Lần trước tôi giữ xe thì bị người ta nói là trộm xe đấy. Ờ, nhưng lần này có Hùng với tôi ở đây. Cậu chỉ cần yên lặng chịu trận. Hạo thở dài, dựa vào cột đá, ánh mắt xa xăm như một nhà sư ngộ đạo. Quản gia của Mạnh gia đứng đợi sẵn, hơi cúi đầu như thói quen nghề nghiệp. Xin chào, Đỗ thiếu gia, Phó tiểu thư, Bạch tiểu thư, Bạch công tử. Tiểu thiếu gia dặn tôi báo rằng, chưa kịp nói xong, một giọng đàn ông vang lên từ cầu thang phía trong đại sảnh. Tôi đuổi họ đi hết rồi. Tất cả quay đầu lại. Mạnh Quân đang đi xuống. Không vẻ sang trọng, không gương mặt nghiêm nghị hàng ngày của một doanh nhân trẻ. Anh mặc áo phông đen đơn giản, quần thể thao, tóc hơi rối, tay cầm điện thoại như vừa ngủ dậy. Hùng quanh tay. Tính ra nhìn cậu thế này còn giống thiếu gia thật sự hơn cái tên giả lần trước. Mạnh Quân liếc Hùng một cái, cậu im đi. Tôi còn chưa hỏi tội chuyện cậu bảo tôi chứa chất cấm. Thanh Tuyết mỉm cười, giọng chậm rãi, cậu đuổi cả nhà đi đâu vậy? Mạnh Quân nhún vai. Tôi không quen có quá nhiều người trong nhà khi có khách. Với lại, anh liếc sang Hùng và Thanh Tuyết. Tôi sợ họ bị hai người dọa thành bệnh tim. Hùng giả vờ ho khẽ. Chúng tôi liền mà. Cả Mạnh gia lẫn quản gia đều nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật huyền bí. Mạnh Ngưng Băng đứng sau, khoanh tay nhìn cảnh hỗn loạn nhẹ này, bất lực nói, tôi đã dặn cậu rồi mà, Mạnh thiếu gia. Khi họ đi chung, môi trường xung quanh sẽ tự động biến thành kịch bản hài mà người xem bắt buộc phải chịu. Tôi đang chịu đây. Mạnh Quân vỗ trán. Tử Hạo phía sau giơ tay yếu ớt, cho tôi về nhà được không? Không ai trả lời. Không phải vì họ không nghe, mà vì họ quá quen rồi. Hùng vỗ tay một cái, phá tan bầu không khí. Được rồi, chúng tôi tới đây để hỏi chuyện cậu. Mạnh Quân nhíu mày. Chuyện gì? Thanh Tuyết bước lên, khoanh tay trước ngực. Mấy tháng trước, lúc cậu mới được Mạnh gia nhận về, có tin đồn thiếu gia giả ngã cầu thang chết. Chúng tôi quá lười để đến xem. Giờ rảnh rồi, kể lại đi. Mạnh Quân im lặng một lúc. Anh nhìn cả bọn, hít sâu một hơi. Các người thực sự chạy từ Ma Đô đến đây chỉ để nghe tôi kể chuyện tên Ngụy thiếu gia kia lăn xuống cầu thang. Hùng gật đầu. Đúng. Và chúng tôi có đem theo mèo giữ xe nữa. Hạo gào thét trong lòng, tôi không phải mèo. Mạnh Quân thở dài. Được rồi. Vào đại sảnh ngồi. Tôi kể cho. Đại sảnh của Mạnh gia vốn yên tĩnh như lâu đài trống. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào nền đá trắng khiến căn phòng sáng rực một cách thanh lịch, nhưng khi Hùng và Phó Thanh Tuyết ngồi xuống sofa thì khí chất thanh lịch lập tức biến mất. Giống như đặt hai con hổ vào phòng khách của khách sạn 5 sao, vẻ đẹp vẫn còn, nhưng sự thanh bình thì biến mất. Bạch Ngưng Băng đứng gần cửa, chống tay vào gần cửa, ánh mắt bình thản quan sát cảnh tượng như bác sĩ đang xem bệnh nhân chuẩn bị tái phát bệnh mãn tính. Còn Bạch Tử Hạo thì đứng lùi một góc, vòng tay ôm ngực, mặt đầy bất lực như thể số phận đã định. Mạnh Quân đứng trước họ, tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng trong đầu anh lại đang xoay 7749 vòng để nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Đuổi hết người nhà đi để dọn dẹp. Không, vì muốn yên tĩnh, cũng không đúng. Hay nói bị bọn họ làm phiền. Không logic. Để người khác biết tôi đuổi cả gia tộc ra nước ngoài thì phiền. Hay nói là tôi muốn đổi phong thủy. Không được, nghe ngu lắm. Trong đầu anh đang tranh luận nội tâm rất căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng của một người đàn ông điềm tĩnh thành thục. Chỉ là anh không biết phía đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt của hai kẻ chuyên xem lấy dễ ám nội tâm người khác. Đột nhiên, Hùng nghiêng mặt sang phía Thanh Tuyết. Ê, câu nghe chưa? Thanh Tuyết gật đầu, mặt tỉ mơ. Nghe hết rồi. Mạnh Quân, Hùng chống cằm, nhìn Mạnh Quân đầy thương hại nhưng lại cố giấu nụ cười. Anh bạn à, lý do anh đang cố nghĩ ấy không cần nghĩ nữa đâu. Thanh Tuyết thêm một câu chí mạng. Tôi biết nội tâm của anh còn rõ hơn chính anh đó. Không khí trong đại sảnh im lặng 3 giây. 3 giây đủ để Mạnh Quân cảm thấy như một trái bom nguyên tử nổ ngay giữa tim mình. Anh trợn mắt, lùi một bước. Đợi đã, hai người vừa đọc nội tâm tôi. Hùng quanh tay, hất mặt. Đúng. Rất rõ. HD, âm thanh nổi, không thua nhanh được. Phó Thanh Tuyết gật đầu đồng tình. Tôi thậm chí còn đọc thấy đoạn anh tự chửi bản thân vì không nghĩ được lý do hợp lý nữa kia. Mạnh Quân, Bạch Ngưng Băng chậm rãi thở dài một cái. Tôi đã bảo rồi, bất kỳ ai ở gần hai người này đều phải từ bỏ sự riêng tư. Bạch Tử Hạo sụp vai. Và tinh thần. Không khí sau câu đó bỗng bị thay đổi hoàn toàn. Mạnh Quân đứng thẳng người lại, chống hông, gần như muốn bật khóc vì bị đọc sạch quá khứ chỉ trong 3 giây ngắn ngủi. Nhưng Hùng và Thanh Tuyết thì không dừng lại. Chỉ bằng ánh mắt, hai người đã đọc tiếp ký ức còn chưa kịp khóa của Mạnh Quân. Và thế là, Hùng đập tay xuống bàn. Ủa, anh từng là quân vương diệt cả quốc gia à? Mạnh thí. Thanh Tuyết chồm người lên và xuyên từ trái đất sang trong cơ thể đứa bé 3 tuổi đó. Hùng thêm miếng nữa, lại còn bị bắt bán nội tạng, song thức tỉnh hệ thống kết nghĩa, sau đó thành lính đánh thuê, rồi thành bạo quân. Thanh Tuyết đan tay lại, mắt lấp lánh như đang xem ả nỉm xào nần máu lửa. Và còn có cả hậu cung nữa phê thật. Mạnh Quân, tôi chưa nói cái nào trong số đó mà. Hùng nhún vai. Anh nghĩ là đủ rồi. Thanh Tuyết nói nhỏ nhưng đủ để Mạnh Quân nghe rõ. Đấy là tại anh nghĩ nhiều quá nên âm lượng nội tâm nó to hơn cả bộ lầm điện thoại. Mạnh Quân đứng chết chân. Quả thật, anh chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại bị bắt sống toàn bộ quá khứ kiểu này. Đặc biệt là việc anh xách cổ thiếu gia giả lên cầu thang rồi đập thẳng xuống như quăng bao cắt trong ký ức cũng bị hai người đọc sạch. Hùng vỗ tay một cái rõ to. Đỉnh. Tôi thích cái pha lấy tên giả đập cầu thang đấy. Quá mạnh mẽ, quá si ơ mạ. Đây mới là kịch bản sảng văn tôi yêu thích. Thanh Tuyết gật đầu đầy hài lòng. Ngắn gọn, xúc tích, ác độc, hiệu quả. Mạnh Quân ôm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi biết mà không chống lại được hai người này, chỉ có Bạch Ngưng Băng đứng ngoài nhìn Mạnh Quân, giọng dịu dàng nhưng chứa sự bất lực vô hạn. Anh quen họ rồi sẽ thấy giai đoạn này là bình thường. Hùng lập tức ngồi xếp bằng, chống cằm. Rồi rồi, chuyện anh bạo quân diệt quốc để sau bàn. Giờ bàn chuyện Giang Thành cái đã. Thanh Tuyết khoanh tay, nhập vai chiến lược ra. An gia, Thẩm gia và Vương gia sẽ sập theo kiểu nào? Tôi thích kiểu họ tự bốc cháy từ bên trong. Mạnh Quân thở dài nặng nề, nhưng nhìn vào ánh mắt của hai kẻ phá hoại đang ngồi trước mặt, anh biết mình không thoát được nữa. Anh đành ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, giọng trở lại bình thản. Theo những gì tôi nghe, Thẩm gia là đứa ngốc muốn phản công, An gia thì đang lo sợ, Vương gia thì run rẩy. Bọn họ tưởng Cao Dược Quốc sẽ giúp nhưng rõ ràng mấy người đã đi chưa rồi. Phó Thanh Tuyết vuốt nhẹ mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ mê hoặc cong lên như hồ ly. Chúng nó không qua mắt tôi được đâu. Hùng gật đầu mạnh. Đúng. Và tôi nữa, nhìn cái mặt của chúng là biết kiểu gì cũng sập. Cả ba im lặng một chút, rồi cùng nhìn qua phía Bạch Ngưng Băng. Cô vẫn nghe nhạc, nhưng hai nghe chỉ che một bên hai, bên còn lại nghe rõ mọi thứ. Cô tháo tai nghe. Tôi tải về thêm bằng chứng rồi. Hùng búng tay. Được. Vậy là xong. Sụp chắc. Thanh Tuyết gật đầu. Chỉ cần đợi đúng thời điểm thôi. Không khí trở nên thoải mái hơn. Nhưng đúng lúc đó, Phó Thanh Tuyết đột nhiên xoay sang Hùng, nheo mắt, khóe môi cong cong như chuẩn bị gây họa. Anh yêu Hùng lập tức lùi lại ba bước. Khoan, cô định làm gì? Đừng gây họa trước mặt người ta. Nhưng Thanh Tuyết đã nắm cổ áo anh, kéo sát vào người mình. Cả khuôn mặt cô sát ngay cạnh má Hùng. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy ý chiếm hữu, phát cầu lương cho Mạnh Quân. Hùng, tại sao lại là lúc này? Mạnh Quân nhìn cảnh trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng. Hình như trong chiến trường còn dễ hiểu hơn cái cảnh này. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, vẻ mặt như cô y tá biết chắc bệnh nhân sẽ lên cơn bất cứ lúc nào. Tôi đã nói rồi mà. Đã chơi với họ thì phải quen. Ngoài cửa sổ, gió giang thành thổi dần dạn. Không khí như sắp chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Và đúng vậy thật. Chương 98, chủ tỷ. Xin đừng ăn tôi. Chương 98, chủ tỷ. Xin đừng ăn tôi. Ở bên ngoài, gió giang thành thổi dần dạn qua khu biệt thự Mạnh gia, làm lá cây đung đưa như đang run lên vì cảm nhận được sinh vật nguy hiểm bên trong. Trên mảnh sân rộng phía ngoài, có hai bóng đen đứng nép sau bụi cây lớn, áo choàng đen bay phần phật như chuẩn bị bước ra từ phim sát thủ hạng S2, kẻ đó nhìn vào trong biệt thự, ánh mắt phức tạp, pha lẫn bất lực. Thế này chúng ta có nên ra tay không? Một người thì thầm bằng giọng khàn nhẹ. Người còn lại chống tay vào chuôi kiếm, nhưng bàn tay run lên rất nhẹ, đủ để hiểu họ đang sợ mà vẫn cố tỏ ra ngầu. Nếu không có lệnh của quân vương tuyệt đối không được động tay. Người quên Mạnh Quân từng nói rồi sao? Khó chịu thì giết, còn không thì nhịn. Nhưng mà tên thứ nhất dùng mình, ta cảm giác như hôm nay nếu động không phải một trong hai kẻ kia chết, mà chúng ta chết. Cả hai cùng nhìn cảnh Hùng và Phó Thanh Tuyết đang ung dung trong biệt thự. Một người nuốt nước bọt. Hai người đó hình như không phải người cô nàng tóc trắng như thiên thần kia chỉ vung tay mà san phẳng nguyên cái tông môn. Còn tên đẹp trai quá mức kia đánh ngang tay với quân vương đến đây, cả hai im bặt. Một lúc lâu sau, tên thứ nhất lấy khăn ra lau mồ hôi. Nếu quân vương muốn chúng ta liều, ta liều. Nhưng nếu không có lệnh thì lát nữa xin thiếu. Tên thứ hai gật đầu lia lịa. Ta thả đối đầu 2000 lính đánh thuê còn hơn đối đầu hai người đó. Cả hai trầm mặc, cố gắng bay trở lại việc giám sát nhưng trong lòng đã run hơn cả dân thường gặp ma. Bên trong biệt thự, ngay sau khi mở miệng bắt chuyện, Mạnh Quân nhìn hai bóng đen kia lộ diện thì chỉ thở dài một tiếng nặng như 100 tấn trách nhiệm. Anh quay sang Hùng. Chắc từ lúc so tài với tôi ở đại hội tỷ võ, cậu đã biết trước rồi đúng không? Hùng lắc đầu, mặt tỉnh như nước sông. Không, tôi đọc suy nghĩ của cậu nên mới biết. Mạnh Quân, Phó Thanh Tuyết gật đầu hài lòng như đang chấm bài tập. Ừ, đôi lúc bọn tôi tự nhiên đọc được hết nội tâm và ký ức nhân vật chính. Mạnh Quân muốn khóc thật sự. Trong lòng anh vang lên một câu, hai con người này không chỉ là không tầm thường, mà tính tình cũng không tầm thường. Nốt anh còn chưa tiêu hóa xong thì Hùng thình lình trên bảo, mà khoan, lúc gọi video cồn thì sao cậu lúc nào cũng đuốt tóc như đang soi gương vậy? Phó Thanh Tuyết bật cười nhẹ. Đúng rồi, trông như đang tạo dáng chụp ảnh quảng cáo dầu gội ấy. Mạnh Quân khựng lại một giây, sau đó chỉ phì cười. Cái đó là do thói quen rồi. Không khí căng thẳng tan biến ngay lập tức. Không mất nhiều thời gian, cả bọn chuyển từ giết người, quá khứ tàn khốc, nghiêm túc sang chủ đề quan trọng nhất đời người, đi ăn. Hùng đứng bật dậy, tinh thần còn sáng hơn đèn đường. Đi thôi. Bàn chuyện quốc gia không quan trọng bằng việc đi ăn. Phó Thanh Tuyết cười nhạt. Tôi cũng nói rồi. Nhưng trước khi đi, giải quyết 3 công ty rác rưởi kia cái đã. Mạnh Quân chống hông. Cá là hai người đã chuẩn bị chiêu gì rồi đúng không? Không, không có chiêu gì cả. Đó là câu trả lời của Hùng. Nhưng ngay khi câu đó vừa rơi xuống, Bạch Ngưng Băng đứng dậy khỏi ghế, mở laptop, bấm vài phím rõ nhanh. Chỉ vài giây, màn hình hiện lên hàng loạt thư mục dữ liệu. Vừa nãy tôi học xong tài khoản nội bộ của Thẩm Thị, Vương Thị và An Thị. Cô xoay laptop về phía ba người. Có video tham nhũng, sổ đen trốn thuế, tài khoản rửa tiền tất cả đều sẵn. Hùng há miệng. Chúa tể của sự nghiệp phá hoại đây rồi. Phó Thanh Tuyết khoanh tay, mỉm cười như nữ hoàng trên ngai. Và bây giờ cô chỉ cần Bạch Ngưng Băng gõ một chữ Enter. Trong tích tắc, hệ thống mạng xã hội hiện thông báo lỗi kết nối server, nhưng thực tế là tất cả bài viết đã được đăng lên tự động từ 20 tài khoản lớn nhất cả nước. Một cơn bão mạng sắp nổ tung. Tốt rồi, Ngưng Băng nói nhẹ như đang bàn về thời tiết, tối nay cục chấp pháp Giang Thành sẽ làm việc rất bận rộn. Mạnh Quân khoanh tay, gật đầu nửa tôn trọng nửa hoảng sợ. Cách làm việc của các người đúng là không để lại di chứng. Hùng xua tay. Chúng tôi còn hạn chế lắm rồi đấy. Phó Thanh Tuyết thêm câu, nếu không phải ở Hoa Hạ thì tôi đã san bằng 3 cái công ty đó từ lâu. Cả phòng chìm vào im lặng 3 giây. Ngay cả hai sát thủ ngoài bụi cây cũng dùng mình. Khí thế vừa đủ, kế hoạch đã hoàn tất, nhóm 4 người cùng rảo bước ra khỏi biệt thự. Hùng giơ tay. Let's go đi ăn thôi. Hôm nay tôi mời. Bạch Tử Hạo đang đi phía sau thì đột nhiên lên tiếng, giọng như ông cụ non. Tôi biết rồi. Hôm nào cũng là câu nói ấy. Ngưng Băng phì cười. Cậu cứ than, nhưng lúc ăn thì lại ăn nhiều nhất. Bạch Tử Hạo đỏ mặt, quay đi. Tôi lớn nhanh được chưa? Hùng bật cười lớn. Được rồi, mèo giữ xe. Lát nữa cậu ngồi trông xe đấy. Tôi biết kiểu gì chuyện này cũng đến mà. Bạch Tử Hạo cúi đầu chấp nhận số phận. Cả bọn bước ra trước cổng trong không khí rộn ràng như một gia đình chuẩn bị đi du lịch. Phía sau, hai sát thủ đứng nhìn theo, ánh mắt trống rỗng như thể đang tiễn biệt một nền hòa bình nào đó của Giang Thành. Một người thì thầm. Có khi nào quân vương gặp phải tổ chức nào còn nguy hiểm hơn cả chiến trường không? Người còn lại đáp, ta nghĩ. Quân vương đang sống trong bệnh viện tâm thần cao cấp. Cơn gió mạnh thổi qua. đám mây đen kéo đến phía chân trời. Như báo hiệu, Giang Thành sắp hỗn loạn thật rồi. Ở trên mạng, ngay sau khi Ngưng Băng đăng tải, tin tức nổ tung trên mạng nhanh hơn tên lửa. Mạng xã hội chỉ trong mấy phút đã trở thành chiến trường hỗn loạn của cư dân mạng toàn Hoa Hạ. Ở phần ghi âm, giọng mấy ông chủ tịch run như bệnh nhân thiếu canxi, thậm chí còn nghe rõ đoạn, Cao Dược Quốc là cha chúng ta. Chúng ta phải thuận theo thời đại. Ở phần video thì càng nhục hơn. Thẩm Lao ra mặt đỏ gay, gào lên với mấy thuộc hạ, chúng ta phải ôm chân họ. Hợp tác với cao nhân ngoại quốc mới là tương lai của tập đoàn. Cư dân mạng nghe xong đồng loạt suy sụp niềm tin vào IQ của giới thương nghiệp. Bên dưới video, bình luận chạy nhanh như báo giật cấp 16, lệ chúa, hóa ra ba tập đoàn lớn là ba con cá mập bằng nhựa. Vừa sao lại gọi nước người ta là cha? Tự tát mình à? Chưa thấy ai phản quốc mà còn ngốc như vậy. Tập đoàn mà người lãnh đạo có đầu óc như thế này thể nào cũng chả sợ. Ngay lúc này, trong văn phòng Thẩm Thị, Vương Thị, An Thị, mấy ông chủ tịch đang hò hét như gặp thiên tai. Mỗi lần nhân viên ấn nút xóa bài đăng hệ thống chỉ báo, lỗi kết nối mạng. Có thậm chí tháo luôn ổ mạng, đổi server, xóa tài khoản, nhưng video vẫn ở đó. Thậm chí có cảm giác mỗi lần họ cố xóa, nó lại tự nhân bản ở một nơi khác. Cổ phiếu của ba tập đoàn thì lao dốc đến khi chạm sàn tốc độ rơi nhanh đến mức chuyên gia chứng khoán cũng phải uống thuốc đau tim. Thẩm Thị rơi nhanh nhất, mất gần 40% giá trị trong 7 phút 30 giây. Mấy ông cấp cao chưa kịp chạy trốn bằng cửa sau thì rầm, cửa lớn bị chấp pháp đạp tung. Thẩm Lao ra, ông bị tố cáo tội phản quốc, thao túng kinh tế và thông đồng với thế lực nước ngoài. Mời ông đi theo chúng tôi. Thẩm Lao ra chưa kịp phản ứng, tôi, còn tay. Tiếng còng tách một cái, mạng xã hội lập tức hò reo. Trong lúc đó ở bên Hùng, Thanh Tuyết, Ngưng Băng, Tử Hạo. Trời Giang Thành mát mẻ, đường phố tấp nập. Bạch Ngưng Băng vừa lái xe vừa nghe nhạc, vẻ mặt bình thản đến mức đối lập hoàn toàn với thế giới mạng đang cháy rực. Hùng đang định kể tiếp câu chuyện về lần anh chơi Di Phị giờ bị bốn thằng cầm súng trường tầm xa hoan hỉ thì xoẹt. Một bóng nhỏ lao ra giữa đường như viên đạn. Ngưng Băng dậm phanh cực mạnh, bánh xe xoáy một vòng để lại vệt khói mở trên mặt đường. Cả xe nghiêng nhẹ. Thanh Tuyết vươn tay giữ đầu Hùng khỏi đập vào ghế. Bạch Tử Hạo thì ôm đầu than thở, lại nữa tôi vừa thấy trước mắt mình là hàng song sát. Cô bé đứng trước xe, mặt trắng bệch, hơi thở đứt đoạn, toàn thân bầm tím từ vai đến chân. Áo quần thì rách tả tơi như bị kéo lê trên mặt đất. Điều khiến mọi người chú ý nhất là ánh mắt hoảng loạn của cô bé đang nhìn ra phía sau xe như có quỷ dữ đang đuổi theo. Ngay sau đó, mặt đường rung lên vì tiếng bước chân nặng như búa tạ. Một bóng người không, phải gọi là một khối mỡ hình người, chạy đến. Mặt bà ta giận dữ như định xé xác ai đó. Nhìn cảnh đó, không phải bật ra câu, "Chú tỷ, xin đừng ăn tôi." Phó Thanh Tuyết nhẹ cười. "Tôi biết ngay anh nhìn cái bà đó xong sẽ nghĩ bà là bột phụ bản. Tưởng chỉ là dã mạ gia đình bình thường, ai ngờ đúng lúc cả bọn định phất lờ đi ăn thì ghế tài xế trống không." Không giật mình, "Ừm. Ngưng Băng hành hiệp trưởng nghĩa ạ." Thanh Tuyết đáp tỉnh queo, cũng có thể nói như vậy. Cô ấy từng là trẻ mồ côi bị bắt nạt mà. Hùng nhíu mày. Thế sao thế giới này không có vụ thiên kim thật giả mà lại có thiếu gia thật giả? Thanh Tuyết chống cằm, tôi có nói thế giới này đâu. Hùng, bên ngoài xe gió thổi nhẹ nhưng lại khiến không khí căng thẳng hơn. Bạch Ngưng Băng đứng cạnh cô bé, ánh mắt híp lại như sắp cắt nát ai đó chỉ bằng biểu cảm. Dù môi luôn cười nhẹ, nhưng cái cười đó như dao lam lướt qua cổ. Nghe thấy tiếng xe thắng, bà béo giật mình nhưng sau đó lại vênh mặt lên gầm rú, cô có quyền gì mà can thiệp vào chuyện nhà tôi? Ngưng Băng vẫn cười dịu dàng, nhưng dưới ánh mặt trời nụ cười đó thật sự đáng sợ. Quyền thì tôi có đấy. Vì cô suýt khiến chúng tôi gây tai nạn chết người. Cô bé thấy vậy lập tức trốn ra sau lưng Bạch Ngưng Băng, như thể tìm được thiên thần hộ mệnh. Ngưng Băng cúi xuống vỗ nhẹ đầu cô bé, giọng mềm mại như tơ, không sao đâu, sẽ không ai làm hại nhóc nữa. Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng khiến bà béo đỏ mặt vì tức, trợn mắt gào lên, đám mất dạy. Người đâu? Bắt con nhỏ đó lại cho tôi. Ngay lập tức, từ hai bên đường xuất hiện một đám áo đen, mặt lạnh, đeo kính đen, từng bước chân nặng nề. Hùng nhìn qua cửa kính như xem phim. Ồ, mafia địa phương à? Nhìn chuyên nghiệp đấy. Thanh Tuyết bẻ cổ tay, cười nhạt. Hả, còn dám đụng người bên cạnh chúng ta? Gan thật. Bạch Tử Hạo từ ghế khách trước thì thở dài, tôi có nên xuống trông xe trước khi xe bị nổ không? Không ai trả lời. Bởi vì bà béo kia không biết, không bao giờ biết, bà ta vừa xông đầu vào hang rồng. Và con rồng đó không chỉ có một cái, mà cả ba con đang bắt đầu nắm người. Chương 99, có mùi của mô tiệp chiến thần nha. Chương 99, có mùi của mô tiệp chiến thần nha. Không khí ven đường đống nặng như có áp lực từ một thế lực vô hình đè xuống. Đám vệ sĩ áo đen vốn còn tự tin dương vai giận dữ ngay lập tức cứng người lại khi Bạch Ngưng Băng bước lên một bước. Cô không cần lên tiếng, chỉ cần đứng đó thôi, đường cong cơ thể hoàn mỹ, ánh mắt sắc như băng đông hải và khí chất lạnh lẽo từng khiến không ít thương nhân tê liệt dây thần kinh cũng đủ khiến cả nhóm đàn ông dùng mình. Nhưng đàn ông là đàn ông. Dù sợ mắt vẫn trượt xuống đường cong cơ thể cô như bị nam châm hút. Một tên thậm chí còn thầm liếm môi, nuốt nước bọt cái cực. Nếu phải mô tả khoảnh khắc này thì đó là sự pha trộn giữa, ôi trời ơi chết chắc rồi và mỹ nhân đẹp thế này nhìn một cái rồi chết cũng đáng. Nhưng chưa kịp mơ mộng thêm nửa giây, tạch 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 tạch, tiếng súng liên thanh vang lên như tiếng kim loại xé không khí. Lũ vệ sĩ đồng loạt giật bắn người, tay bị thay, mắt trợn lên như cá mắc cạn. Khói súng còn lơ lửng trong gió thì ai nấy mới nhận ra, trên tay Bạch Ngưng Băng là một khẩu tiểu liên đen tuyền, còn ấm nóng, được cô cầm nhẹ như cầm một chiếc búp bi. Giọng cô dịu dàng nhưng lạnh hơn độ âm 50 của tủ đông. Các người tiến lên thì cứ việc, tôi không ngán ai đâu. Không ai dám thở. Ngay trong khoảnh khắc đó, cô nhấc khẩu súng lên, chỉnh góc, rồi bóc cò. Bạo! Một viên đạn xé gió lướt sát hai tên đứng đầu đoàn áo đen, để lại một vệt đỏ mảnh như sợi tóc. Chỉ lệch nửa centimet nữa thôi cả hai hắn đã rớt xuống đất. Tên đó run đến mức khuỵu gối tại chỗ. Ngưng Băng xoay lại nhìn cả bọn bằng nụ cười khiến người ta sợn gai ốc. Tôi thì có thể tự do giết người, nhưng ai lại muốn làm vậy lâu nhỉ? Cả câu nói như được bọc trong đung, nhưng khi lọt hai đối phương lại như kim đâm vào cổ họng. Đám vệ sĩ lập tức chụp chân, lạnh sống lưng chạy dọc cổ sống như có ai đổ băng vào. Bà béo ú vốn hung hãn đến mức tưởng như có thể nuốt sống cả bọn bây giờ lại run cầm cập, da mặt xanh tái, mồ hôi lăn thành dòng. Cô ta ngã phịch xuống đất, quỳ sụp như một đứa bé phạm lỗi. Xin ngài hãy bỏ súng xuống đi ạ, con tiện nhân kia đang lừa ngài đấy ạ. Bạch Ngưng Băng quay mắt sang, cười nhẹ như cánh hoa rơi. Ồ, tiện nhân ở trước mặt ta đó hả? Giọng nói của cô nhẹ, nhưng khiến bà béo run mạnh đến mức hai cánh tay như nhũn ra. Nụ cười ấy, nếu đặt trên môi thiên thần thì là cứu rỗi, nhưng đặt lên môi Bạch Ngưng Băng thì giống như lời phán quyết của tử thần. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên như tiếng trống. Một đoàn người mặc quân phục chống đạn bước ra từ hai xe thiết giáp dừng ở cuối đường. Những chiếc mũ chống đạn, giáp vai, giáp tay và biểu tượng của quân đội khiến cả khu phố im bặt trong tích tắc. Đội trưởng đi đầu đưa tay. Còn lại hết. Chỉ một lệnh, mười mấy người áo đen lập tức bị đè xuống đất, giật ngược tay ra sau và tra quòng. Tiếng kim loại va nhau vang lên lách cách, lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử dành cho đám tội phạm. Bà béo ú gào thét, chống cự như châu điên nhưng nhanh chóng bị ba người đè xuống, hoàn toàn không nhúc nhích được. Bị quăng tay, cô ta vẫn cố la hét, tôi không làm gì sai. Là con nhỏ kia hôn láo. Là con nhỏ kia, đi mà giải thích với pháp luật nhé. Bạch Ngưng Băng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả đội chấp pháp hơi run. Bởi vì họ biết, cái người vừa nói câu đấy, không phải người mà bất kỳ đơn vị nào dám động vào. Cô bé bị thương được Ngưng Băng ôm lên như ôm viên ngọc mong manh. Cô mở cửa xe, đặt cô bé lên đùi Bạch Tử Hạo. Cho tôi mượn ghế phụ chút. Bạch Tử Hạo giật mình nhẹ nhưng vẫn mở rộng tay đón lấy cô bé, giọng run mà vẫn cố giữ vẻ tĩnh lặng. Ừm được rồi để tôi giữ. Cậu bé Bạch Tử Hạo đúng kiểu bất đắc dĩ làm bà mẫu. Tuy mồm thì than thở, nhưng tay lại đỡ cô bé rất nhẹ, sợ làm cô bé đau. Hùng và Thanh Tuyết ở ghế sau thì khoanh tay lại, chán nhăn như đang cố nhớ lại điều gì. Rồi cả hai đồng loạt ồ lên một tiếng. Hùng nói trước. Chớ đã, cô bé bị hành hạ nhìn quen thật đấy. Thanh Tuyết gật đầu tán thành. Ừ, giống mô típ đó lắm. Cả hai cùng meo mắt lại như vừa tìm được bí mật của vũ trụ. Mô típ chiến thần trở về rồi. Câu này vang lên đồng thời, khiến Bạch Ngưng Băng đang đóng cửa xe khựng lại nửa giây. Cô thở dài, bị cười bất lực như thể đã quá quen với hai cái đầu chứa toàn bộ của Hùng và Thanh Tuyết. Cô biết ngay lý do khiến họ sáng mắt lên không phải vì cô bé đáng thương, mà vì Giang Thành Bốn là cái nôi sản xuất nhân vật chính mà. Và hình như bọn họ vừa vô tình nhặt được một cái mầm nhân vật chính mới. Trong khi đó, cô bé nhỏ xíu nép trong lòng Bạch Tử Hạo ban đầu còn run rẩy vì hoảng sợ, nhưng khi thấy bà béo ú cùng cả đám áo đen bị quăng tay, bị lôi lên xe chấp pháp như lợn bị lùa vào lò mổ, tinh thần cô bé như được tháo gỡ. Cảm xúc dồn nén suốt mấy tháng trời bị băng nát trong một khoảnh khắc. Cô bé vừa kịp thở phào thì đôi mắt nhỏ liền cụp xuống, ngất ngay lập tức. Bạch Tử Hạo nhìn cô bé gục trên tay mình, gương mặt cậu hiện lên sự hiểu chuyện đến mức chua xót. Cậu thở dài, tôi biết mà, ngày nào cũng bị mấy cái tình tiết này dí vào mặt. Bạch Ngưng Băng nghe tiếng thở dài đó lướt qua, ánh mắt dịu lại đôi chút. Cô đưa khẩu súng vào nhẫn không gian trước khi túi xuống kiểm tra hơi thở của cô bé. Vẫn đều, nhưng kiệt sức. Ngưng Băng thì thở một hơi dài hơn cả cô bé. Nhóc may mắn đấy, lại gặp đúng chúng ta. Câu nói tưởng lạnh nhưng ẩn dưới lại là sự bao dung kỳ lạ của người từng biết thế nào là bị bỏ rơi. Không cần ai nhắc, cô bế cô bé lên, đặt nhẹ vào lòng rồi quay lại ghế lái. Tới bệnh viện trước, rồi mới đi ăn. Bạch Tử Hạo gật đầu, vẻ mặt nhìn như không liên quan nhưng thật ra lại nhìn cô bé hoài. Có gì đó trong đôi mắt cậu như tạo cảm giác đồng cảm khó nói thành lời. Hùng ở ghế sau chống tay lên cằm. Công Lý phiên bản mỹ nhân sát thủ nhìn cũng đẹp thật. Thanh Tuyết méo eo anh một cái. Anh nói thêm câu nữa xem. Công Lý đấy là của tôi. Bạch Ngưng Băng không trả lời, chỉ lái xe với tốc độ nhanh đến mức camera giao thông muốn ghi lại biển số cũng phải xin lỗi rồi cúp điện. Trong vài phút, xe dừng trước bệnh viện lớn nhất Giang Thành. Ngưng Băng làm thủ tục, thanh toán toàn bộ chi phí trong 3 phút. Không mặc cả, không hỏi giá, không đắn đo. Cả phòng cấp cứu còn không hiểu tại sao người phụ nữ đẹp như tiên tử trên trời lại nghiêm túc gõ vào quầy thu ngân như đang đặt đồ ăn nhanh. Trong khi bác sĩ đưa cô bé vào phòng, Hùng nhìn theo mà gật gù. Quá quen rồi. Người đẹp cứu người, người đẹp trả tiền, người đẹp hoặc sập ai đó. Lịch trình thường ngày của cô ấy. Thanh Tuyết khoanh tay đầy tự tin. Ngưng Băng của chúng ta đẳng cấp như vậy mà. Câu đó khiến Bạch Ngưng Băng ở xa nghe thấy liền hít nhẹ một hơi như đang cố nhịn ý định đập hai người này vào tường. Sau khi ổn định cô bé và căn dặn bác sĩ, Ngưng Băng quay lại xe. Cô không nói nhiều, chỉ chốt một câu. Đi ăn đi. Cả nhóm lập tức hoan hô như học sinh cấp 2 được nghỉ Tết sớm. Mạnh Quân thì bước ra từ trong xe bên cạnh, nhập hội với dáng vẻ bình thản nhưng khí thế quân vương vẫn không che giấu được. Cả bọn chính thức trở thành hội 5 người lớn cùng một bé con, ngất xỉu. Sau 10 phút, bàn ăn lớn trong nhà hàng cao cấp nhất Giang Thành bắt đầu nghiêng ngả vì bốn con người có sức ăn như quái vật thượng cổ, còn một người thì ăn từ từ. Tất cả đồ ăn được dọn ra với tốc độ bị phá hủy tương đương tốc độ Mado sản xuất nhân vật chính mỗi năm. Đã thế, cả bọn còn ăn rất thanh lịch. Gương mặt đều nghiêm túc, ánh mắt sang trọng, động tác tao nhã nhưng tốc độ gấp 4 lần người thường. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đang xem tang lễ của mấy chiếc bàn. Sau khi đánh chén xong, ly rượu vang trên bàn cũng tăng số lượng đến mức có thể mở một mini bar. Hùng chống cằm, nhìn ngang nhìn dọc. Cô cứu cô bé kia là có lý do đúng không? Thanh Tuyết uống một ngụm trà rồi gật đầu như thể mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Tất nhiên rồi, khả năng cao là thiên mệnh chi tử. Hùng chỉ tay, tôi biết ngay mà, mô típ giống quá, và cũng giống tên kia. Thanh Tuyết chớp mắt, cái tên nào? Lý Giật đó. Thanh Tuyết bật cười, cái tên Long Vương dưỡng thế à? Đoán xem, chắc giờ này đang ôm vợ nằm nhà đọc đơn tố cáo của phản diện rồi còn tình tứ với nhau. Nói xong câu đó, cô quay đầu, nhìn Hùng bằng ánh mắt mà người ta gọi là ánh mắt giao nghiệp. Hùng nhận ra ánh mắt đó, bật dậy, lùi ra xa bốn cái ghế rồi xua tay như đuổi quỷ. Tôi không phải Long Vương nhé, tôi chỉ là một thằng cu nào đó dẫm nát kịch bản não tàn thôi. Thanh Tuyết thấy Hùng phản kháng thì càng hứng thú, lập tức kéo ghế sát lại như cọp rình mồi. Cô vòng tay ôm eo Hùng, tựa đầu vào vai anh, nói với giọng nhõng nhẽo, nhưng tôi muốn tỉnh tự cơ. Hùng nghẹt thở trong vòng tay của vị hôn thê mạnh nhất lục địa. Anh đưa mắt cầu cứu Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng thì giả vờ như không nhìn thấy luôn. Cuối cùng, Hùng cũng chỉ thở dài, thôi được rồi, tình tứ thì tình tứ, nếu mà nói, Hùng cũng sẽ thừa nhận rằng mình đã nghiện rồi còn ngại. Còn thành thật mà nói, người đáng thương nhất bản chính là Mạnh Quân. Anh uống liền 6 chai không nghỉ. Vẻ mặt anh đờ ra như đang tính xem có nên bẻ bàn ném vào Hùng hay không. Thứ cảm giác chứng kiến cặp đôi kia phát họa chữ tình trước mặt mình khiến Quân Vương Diệt Quốc uống rượu như nước lọc. Cho dù anh có một dàn hậu cung ở nước ngoài, nhưng cái cảnh đó vẫn không làm anh thích nghi được. Bạch Tử Hạo ngồi một bên, nhìn rượu rồi nhìn cặp đôi kia rồi lại nhìn rượu. Cậu thở dài, cho tôi uống một ngụm đi, tôi bị đầu độc rồi. Bạch Ngưng Băng lập tức chặn tay cậu. Không, trẻ con không được uống rượu, tôi 18 tuổi rồi mà, không tốt cho sức khỏe. Không có ai nhận ra ánh mắt Bạch Ngưng Băng trong thoáng chốc đã hiện rõ ba chữ: tôi quen rồi. Quen với tiếng rên, quen với sự tình tứ, quen với mọi thứ liên quan đến hai kẻ phía sau khi ở nhà. Không khí bàn ăn chia thành hai phe rõ rệt, một bên là xương khói tình tứ đỏ mặt, một bên là hắc khí bị đầu độc muốn chết cho rồi. Đúng lúc đó, đôi mắt Hùng sáng rực lên như đèn pha. Tôi biết diễn biến tiếp theo rồi. Cả bàn im lặng. Thanh Tuyết nghiêng đầu. Diễn biến gì? Hùng hắng giọng, nghiêm túc như đang đọc dự báo thiên tai. Con gái gọi điện thoại cho chiến thần. Sau đó chiến thần trở về giúp con gái phục thù, tìm lại người phụ nữ sinh con cho anh ta. Rồi là pha đấu mồm không hồi kết. Thanh Tuyết vỗ tay. Chuẩn luôn. Chiến thần dùng mồm là 70 phần, đánh nhau là 10 phần. Còn lại 20 phần ở đâu thì ai mà biết? Cả bàn lại gật đầu như đám học giả ngồi nghe thuyết trình khoa học. Còn Mạnh Quân thì đặt ly rượu xuống, mỉm cười thầm. Thanh niên Giang Hạo đó à? Thanh Tuyết chống cằm. Câu hỏi quan trọng là nếu cô bé kia đúng là con gái nhân vật chính, thì cha chiến thần của nó có xuất hiện không? Mạnh Quân liếc cả hai, giọng bình tĩnh như sắp lao đầu vào chiến trường. Nếu hắn xuất hiện, hy vọng hắn biết tự lượng sức. Tiếng cười của Hùng và Thanh Tuyết vang lên khiến mấy nhân viên trong nhà hàng giật mình tưởng động đất. Phía ngoài cửa sổ, ánh đèn Giang Thành phản chiếu lên mặt bàn. Không ai trong ba người biết, bữa ăn hôm nay tuy vui vẻ nhưng là khởi đầu cho một chuỗi biến cố lớn đến mức có thể san bằng cả Giang Thành. Chương 100, Mạnh Quân à, cậu có số của chiến thần sao chẳng nói cho chúng tôi? Chương 100, Mạnh Quân à, cậu có số của chiến thần sao chẳng nói cho chúng tôi? Sau khi tàn phá bữa trưa theo phong cách sơ như quốc vương nhưng thanh lịch như quý tộc, cả bọn quyết định quay lại bệnh viện để xem cô bé nhỏ kia hồi phục thế nào. Trời Giang Thành vừa ánh nắng vừa gió nhẹ, cảm giác bình yên đến mức nếu ai không biết chuyện chắc sẽ nghĩ đây là nhóm người đi du lịch chứ không phải đội hình có thể san bằng một đại tông môn trong 10 phút. Khi bước vào phòng bệnh, cả đám thấy cô bé vẫn nằm ngủ. Máy theo dõi tim đang nhịp đều, hơi thở ổn định, sắc mặt đã khá hơn nhiều nhờ vài mũi truyền dịch. Ngay lúc Bạch Ngưng Băng đặt tay lên mạch cổ để kiểm tra, mí mắt cô bé khẽ động. 3 giây sau, đôi mắt đen tròn xoe mở ra và vừa nhìn thấy Ngưng Băng, cô bé bật dậy lao tới ôm chân Ngưng Băng như ôm cột nhà giữa bão, mặt ngập nước mắt. Chị ơi, cứu mẹ em với! Tiếng khóc đủ lớn khiến y tá ngoài hành lang tưởng bệnh viện có án mạng. Bạch Ngưng Băng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng dịu đến mức cả phòng bệnh đều như được bật máy điều hòa. Không sao đâu, mẹ nhóc sẽ được cứu nhanh thôi. Câu nói đơn giản nhưng chắc địch đó đủ để cô bé nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn nữ thần cứu thế. Sau khi lau nước mắt cho cô bé, Ngưng Băng bế cô lên rồi dắt ra ngoài. Còn bác sĩ chỉ đứng ngẩn ngơ vì hiếm thấy bệnh nhân nhí nào tỉnh dậy chạy như gió như thế. Bên ngoài bệnh viện, cảnh tượng ba người đang chờ gây ra hiệu nhầm cực mạnh cho người qua đường. Hùng và Thanh Tuyết cùng ngồi ghế đá, hai đeo hai nghe, đầu gật gù theo nhịp nhưng không phải nhạc. Họ gật đầu với nhau. Không có lý do. Không có nội dung. Không có suy nghĩ. Chỉ đơn giản là gật đầu chơi. Người đi ngang thấy cảnh đó liền tránh xa 3 mét, mặt tái mét. Ai mà ngờ một thiếu gia siêu cấp và một nữ vương thương giới lại đang cột cỡ lệ bệnh nhân tâm thần đang cột cỡ lệ tại phiệt. Chỉ khi tiếng bước chân Bạch Ngưng Băng vang lên, hai người mới ngừng diễn cái lễ hội vô nghĩa kia và ngẩng đầu nhìn cô. Ngưng Băng giới thiệu ngắn gọn, đây là hai người sẽ giúp em cứu mẹ. Cô bé nghe vậy ngước mắt to tròn nhìn Hùng và Thanh Tuyết như hai ngọn núi diệu kỳ. Hùng lập tức tiến tới, khuôn mặt nghiêm túc như đang phỏng vấn nhân vật phản diện. Em biết mẹ em đang ở đâu không? Đương nhiên hỏi vậy cho đúng thủ tục chứ thực ra Ngưng Băng đã nhặt được thông tin đầy đủ từ lúc học vào điện thoại bà cô béo ú mẹ cô bé hiện đang bị giam giữ tại Hứa Gia, một trong ba thế lực đứng đầu Giang Thành, giàu hơn Thẩm Gia, quyền lực hơn Vương Gia, ổn định hơn An Gia, thậm chí có thể đặt ngang hàng với Lưu Gia. Nhưng vấn đề ở đây là nhóm Hùng biết hết điểm yếu của Hứa Gia rồi, chỉ là chưa quyết định có nên dọn sạch hay không thôi. Cô bé chớp mắt, thút thít, sau đó trả lời bằng một câu khiến ba người lớn đồng loạt hóa đá. Mẹ em nói là mẹ em ở nhà ông bà ngoại ạ. Ba người không phải cú tuyệt thông minh, không phải manh mối trọng yếu, không phải câu thoại kỳ tính, chỉ là câu trả lời rất trẻ con. Vẻ mặt Hùng và Thanh Tuyết chuyển từ khí chất sát khí thành mặt hiệu xịu như cún bị mắng. Họ cúi đầu, cảm giác bị chính trí tưởng tượng của mình phản bội. Nhưng cô bé bỗng nói tiếp một câu khiến khí thế của hai người lập tức phục hồi như tin sạc siêu tốc. Mẹ em bảo, nếu em gặp nguy hiểm thì gọi vào số điện thoại này. Tiên tri, định mệnh, mô típ cổ điển. Hùng bật dậy ngay lập tức, lấy điện thoại ra như một nhân viên trực tổng đài. Đâu, em đọc số, anh đi. Cô bé gật đầu. Bà đọc. Số điện thoại dài đến mức Hùng nghi ngờ mình sắp gọi lên. Trạm không gian quốc tế. 18 số. Không để thở. Thanh Tuyết nhìn dãy số, mặt đen lại. Cho luôn 36 số đi cho tròn. Hùng vẫn cố chấp gọi thử. 3 giây sau, giọng tổng đài viên băng lên. Số máy quý khách vừa gọi không đúng. Xin vui lòng kiểm tra lại. Hùng tắt máy, nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy bất nghẹn. Tôi thể là tôi rất ghét trẻ con. Thanh Tuyết cũng thở ra như đã nghe câu đó trong lòng. Nhưng ngay lúc Hùng định thoát ứng dụng gọi điện, linh cảm chiến thần trong đầu anh băng lên. Trong một tiểu thuyết phản phái anh từng đọc, muốn gọi chiến thần thì phải gọi 3 lần. Vì vậy, gọi một lần thất bại là bình thường. Đang định bấm lần 2 thì một bàn tay đặt lên vai anh. Mạnh Quân. Giọng nói đầy lạnh nhạt nhưng có chút buồn cười. Đừng gọi nữa. Tôi có số của hắn. Toàn bộ sự im lặng bao phủ trong một giây. Hùng quay đầu. Cậu có số của chiến thần sao lại chẳng nói cho bọn tôi? Mạnh Quân đưa điện thoại lên, mặt thản nhiên như nói chuyện thời tiết. Kẻ đó là một trong mấy tên từng muốn làm đàn em dưới cờ tôi. Hùng và Thanh Tuyết đồng thời bật tốt, chiến thần mà làm đàn em của cậu. Mạnh Quân chỉ nhún vai. Tôi từ chối mà. Không khí bị bóp méo trong vài giây. Cô bé thì không hiểu gì, chỉ nhìn ba người lớn bằng ánh mắt vô tội. Hùng đặt tay lên đầu cô bé, giọng nghiêm túc trở lại. Được rồi. Anh sẽ nhờ người liên lạc giúp em. Mẹ em sẽ không sao. Ánh mắt cô bé sáng lên như đom đóm trong đêm. Phó Thanh Tuyết nở nụ cười nữ vương quen thuộc. Giải cứu người nhà của nhân vật chính tương lai, chuyện đơn giản. Và thế là, cả nhóm bốn quái vật mạnh nhất đại lục, cộng thêm một cô bé vừa thoát chết lại chuẩn bị bước vào một vụ cứu người và một thằng cu không liên quan nào đó đang ngủ trong xe có thể kéo theo một cuộc đại thanh trừng trong gian thành. Hứa ra, sắp phải tiếp đón một đoàn khách mà bất kỳ gia tộc nào cũng xin vái lệ đường tới. Trong xe, Phó Thanh Tuyết liếc cô bé đang ngồi gọn trên đùi Bạch Ngưng Băng, tay ôm vào eo Ngưng Băng như ôm phao cứu sinh, ánh mắt tò mò hiện rõ. Bé con, nhóc tên gì? Cô bé trước mắt, đôi lông mi run nhẹ. Cô khẽ đáp, giọng non nớt nhưng rõ ràng, em tên là Hứa Hạ Chi. Cái họ Hứa vừa rơi khỏi miệng cô bé, cả xe lập tức chìm vào tĩnh lặng. Một loại tĩnh lặng kiểu, à ha, lại đúng mô típ rồi đấy. Tiểu mẹ của cô bé chắc là tiểu thư Hứa gia, vừa mắt một thiếu gian nào đó nhưng không đồng ý với mối hôn sự nên bị chèn ép rồi tình cờ trải qua một đêm với một thanh niên nào đó. Sau đó thì sinh con nhưng đứa con đó lại chỉ vì mối hôn ước của mẹ mà lại bị bắt đi làm con tin. Bạch Ngưng Băng vừa nghe xong tên cô bé, tay đã nhẹ nhàng rút điện thoại ra, mở một ứng dụng mà cô tự biết, thứ mà nếu chính phủ thấy được chắc sẽ mời cô về làm việc bằng xe bọc thép. Ngón tay cô lướt nhanh như gió. Mỗi lần chạm là một tội danh của Hứa gia hiện lên. Lừa đảo tài chính, thao túng chứng khoán, lợi dụng quỹ từ thiện, rửa tiền sang nước ngoài, che giấu án mạng, trốn thuế, buôn bán nội tạng trá hình dưới dạng bệnh viện tư nhân. Cứ mỗi tài liệu được gửi đi, phía Hứa gia lại có thêm một lý do để bật khóc trong nhà vệ sinh. Sau 3 phút, cô nhắn một câu cuối. Nếu các người không muốn cả gia tộc bị chấp pháp bắt giữ, hãy đưa mẹ của Hứa Hạ Chi đến biệt phủ Mạch gia. Rồi cô cất điện thoại như cất một món đồ chơi. Cả xe im bặt. Không phải vì sợ, mà vì ba người còn lại đều nghĩ thầm, chị đại này đúng là chưa bao giờ khiến bọn tôi thất vọng. Hùng khoanh tay nhìn lên trần xe, như đang thấu hiểu lý. Thật ra mấy gia tộc lớn cũng không có gì lạ lách luật là chuyện bình thường. Nhưng lách tới độ mở hẳn một bệnh viện tư để buôn nội tạm thì đúng là có hơi sáng tạo. Thanh Tuyết thở dài, giọng trong trẻo nhưng mang theo ý trầm biếm. Nếu công nhận giải thưởng gia tộc não tàn nhất năm thì Hứa gia chắc lụm giải rồi. Hạ Chi không hiểu gì, chỉ ôm Ngưng Băng chặt hơn, đầu rủi rủi vào vai cô như mèo con. Xe vẫn chạy. Gió bên ngoài giật từng hồi, trời đổ nắng nhẹ, đường phố Giang Thành sầm uất đến mức người bình thường sẽ thấy bình yên. Nhưng đối với chiếc xe này sắp có một gia tộc phải khóc lên khóc xuống. Ở chiếc xe đằng sau, Mạnh Quân ngồi thẳng lưng, tay cầm điện thoại, môi nết một nụ cười nhạt. Anh bấm số một người đã lâu không gọi. Chung reo vài giây, đầu dây bên kia bắt máy. Mạnh Quân chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã gào lên bằng giọng đầy kích động. Đại ca tìm tôi có chuyện gì? Mạnh Quân giật nhẹ mí mắt. Giang Hạo à, có vẻ như anh đây vừa giúp chú tìm được người con gái chú nhớ nhung rồi đấy. Một giây, hai giây, đầu dây bên kia như có tiếng thứ gì đó ngã xuống, có lẽ là chiếc điện thoại. Rồi giọng hét như long trời lở đất vang lên, cô ấy ở đâu? Cho tôi gặp cô ấy ngay. Mạnh Quân bình tĩnh đến đáng sợ, khoát tay dù chẳng ai thấy. Bình tĩnh, anh chỉ mới nói đùa thử thôi mà chú đã kích động vậy rồi. Giang Hạo gần như nghẹn lại. Đùa? Đại ca, anh không biết người con gái đó quan trọng với tôi thế nào đâu. Tôi tìm cô ấy khắp thế giới rồi đấy. Ờ, rồi rồi. Chú có biết Hứa gia ở Giang Thành không? Giọng bên kia lập tức vỡ ra lần nữa. Không phải nói chứ. Hứa gia làm gì cô ấy? Cô ấy có phải vì tôi mà bị ép không? Có phải nhà cô ấy bắt cô ấy xa tôi không? Mạnh Quân nhìn màn hình điện thoại của mình, khẽ nhíu mày. Thanh niên này xem phim cậu huyết hơi nhiều rồi nhưng mà nó đúng thật. Anh đáp gọn. Có vẻ vậy. Và còn sinh cho chú một đứa con siêu dễ thương nữa đấy. Ầm. Đầu dây bên kia có tiếng động. Như thể Giang Hạo lần nữa đánh rơi điện thoại. Làm bố. Thật sao? Chỉ một đêm mà giọng anh ta ngập tràn sự hoảng loạn và hạnh phúc tột độ. Một cảm xúc rất trẻ con. Nhưng chân thật. Anh ta hít một hơi, nhặt điện thoại lên. Đại ca, chờ tôi. Sáng mai tôi sẽ đến Giang Thành. Tôi phải gặp con gái tôi. rồi cúp máy nhanh như lúc hét. Ở đầu dây bên này, Mạnh Quân nhìn điện thoại như nhìn một đứa nhỏ cầm bom chạy trong nhà. Một hơi thở dài bật ra. Cậu nhóc này đúng là thiên mệnh chi tử. Phiền còn hơn cả trước kia. Anh ngả người ra sau ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng. Nếu để Hùng và Thanh Tuyết gặp Giang Hạo, một người sẽ muốn nhận cậu ta làm đệ, người còn lại sẽ muốn cho cậu ta ăn một cái tát thành hư vô. Còn Ngưng Băng, có lẽ cô ấy sẽ hack hết tài khoản ngân hàng của Chiến Thần Điện chỉ vì đùa vui một chút. Mạnh Quân tưởng ngắn. Không biết hai con quỷ kia sẽ làm gì với chú em đây, nhưng anh biết một điều chắc chắn, Giang Thành sắp không còn bình yên. Còn tiếp, chương 101, hai mẹ con đoàn tụ, nhưng tôi muốn biết đầu gối người hứa ra chịu đựng được bao nhiêu. Chương 101, hai mẹ con đoàn tụ, nhưng tôi muốn biết đầu gối người hứa ra chịu đựng được bao nhiêu. Sau khi rời bệnh viện và xác định được thân phận thật sự của cô bé Hứa Hạ Chi, cả bọn trở về biệt phủ Mạnh gia để chờ động thái từ Hứa gia. Trong Mạnh gia, không khí bên trong đã hoàn toàn khác so với lần trước cả bọn đến. Lúc này, toàn bộ đại sảnh chìm trong sự im ắng đến mức nghe tiếng lá cây ngoài sân rơi cũng đủ rõ. Nhưng im ắng không phải vì trang trọng, mà vì cả bọn đang tập trung làm việc riêng của mình một cách vô cùng phi chuyên nghiệp. Hai thuộc hạ áo choàng của Mạnh Quân đứng gác ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như đang trông chờ quân đội nước ngoài tấn công. Ánh mắt họ chỉ cần nhìn một cái là đủ khiến những kẻ không biết sợ thần sợ quỷ run chân, nhưng nhìn lâu một chút thì giống hai tảng đá trang trí hơn. Mạnh Quân thì ung dung ngồi ở vị trí chủ nhà, tay bưng một tách trà và thưởng thức như không hề có chuyện gì quan trọng sắp diễn ra. Nếu không biết anh là quân vương tàn bạo, chắc ai cũng tưởng anh đang nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe trong một sở ba cao cấp. Cô bé Hứa Hạ Chi, người vừa được cứu ra khỏi tay bà cô béo ú biến thái, đang ngồi trong lòng Bạch Tử Hạo. Tử Hạo thì mang dáng vẻ của một người anh trai bất đắc dĩ, một bên dỗ dành nhẹ nhàng, một bên thì than thầm trong lòng. Tôi biết là kiểu gì cũng vướng vào mấy chuyện này mà còn Hùng và Thanh Tuyết. Ôm cặp đôi này đang ngồi giữa phòng khách, mỗi người cầm một cái điện thoại, đôi chân gác lên bàn trà vô cùng tùy tiện, chơi di phỉ giờ trong trạng thái muốn giết luôn đồng đội. Mẹ nó, cầm sọt gùn múa keo cân bốn đoán nở cột cái con kẹt, chạy đi, mẹ thằng chó này. Hùng hét lên, ngồi thẳng dậy như thể địch vừa bắn vào nhà riêng mình. Tôi thề, nếu gặp nó ngoài đời tôi cho nó ăn cả cái điện thoại. Thanh Tuyết chửi theo, ánh mắt đỏ như muốn bắn tia laser xuyên màn hình. Cả hai đều đeo tai nghe, cùng gật gật đầu theo nhịp như cặp chim gõ kiến đang tranh luận triết học. Người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ cả hai đang phát bệnh, chứ không ai tưởng nổi đây là cặp thiếu gia tiểu thư mà chỉ cần hắt hơi một cái là mấy gia tộc lớn run rẩy. Bạch Ngưng Băng thì hoàn toàn phất lờ đống hỗn loạn đó. Cô ngồi phía đối diện, đôi chân bắt chéo, tay thao tác trên máy tính bảng với tốc độ của hacker phá tường lửa 3 lớp trong vòng 3 giây. Trên màn hình là đủ loại dữ liệu, tài chính Hứa gia liên tục tụt dốc. Dòng tiền bất minh của các công ty vỏ bọc. Tuyến GPS của đoàn xe Hứa gia tiến về phía Mạnh phủ. Và cả bảng tin nội bộ Phó thị cùng Đỗ thị. Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Một lát sau, cô bé Hạ Chi ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh nước mở to nhìn Hùng. Anh ơi, mẹ em có đến thật không? Hùng đang bóp cổ đồng đội trong đêm, nhưng nghe vậy thì lập tức đổi sang chế độ người lớn chín chắn như thể anh vừa nhận bằng sư phạm. Anh đặt điện thoại xuống, cúi xuống bằng giọng cực nghiêm túc, yên tâm. Mẹ em mà không đến thì chị kia còn đạp bay cả nhà ngoại em để tìm mẹ em luôn. Hùng đưa tay chỉ vào Thanh Tuyết. Cô tiểu thư lập tức cười tự hào như vừa được phong nữ hoàng pháo hoa. Đúng rồi, chỉ cần tôi cho đó là lý do thôi. Cô bé Hạ Chi tuy còn nhỏ nhưng nghe giọng điệu đó vẫn cảm nhận được một điều rõ ràng, nếu mẹ bé không tự đến thì bé sẽ có mẹ mới tên Bạch Ngưng Băng. Hùng đưa nhẹ tay vuốt đầu bé, yên tâm đi, mẹ em sẽ đến ngay thôi. Đúng lúc đó, Ngưng Băng nói lạnh nhạt, họ xuất phát rồi. Định vị đang báo khoảng 20 xe, có vẻ là mang theo toàn bộ trưởng lão. Mạnh Quân không thèm nhìn, vẫn uống trà, giọng phẳng lì, ở đám đó biết sợ là chuyện tốt. Hùng lại phấn khởi, cá đi, lát nữa Hứa ra sẽ bỏ vào đại sảnh. Thanh Tuyết hất cằm, không đâu, tôi cực là họ quỷ từ cổng. Thế nếu họ bỏ thì sao? Hùng hỏi. Tôi cho anh xem phiên bản nâng cấp của cú và song trưởng xoay 360 độ. Thanh Tuyết cười lạnh. Hùng ngồi thẳng luôn, thế tôi theo phe quỷ từ cổng. Không khí hỗn loạn đến mức cả hai thuộc hạ áo choàng của Mạnh Quân đều phải nghiêng đầu liếc nhìn hai kẻ đang bất hòa vô nghĩa kia. Đột nhiên tỉnh. Điện thoại Mạnh Quân rung. Anh mở lên, nhìn một dòng chữ duy nhất, Giang Hạo, đại ca, chiều nay tôi tới. Mạnh Quân dây chán, cảm thấy tên này chắc chỉ thua mỗi cặp đôi kia thôi. Hùng chơi xong thì thoát game luôn, xong quay sang nhìn điện thoại Mạnh Quân. Nhưng lúc thấy tin nhắn thì anh bật dậy ngay lập tức, ui chà, Chiến Thần về rồi. Thanh Tuyết chắp tay trước ngực, thêm nhân vật chính bước vào Giang Thành rồi. Ngưng Băng thì vẫn giữ mặt lạnh nhưng mí mắt hơi giật giật. Cô biết rõ bốn chữ Chiến Thần trở về đồng nghĩa với thêm một món phiền phức di động. Trong khi cả đám còn đang vui như chuẩn bị đi xem pháo hoa thì ầm ầm ầm. Cánh cổng lớn của Mạnh gia rung chuyển mạnh như bị xe tăng đâm. Đoàn xe Hứa gia đã đến. Không khí ngay lập tức đổi sắc. Áp lực vô hình lan khắp đại sảnh. Ngay cả Hạ Chi cũng nắm áo Hùng thật chặt. Thanh Tuyết đứng dậy, bẻ cổ hai cái rắc rắc như đang khởi động. Hùng xoa tay, cười nham hiểm, rồi bắt đầu phim truyền hình dài tập rồi. Mạnh Quân đặt tách trà xuống bàn. Hai thuộc hạ áo choàng đã bước ra phía cửa. Đoàn người của Hứa gia khi ấy gần như cuộn thành một đám hỗn độn, chen nhau bước vào. Bọn trưởng lão mặt tái mét, gia chủ Hứa thì run như sắp bị gọi tên lên bảng trả bài, còn con trai của ông ta thì cầm khăn chấm mồ hôi liên tục như đang tham gia thi chạy 100 mét với tử thần chạy phía sau. Nhưng ở giữa hàng người đang run rẩy ấy, có một cô gái trẻ được hai người dìu theo. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, cơ thể run rẩy vì kiệt sức và hoảng sợ. Nhưng khi ánh mắt bà chạm đến hình bóng bé nhỏ đang đứng trong đại sảnh, mẹ, Hạ Chi, cô bé lao đi như một mũi tên nhỏ, xà vào vòng tay mẹ mình. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, tiếng khóc bật ra không thể kiềm nén, vang vọng khắp khoảng sảnh rộng lớn đầy yên tĩnh. Tiếng nức nở của đứa trẻ, tiếng run run kiềm chế của người mẹ khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Đến mức Hùng và Thanh Tuyết đang chuẩn bị văng câu chửi vào cái tim bắn ngu ban nãy cũng dừng lại, im lặng nhìn. Ngưng Băng thì đứng sau sofa, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn lạnh và sắc như nước sông mùa đông. Trong giây phút ấy, không ai trong nhóm Hùng chen vào. Họ đều biết tình cảnh này không cần lời nói, không cần an ủi, chỉ cần để hai mẹ con ôm nhau là đủ. Mãi một lúc lâu, gia chủ Hứa ra mới dám bước lên. Nhưng ông ta vừa toan mở miệng, bụp, ông ta quỳ xuống luôn. Không phải kiểu quỳ lịch sự, mà là quỳ cái rầm, như thể nếu không quỳ thật mạnh thì sẽ bị ai đó lôi ra ngoài đánh chết. Con trai ông ta thấy vậy cũng quỳ xuống gấp rút, thiếu điều bỏ xuống luôn trước khi chạm đất để chứng minh độ thành khẩn. Đỗ thiếu gia, Phó tiểu thư, chúng tôi sai rồi. Xin hai vị cho Hứa ra một con đường sống. Xin hãy tha cho Hứa ra một cơ hội đứng vững. Họ nói mà giọng run đến mức chữ va vào nhau, như thể chỉ cần Hùng nhíu mày nhẹ thôi là họ sẵn sàng khóc lại. Hùng liếc sang Thanh Tuyết, cặp đôi ác thần nhìn nhau bằng ánh mắt ơ vui thế. Hùng đứng dậy, tay rút túi quần, đi bộ từ tốn tới bên cạnh hai cái đầu đang quỳ trên nền đá bóng loáng. Anh thở ra một tiếng chậm rãi, trầm thấp, cố tạo ra phong thái lãnh tụ triều đình đang cân nhắc mạng người. Tôi hỏi thật nhé. Hùng nghiêng đầu nhìn xuống. Các người có biết vì sao hôm nay Hứa ra các người phải quỳ không? Gia chủ Hứa run như bị cảm lạnh giữa mùa hè. Tê tại vì chúng tôi, tại vì chúng tôi ngu, chúng tôi phạm tội ạ. Thanh Tuyết bật cười khúc khích ngay lập tức. Không sai, ngu nhưng chưa đủ, ngu mà còn tham, tham còn chưa đủ, tham mà còn ngu, xong rồi còn dám đụng vào đứa mà bọn tôi cứu. Cô chắp tay sau lưng, nhìn hai bố con nhà kia như đang xem bọ sắt chết. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, còn Hứa ra thì đi đêm lắm gặp ngay lão nương và Đỗ Phi Hùng. Chúc mừng, chúc mừng, các người chúng độc đắc. Gia chủ Hứa khóc luôn tại chỗ. Chúng tôi xin dập đầu, xin hai vị cho một con đường sống. Hứa ra dù tan nát cũng xin được giữ lại mạng người. Hùng chậm rãi gật gù. Ờ, cái đó thì dễ mà. Gia chủ Hứa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như thấy hy vọng. Cho đến khi Hùng nói tiếp, đường sống thì có. Anh quen tay, cười rất hiền nhưng nghe có gì đó cực kỳ ác. Nhưng đứng dậy thì không. Cả căn phòng chìm trong im lặng đúng 5 giây. Rồi. Dạ. Chúng tôi vẫn quỷ. Ừ, cứ quỷ đó. Hùng nói như thể đang nói chuyện thời tiết. Thanh Tuyết tiến lại, cúi xuống, vỗ vai gia chủ Hứa một cái. Quỷ cho đến khi nào chân tê liệt luôn cũng được. Xem như rèn luyện. Nếu Hứa ra trước đây tự tin quyền lực, thì bây giờ họ chỉ còn là hai cái cây bần thần quỷ gối. Trong khi hai bố con kia đang run rẩy và nước mắt nước mũi hòa vào nhau, Ngưng Băng khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cô nhìn quanh phòng, rồi nhìn đoàn người Hứa ra đang đứng sau. Sau một hồi, cô nhíu mày. Khoan đã, Ngưng Băng nói nhỏ. Sao không thấy ông bà Hứa ra? Không khí thoáng chốc đông cứng. Cô mở máy tính bảng, kéo lại hồ sơ Hứa ra. Vài tài liệu cũ đã được lưu trong bà cô. Khi lướt qua một dòng tin cũ xuất hiện 5 năm trước, đôi mắt cô khựng lại. Bản tin ghi, hai vị trưởng bối Hứa ra mất vì tai nạn xe nghiêm trọng. Ngày tháng rất rõ ràng, nhưng chi tiết vụ án mơ hồ, gần như bị cố tình làm mờ. Ngưng Băng đứng yên, ánh mắt lạnh dần xuống, sắc bén như kim tuyến rơi trong bão. Một vài dòng thông tin sâu chuỗi trong đầu cô. Người thừa kế, mẹ của Hạ Chi. Ông bà ngoại, biến mất đột ngột, chết mơ hồ. Hứa ra, chia quyền, nội bộ loạn ngay sau đó. Mẹ Hạ Chi, bị ép vào hố nước, rồi bị nốt. Hạ Chi, bị hành hạ bởi họ hàng. Tội danh, buôn nội tạng, ép hôn, kiểm soát tài sản, sát hại người nhà để cướp quyền. Cô khép tắp lịch lại. Suy đoán được rồi. Giọng cô khẽ nhưng lạnh đến giận người. Hùng nghiêng đầu. Gì thế? Rất đơn giản. Ngưng Băng nói rõ từng chữ. Ông bà của Hạ Chi bị mưu sát. Mẹ của Hạ Chi run lên. Hạ Chi thì ôm chặt lấy mẹ hơn, sợ hãi như chú thỏ con. Hùng gõ nhẹ cằm, ra vẻ chuyên gia điều tra, ở mưu sát ông bà rồi chiếm quyền lực, rồi ép mẹ đứa nhỏ đang có quyền thừa kế gia chủ trao quyền cho họ hàng rồi quăng cho một gia tộc khác để đổi lấy hôn nước. Thanh Tuyết bổ sung luôn, đúng kiểu mấy gia đình tư bản thích ăn người ấy. Ngưng Băng gật đầu xác nhận. Hứa ra thì gần như sủi lơ tại chỗ. Gia chủ run run, đầu đập xuống sàn liên tục. Xin tha cho chúng tôi sẽ rút hết, sẽ rời khỏi thành phố. Xin hãy cho chúng tôi một con đường sống. Hùng quanh tay, nghiêng đầu, tôi chưa có nói sẽ dễ mà. Nhưng nhìn các ông quỷ dai như keo dán sắt cũng hay đấy. Thanh Tuyết đứng cạnh anh, tỏ vẻ chuyên nghiệp, để họ quỳ thêm chút nữa xem. Tôi muốn biết đầu gối người Hứa ra chịu đựng được bao nhiêu. Cả hai nhìn xuống như đang xem hai con cá vàng bơi trong bể. Cuối cùng, Hùng phẩy tay. Thôi, đi đi. Trước khi tôi đổi ý. Đám Hứa ra lập tức bỏ dậy, chạy không còn biết phương hướng, mặt mũi thất thần như vừa thoát khỏi địa ngục. Cánh cổng nhà Mạnh ra vừa khép lại sau đoàn người Hứa ra, bầu không khí trong đại sảnh thay đổi ngay lập tức. Hùng quanh tay, nhún vai, rồi xong một lượt. Đô gia không động. Thanh Tuyết gật đầu, chống cằm vẻ tao nhã. Phó gia cũng không động. Mạnh Quân uống ngụm trà, giọng bình thản như đang nói chuyện kinh tế vĩ mô. Mạnh gia lại càng không động. Không rảnh. Cả ba đổi sang dáng ngồi thư thái như ba vị chính khách vừa tuyên bố hòa bình thế giới. Mạnh Tử Hạo đứng bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu. Vậy là Hứa ra được tha rồi hả? Hùng và Thanh Tuyết cùng bay sang nhìn cậu ta như đang nhìn một chú mèo chưa mở mắt. Thanh Tuyết nhướng mày, tha. Cậu nghe ai nói tha? Hùng búng tay tách một cái. Tụi tôi nói ba nhà chúng tôi không xử. Nhưng cả hai nhìn sang Bạch Tử Hạo cùng lúc. Nụ cười dần trở nên nham hiểm. Ngưng Băng đang kiểm tra tin tức của Hứa ra thì cũng mỉm cười, thanh âm dịu dàng nhưng độ sát thương cao đến mức bẻ được cuộc sống tinh thần. Diễn Bạch ra thì xin lỗi, tôi không hứa trước điều gì. Mạnh Quân bật cười, đặt tách trà xuống, Hứa Gia chạy khỏi cổng nhà tôi chỉ để bước vào cổng địa ngục của Bạch Gia thôi. Bạch Tử Hạo mở to mắt, khoan. Tôi có xử họ đâu, tôi còn chưa làm gì mà. Ngưng Băng đặt tay lên đầu cậu ta, vuốt nhẹ như dỗ một con mèo ngu ngơ, không sao. Chuyện cậu không làm thì người trong nhà cậu sẽ làm. Hùng khoanh tay suy nghĩ, tính khí mấy ông lớn Bạch Gia nha nghe bằng chứng phạm tội của đối thủ cái thôi là lao vào như sói thấy cừu luôn. Thanh Tuyết gật đầu, tuy Bạch Gia cũng có một đống gia mạ, nhưng Bạch Tử Hạo là con mèo giữ xe nên chẳng có gì mà sợ đâu. Bạch Tử Hạo nuốt nước bọt, nhìn cả bọn như đang nhìn những vị thần tai họa. Mấy người cố tình không nói với họ về Bạch Gia đúng không? Cả nhóm đồng thanh, không chút ngại ngùng, đúng. Hùng thêm câu chốt hạ rất đạo đức, không ai nói dối cả. Người ta hỏi có bị ba nhà chúng tôi xử không, mà ba nhà chúng tôi thì đúng là không xử thật. Thanh Tuyết nhún vai, nở nụ cười đẹp như đóa hoa mang sắc ý, Bạch Gia xử thì đâu liên quan tới chúng tôi. Đại sảnh im lặng một nhịp. Rồi, cả bọn cùng nở nụ cười tươi rói. Nụ cười khiến Bạch Tử Hạo nổi da gà, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân như là ngộ ra một triết lý mới. Một triết lý mà cậu chẳng hiểu là triết lý gì cả. Ở một nơi cách đó không xa, đoàn xe Hứa Gia vẫn đang thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình vừa được tha, mà không biết rằng thứ đang chờ họ không phải sự tha thứ, mà là Bạch Gia. Chương 102, Lưu Thiếu Gia à, cậu muốn trở về thế giới thực không? Chương 102, Lưu Thiếu Gia à, cậu muốn trở về thế giới thực không? Căn biệt phủ Mạnh Gia sau khi Hứa Gia bị đuổi đi thì trở lại yên bình một cách đáng ngờ. Hai người hầu nhận lệnh của Mạnh Quân, lập tức dẫn mẹ con Hứa Hạ Chi đi tắm rửa, thay quần áo, chăm sóc như người nhà. Hứa Hạ Chi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Hùng với ánh mắt long lanh đến mức Hùng phải rủi mắt hai lần. Con bé nhìn tôi như thấy siêu nhân vậy. Thanh Tuyết khoanh tay, cười nhạt. Anh đừng ảo tưởng. Nhìn anh thế nào cũng không giống siêu nhân đâu. Cảm ơn nhé, tôi thấy tổn thương đấy. Ngược lại, Bạch Ngưng Băng không để ý đến hai kẻ loạn tần số âm thanh sau lưng. Cô đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc hơn dao. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình tắt lịt, từng lớp thông tin được mở ra như lật hồ sơ mật. Và rồi, một thông tin khiến cô khựng lại. Lưu Gia sao? Tưởng là Cao Dược Quốc chứ? Giọng cô vừa cất lên, phòng khách đến nắng 0.5 giây. 0.6 giây tiếp theo. Lưu gì cơ? Hùng và Thanh Tuyết đồng thanh hét lên, tốc độ lao đến sau lưng Bạch Ngưng Băng nhanh như hai con sói đói ngửi thấy mùi thịt nướng. Bạch Ngưng Băng không buồn quay đầu. Cô đã quá quen với việc cứ mỗi lần cô nhíu mày một phát, hai người này lập tức bật chế độ điều tra viên FBI. Cô gật đầu xác nhận. Hùng há miệng đến mức có thể nhét nguyên cái chối bảo. Cái quái gì vậy? Lúc trước thằng đó còn đang kêu muốn từ hôn Tô Thanh Nhan mà. Sao giờ đổi khẩu vị nhanh như bấm rẹ một vậy? Thanh Tuyết lấy tay gãi cằm, vẻ mặt như chết già vừa tìm thấy bí mật của vũ trụ. Để tôi đoán. Lưu Thiên Dương không muốn đính hôn với Tô Thanh Nhan, nên hắn tìm người khác để ngoại tình rồi cưới luôn để chọc tức cô nàng. Nói đến đây, Thanh Tuyết khẽ gật đầu tán thưởng chính mình. Nghe hợp lý thật. Hùng giơ tay hưởng ứng. Đúng rồi. Nhưng có một vấn đề lớn. Vấn đề gì? Thanh Tuyết hỏi. Diệp Thiên bị cô tát bay khỏi thực tại rồi mà. Thế cái hệ thống phản diện não tàn của hắn sao chưa báo cho Lưu Thiên Dương biết? Cả hai lập tức gãi cằm đồng loạt như đôi vợ chồng già đang suy tư xem tối nay ăn mì hay cơm. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn tưởng hai kẻ này vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Bạch Ngưng Băng chống tay lên má nhìn hai người họ, đôi mắt chứa sự bất lực lẫn quen thuộc. Không thể tin nổi hai người có thể nghiêm túc gãi cằm trong mọi tình huống. Hùng vẫn đang xoắn não, Thanh Tuyết cũng đang xoắn não. Cả căn phòng giống như đang có hai con CPU chạy vòng vòng đến bốc khói. Và rồi, hai mắt Hùng sáng lên như bóng đèn hạ lò rèn. Hay là Lưu Thiên Dương bị rẽ xệ nhân vật, rồi bị ném sang vũ trụ khác làm lại. Và cái tên Lưu Thiên Dương ở vũ trụ khác xuyên đến thế thân hắn. Thanh Tuyết nghe xong thì đứng hình một giây, rồi ồ như thể vừa tìm ra công thức tổng quát của vũ trụ. Cũng hợp lý đấy. Dù sao, thế giới không thiếu thể loại phản phái bị rẽ xệ n lần còn gì. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt lóe lên tia sáng hóng chuyện. Chúng ta bắt buộc phải đi hóng. Thanh Tuyết nói, giọng đầy quyết tâm như vừa nhận mệnh lệnh chiến trường. Chuẩn luôn. Hai kẻ điên bật dậy cùng lúc như đã tập trước. Ngay lập tức cả hai quay sang phía Bạch Ngưng Băng và Mạnh Quân. Nhờ hai người trông hộ mèo giữ xe nhé, kẻo có người trộm thì mệt. Bạch Ngưng Băng, Mạnh Quân, Bạch Tử Hạo nằm xem TV nghe vậy thì khỏe miệng giật mạnh. Tôi cần phải trông cái gì? Kẻ trộm chắc chắn là hai người mới đúng, tất nhiên lời đó chỉ dừng trong đầu. Nói ra thì kiểu gì cũng bị đôi vợ chồng kia lôi đi làm bia tập bán. Ngưng Băng nhìn cảnh hai người chuẩn bị xách đít đi phá nhà người ta mà chỉ biết thở dài. Đi ấy thôi, đừng phá Lưu Gia thành cho. Hùng giơ tay nghiêm túc. Không thành cho đâu, cùng lắm là thành bình địa. Thanh Tuyết gật đầu như công nhận. Mạnh Quân ngồi uống trà mà thấy sống lưng lạnh toát. Hai người này đúng là tai nạn di động. Hùng khoác áo, lấy chìa khóa xe. Thanh Tuyết xoay tay lái tiêu sái, bước lên ghế tài xế như chuẩn bị lái xe tăng ra chiến trường. Lên xe. Cô nói, giọng đầy khí phách. Đến Lưu Gia. Hùng thêm bảo. Xem thử cái tên Lưu Thiên Dương đó có bị thay hồn không. Xe vừa rời khỏi Mạnh Gia, Bạch Tử Hạo liền thở phào, ngả người xuống sofa. Tạ ơn trời không bị lôi theo. Mạnh Quân uống thêm ngụm trà. Yên tâm, trước sau gì cậu cũng bị lôi đi thôi. Bạch Tử Hạo suýt nghẹn. Còn trong xe, Thanh Tuyết đang rồ ga mạnh đến mức mặt Hùng dính vào ghế. Ê Thanh Tuyết, cô đang lái xe hay đang đi dở dịp qua biên giới vậy? Thanh Tuyết hét. Im mồm. Tôi đang nóng lòng đi hóng chuyện. Hùng hét lại. Cô lái thế này tôi sợ người đọc cũng bị say xe. Không sao. Đến Lưu Gia là hết say thôi. Xe lao vào đi, để lại đằng sau một đường khói mở ngang trời. Hai kẻ điên đã xuất quân. Và Lưu Gia chuẩn bị phong bế cửa chính thì vừa kịp nghe tiếng động cơ kinh hoàng từ cổng trước. Ở Mạnh gia, Bạch Ngưng Băng nhìn hướng xe chạy đi, nhấp ngụm cà phê. Thiệt tình không biết đi đến đâu là yên. Mạnh Quân gật đầu, nhưng mà vui thật. Một lúc sau, ở chỗ Lưu gia, đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Nhưng trong đầu Lưu Thiên Dương thì đang diễn ra một vụ nổ lớn tầm cỡ đủ để san bằng cả một quốc gia. Hắn ngồi thẳng người, hai tay quanh trước ngực như đang diễn đúng vai thiếu chủ phản diện lạnh lùng. Các vị tự tiện xông vào nhà Lưu gia như vậy, không định để cho chúng tôi chút mặt mũi nào sao? Bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì chết tôi rồi, chết tôi rồi. Hai người này nhìn kiểu gì cũng giống như biết hết sạch. Hệ thống, nói cái gì đi chứ? Hệ thống vang lên bằng cái giọng còn vô cảm hơn cả nước lọc, ý chủ xin giữ bình tĩnh. Mọi thứ vẫn đang trong phạm vi kịch bản. Phạm vi cái, nếu không phải đang ngồi trước mặt Hùng và Thanh Tuyết, hắn đã tắt vào mặt hư cấu của hệ thống rồi. Hắn nhìn hai con người trước mặt, hai kẻ mà hắn cực kỳ không muốn đối diện. Hùng quanh tay, dựa nhẹ vào ghế như một ông hoàng đang xem trò vui. Thanh Tuyết chống cằm, ánh mắt cong như con mèo đang cố gắng kiềm chế để không vỗ tay khen nổi dễ thương quá. Lưu Thiên Dương cảm thấy bị quan sát, không phải quan sát bình thường, mà là kiểu nhìn xuyên đến cả bát mì ăn dở ở kiếp trước. Chết tiệt thật. Trước khi hắn kịp mở miệng diễn tiếp vai phản diện, Hùng đã thản nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như gió, gia tộc của anh có mặt mũi gì vậy? Hay là mặt mũi để phá sản đây? Lưu Thiên Dương suýt nghẹn nước, chưa gì đã chửi Lưu gia phá sản. Cái giọng điệu này, ý chàng đang cố ý. Trước khi hắn kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Thanh Tuyết đã mỉm cười đầy lực tiệp, dạo này Lưu thiếu gia bận đột đê, nghe bảo chỉ trong một đêm đã đổi luôn hô nước. Giọng cô nhẹ, nhưng trọng âm giết người. Như thể cô đang nói bữa sao cậu xuyên không à? Lưu Thiên Dương hơi run, nhưng hắn vẫn cố diện đúng bay. Tôi không hiểu các vị đang ám chỉ điều gì. Hùng chống cằm nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm mà ẩn ý đến mức khiến hắn nổi da gà. Có người thay đổi vì yêu, có người thay đổi vì chán, nhưng cũng có người thay đổi vì sáng dậy đã thành người khác. Câu nói như đập thẳng vào tai hắn. Đó chính xác là tình trạng của ta mà. Không lẽ họ biết thật? Hắn nhìn sang Thanh Tuyết cầu cứu vô vọng, nhưng cô lại mỉm cười ôn hòa. Một số người, cho dù thế giới mới tốt hơn, vẫn chỉ muốn bay về nơi họ thuộc về. Cô nâng ly trà, nhấp một ngụm rất nhẹ. Hắn ngồi lờ ra. Hắn cảm thấy bị bóc phốt toàn diện. Bên ngoài hắn cố gắng giữ biểu cảm lạnh nhạt của thiếu chủ phản diện, nhưng trong đầu hắn chỉ còn đủ sức để chống cự bằng cách lặp đi lặp lại. Chúng nó không biết. Chúng nó không biết. Chúng nó không biết đúng không? Hệ thống lúc này vẫn im thi thít. Hắn phải tự trấn an bản thân. Rắc rối hơn nữa, Hùng đứng dậy, chậm rãi bước đến gần hắn. Lưu Thiên Dương muốn lui lại nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng, chân tay cứng đờ như bị ai đó khóa lại. Hùng cúi người xuống, đặt tay lên vai hắn. Cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng hắn lạnh bớt. Và rồi, cậu muốn trở về thế giới thực đúng không? Câu nói vừa dứt, cả người Lưu Thiên Dương như bị dội một thùng nước lạnh giữa mùa đông. Trong đầu hắn nổ tung ánh chớp. Hệ thống lập tức báo động, khẩn cấp. Khẩn cấp. Ký chủ hay bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu ông nội mày, hắn hét trong lòng. Hắn giật phát dậy khỏi ghế như bị cháy ghế. Cả cơ thể hắn run rẩy theo bản năng sinh tồn. Nhưng chỉ một nhịp thở sau, hắn cố ép mình ngồi xuống, chỉnh áo, hắn dạo. Hắn thở một hơi dài, rồi nặn nụ cười lạnh, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hắn diễn tốt, nhưng đôi tay đặt dưới bàn vẫn run bần bật. Hùng chỉ nhìn hắn cười, ừ cậu không cần hiểu đâu. Câu nói như thể không cần sợ, chúng tôi biết hết rồi. Thanh Tuyết cũng đứng dậy, giọng nhẹ tên, Lưu thiếu gia cứ bình tĩnh. Không ai làm gì cậu đâu. Ít nhất là hôm nay. Hắn muốn ngã ngửa. Hôm nay. Còn ngày mai thì sao? Đừng hù tôi nữa. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như một con chuột bị dồn vào góc tường bởi hai con mèo cổ đại. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng phản diện, các người rốt cuộc muốn gì? Hùng khoát tay, không muốn gì. Chỉ đến xem thử thôi. Nghe nói thiếu gia có cốt truyện. Chữ cốt truyện khiến sống lưng hắn lạnh toát. Thanh Tuyết bổ sung, và xem thử cậu có bị thay hồn chưa? Đầu hắn ong một tiếng. Hắn chỉ còn biết giữ miệng để khỏi thốt lên đúng rồi đó. Sau vài giây im lặng, Hùng bất ngờ đổi chủ đề, à nhắc trước cho cậu biết. Chiều nay sẽ có người đến. Lưu Thiên Dương cảnh giác, ai? Thanh Tuyết hơi nghiêng đầu, bị cười tinh lịch, chiến thần. Cơ thể hắn đóng băng trong 0.1 giây. Tim hắn rất xuống bụng. Giang Hạo. Không phải cái tên đó sắp trở về sao? Đừng nói là hắn cũng sẽ bị cuốn vào cái lò luyện nhân vật chính này. Hệ thống lại kêu, ký chủ hãy bình tĩnh bình thường kiểu gì? Nữ chính điên, nam chính bay màu, tông môn sập, bây giờ đến chiến thần cũng bị lừa vào nữa. Bình thường. Ngốc vừa thôi. Hắn gần như muốn chửi thề thành tiếng. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố diễn vai phản diện, ta không quan tâm. Không may, câu nói đó lọt ngay vào mắt Hùng và Thanh Tuyết, làm cả hai bật cười nhỏ. Hùng vỗ vai hắn lần thứ hai, cố giữ bình tĩnh đi. Bọn tôi chỉ đến kiểm tra xem cậu có thật sự là cậu hay không. Thanh Tuyết châm thêm một nhát, hoặc là một người khác đội lốt. Trời đất như quay vòng. Hắn suýt bất tỉnh. Hắn nghiến răng giữ giọng, tôi không hiểu hai người đang nói gì. Không cần hiểu. Hùng mỉm cười. Rồi sẽ đến lúc hiểu. Hai người quay lưng chuẩn bị rời đi. Không khí căng cứng suốt nãy giờ cuối cùng cũng giãn ra một chút. Lưu Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ 0.5 giây. Bởi vì trước khi rời đi, Hùng cúi nhẹ người, nói nhỏ đủ để chỉ hắn nghe, cậu muốn trở về thế giới thực thật mà đúng không? Câu nói như một nhát dao nhẹ đâm vào tim hắn. Không đau, nhưng khiến hắn nghẹn. Hắn nhìn bóng lưng hai người rời khỏi đại sảnh. Bàn tay hắn siết chặt đến mức run nhẹ. Hắn không nói gì, không phản bác, chỉ ngồi yên đó, thở một hơi thật dài. Hệ thống ngập ngừng, ý ký chủ. Hắn đáp bằng một giọng trầm thấp, mệt mỏi, hệ thống. Vê bâng. Ta nghĩ chúng ta gặp vấn đề rồi. Hệ thống im lặng. Còn hắn cuối cùng cũng thừa nhận trong lòng. hai người đó biết hết rồi. Chương 103, và hự. Chiến thần trở về gọi Mạnh Quân là đại ca. Chương 103, và hự. Chiến thần trở về gọi Mạnh Quân là đại ca. Chiếc xe của Phó Thanh Tuyết lao trên đường như một con manh thú muốn cắn nát mặt đường. Đèn giao thông đổi sang đỏ cũng không dám cản đường, xe cảnh sát thấy biển số cũng chủ động né sang một bên, vì tất cả lực lượng an ninh ở Ma Đô đều biết, đó là xe của hai kẻ mà tốt nhất là không nên dây vào. Bên trong xe, không khí lại vô cùng náo nhiệt. Hùng ngồi ghế phụ, tay quanh trước ngực, miệng cong lên đầy hả hê. Khúc khúc cái gương mặt của Lưu Thiên Dương lúc tôi thì thầm câu đó, tuyệt phẩm thật sự. Tôi còn tưởng cậu ta xỉu ngang tại chỗ. Thanh Tuyết lái xe một tay, tay còn lại gõ nhẹ lên vô lăng, khóe môi nở ra nụ cười thỏa mãn. Tình huống đó mà ai nhìn vào không nghi ngờ thì thật phí cuộc đời xuyên không của cậu ta. Tôi còn chưa kịp nói mạnh tay, chỉ hơi nghiêng đầu thôi mà cậu ta căng thẳng như bị tuyên án tử. Hùng gật gù như trưởng bối đánh giá đồ vật hiếm. Không những sợ mà còn run. Tôi thể, cậu ta run như cái lá trước gió. Mà vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của cậu ta khiến tôi phải nhịn cười suýt gãy cả xương sườn. Thanh Tuyết nhếch môi. Tôi thích cái kiểu vừa run vừa gồng của nhân vật phản diện theo phong cách biết bản thân không nên đối đầu nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai. Đáng yêu thật. Hai người đổi mắt nhìn nhau, giơ tay hịt phỉ vờ một cái như vừa hoàn thành một phi vụ đột nhập vào não người khác và sống sót trở về. Chiếc xe rẽ vào cổng biệt phủ Mạnh ra, bánh xe lăn lên đá lát tạo thành tiếng chắc địch. Cánh cổng lớn mở ra đón hai người bước vào như chủ nhân chứ không phải khách. Vừa vào đến đại sảnh, Hùng đã đổ người xuống sofa mềm như thể bị cuộc sống bắt kiệt sức, dù thật ra hai người vừa đi phá tinh thần nhà người ta. Tôi nói thật nhé, cái giây phút tôi nói câu cậu muốn bay về thế giới thực đúng không, mặt cậu ta trắng bệnh hơn một mì. Sướng quá. Thanh Tuyết bật cười, khoanh tay dựa vào thành ghế. Anh nói vậy thôi mà tác dụng mạnh hơn bom nguyên tử. Tôi chỉ thêm vài câu ẩn ý mà suýt nữa cậu ta quỳ xuống đất thể sống thể chết luôn rồi. Cả hai cười đến mức trời long đất lở. Còn ba người còn lại trong phòng, Bạch Ngưng Băng thở ra một hơi thật dài, gấp laptop lại trước khi thần kinh kịp quá tải. Chỉ mới ra ngoài hơn một tiếng mà có thể khiến thiếu gia Lưu gia bị sang chấn tâm lý. Hai người thật sự rất giỏi. Mạnh Quân đứng quanh tay, mặt bình thản đến mức có thể ép chết con muỗi bằng khí chất. Tôi từng trải qua quá nhiều chiến trường, nhưng vẫn chưa từng thấy ai thích cả khịa người ta như hai người. Bạch Tử Hạo đang xem TV, nghe đến đoạn đó liền thực lại, ngẩng đầu nhìn hai người như nhìn hai sinh vật không thể miêu tả bằng sinh học. Tôi dám cá nếu sau này có bệnh viện tâm thần đẳng cấp quốc tế, hai người sẽ được mời về làm người đại diện. Hùng quay sang nhìn Tử Hạo, làm mặt nghiêm túc, cậu nói vậy là không đúng. Bệnh viện tâm thần không dám nhận chúng tôi vào đâu. Thanh Tuyết gật đầu đầy tự hào. Nhất là tôi, tinh thần bất ổn đến mức bệnh viện tâm thần phải trả về vì không chữa được. Hai người nhìn nhau rồi bật cười khoái trá. Ba người kia lại muốn giả chết. Không khí đang hỗn loạn như vậy thì một tiếng động lớn vang lên từ cổng trước. Cả biệt phủ như rung theo. Cánh cửa mở bật ra. Tiếng bước chân nặng nề chạy vào như tiếng trống trận. Một giọng hét vang như sấm, khí thế như chiến thần giáng thế, "Đại công an, tôi đến rồi đây." Không khí im lặng 3 giây. Rồi, Hùng và Thanh Tuyết đồng thanh, "Ô." Hai người bật dậy như hai đứa trẻ lần đầu thấy UFO đáp xuống trái đất để giao lưu văn hóa. Hùng hít hụi tay vào Thanh Tuyết, phong cách này chuẩn chiến thần trở về trong truyền thuyết. Thanh Tuyết gật đầu. "Ừ, tôi thể là tôi nghe được cả tiếng hiệu ứng sợ lão mọ ti hòn đằng sau cậu ta." Giang Hạo đứng giữa đại sảnh, ánh mắt sắc như kiếm, khí thế đè xuống khiến hai tên áo choàng của Mạnh gia đứng cạnh cửa suýt rút vũ khí theo phản xạ. Nhưng hai người gây ác mộng nhất trong phòng lại là hai người nhìn Giang Hạo như đang coi treo lơ phim bom tấn. Giang Hạo chuẩn bị tiến vào màn nghiêm túc của đời mình, nhưng Hùng nghiêng đầu, nói rất nhỏ mà mọi người đều nghe, "Ủa, sao vào cái dáng giống con hiệu cao cổ bị tụt canxi quá vậy?" Thanh Tuyết che miệng cười, "Thôi để xem cậu ta có sống nổi qua chiều này không." Mạnh Quân chống chán, khẽ rít một hơi thật sâu. Lại thêm một đứa đau đầu Giang Hạo đứng giữa cửa, vai rộng, áo khoác quân dụng rất nhẹ, hơi thở còn mang theo bụi đường, đôi mắt sáng rực như đang đi tìm báu vật. Không thèm chào hỏi ai, hắn sải bước tiến thẳng về phía Mạnh Quân. "Đại ca, cô ấy đâu?" Giọng hắn run nhẹ, nhưng đầy khẩn thiết. Ngay giây phút ấy, một tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang phía trong. Một bóng người nữ mảnh khảnh mở cánh cửa phòng nghỉ, ánh sáng từ đèn treo hắt xuống, phản chiếu đôi mắt đầy bất ngờ. Hứa Niệm đứng đó. Một giây, hai giây, cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ đứng chết lặng như thể thời gian đột ngột bị rút phích cắm. Giang Hạo là người mất bình tĩnh trước. Hắn bước lên một bước, đôi mắt mở lớn, giọng khàn đi. "Hứa Niệm." Hứa Niệm đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng, rồi bật khóc. Anh thật sự trở về rồi và như dây cung đứt phăng, cô lao tới. Giang Hạo giang tay ôm trọn cô vào lòng. Hai người ôm nhau thật chặt, run rẩy, nghẹn ngào đến mức cả căn phòng như chỉ nghe tiếng tim hai người va vào nhau thình thịch. Hứa Hạ Chi đang ngồi trên sofa, mắt vẫn còn hơi sưng. Cô bé nhìn thấy mẹ và người đàn ông lạ ôm nhau thì chớp mắt vài cái rồi lao đến như cơn gió. "Cha ơi, mẹ ơi." Giang Hạo vội cúi xuống ôm luôn cả cô bé vào lòng, một tay ôm Hứa Nghiệm, một tay ôm Hạ Chi. Ba người tạo thành một vòng tròn nhỏ, run run trong hạnh phúc. Cảnh tượng cảm động đến mức Hùng và Thanh Tuyết đưa tay lên che mặt. "Tưởng cảm động." "Không." Cả hai cố nín cười nhưng vẫn có tiếng phụt nhẹ. Hùng dụi mắt như đang rơi lệ. Chỉ là giọng nói thì khiến người nghe muốn tát. "Ôi trời ơi, cảm động quá, mùi cẩu lương làm cay mắt quá." Thanh Tuyết cũng lau lau nơi khỏe mắt nhưng miệng lại nở nụ cười nham hiểm. Đúng là tình yêu đích thực nồng nàn nghẹt thở và ngập tràn phèn. Mạnh Quân đứng phía sau chỉ khoanh tay, thái độ bình thản như đang xem cảnh cư dân mạng tỏ tình trên lịch dễ ảm. Không ghen tị, không khó chịu, chỉ nhún nhún vai và lẩm bẩm rất. "Mạnh Quân, ừm lại thêm một suất cẩu lương cao cấp." "Được lắm." Khóe môi hắn giật nhẹ như đang cố kiềm chế việc chính mình muốn bật cười. không phải cười vì cảm động, mà cười vì quen rồi. Từ ngày chơi với Hùng và Thanh Tuyết, tình tiết cầu huyết kiểu này xuất hiện nhiều đến mức hắn cảm giác bản thân có thể mở một khóa học đặc biệt, sinh tồn khi bị cầu lương tấn công. Hùng hít một hơi mắng yêu, ơ kìa, Mạnh Quân, sao không xúc động gì? Người ta đoàn tụ mà. Mạnh Quân liếc sang hai đứa bằng ánh mắt thản nhiên. Xúc động cái gì? Ngày nào cũng thấy hai người ôm hôn tình tứ trong phòng khách, yêu đương bất chấp thời gian địa điểm. Tôi quen rồi. Thanh Tuyết nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn rất nghệ thuật, ờ anh nói gì nghe sai sai nha. Chúng tôi có làm gì quá đáng đâu. Mạnh Quân thở dài, giọng nhàn nhạt như kiểu đã lên lẹ bẻo miễn nhiễm với hiện thực, không quá đáng. Chỉ là nếu sáng mai mở video giám sát mà thấy hai người diễn phim tình cảm ở hành lang thì tôi cũng không bất ngờ. Hùng thì cười lớn tiếng, đập vai Mạnh Quân, đó. Thái độ đó là tôi thích. Bình thản quá đáng. Giang Hạo không để ý mấy trò tung hứng phía sau. Sau khi ổn định, anh cúi đầu thật sâu về phía Mạnh Quân, đại ca, cảm ơn anh đã đưa họ về đây an toàn. Mạnh Quân lập tức lùi một bước, giơ tay như sợ người ta hiểu nhầm, đừng cảm ơn tôi. Tôi không làm gì cả. Công lao là của người khác. Hắn ngó sang một hướng. Giang Hạo cũng theo tầm mắt ấy quay đầu. Và suýt đánh rơi Hạ Chi lần thứ hai khi thấy người đó đang ngồi im lặng trên ghế sofa, mái tóc bạc ánh xanh chân mượn, đôi mắt xanh dương lạnh mà dịu, gương mặt không hề biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Bạch Ngưng Băng. Không cần giới thiệu. Không cần nói tên. Không cần đeo bảng hiệu. Chỉ nhìn tôi là hắn đã dùng mình. Giang Hạo sống ở chiến trường nhiều năm, đã gặp vô số kẻ mạnh, vô số tổ chức bí mật, nhưng cô gái này không giống người của thế giới này chút nào. Trong hồ sơ mật mà Chiến Thần Điện từng đọc, có một cái tên được khoanh đỏ, cục trưởng danh dự cục 749. Người được cả Hoa Hạ và phương Tây xếp vào danh sách không được xúc phạm. Chỉ xuất hiện một lần trong 10 năm, nhưng mỗi lần xuất hiện là một quốc gia phải thay đổi chính sách. Giang Hạo nuốt nước bọt, cảm giác như mình đang đối mặt với chùm cuối bị phong ấn. Ngưng Băng khẽ gật đầu chào hắn. Cứ tự nhiên. Tôi chỉ đến đây để uống trà, không ăn thịt người. Giang Hạo muốn nói dạ em tin chị nhưng cổ họng cứng lại, chỉ biết đáp bằng cái gật đầu nhanh như máy câu. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì khi y ho hạt sụp bờ rồ. Chiến Thần ơi nhìn máy ảnh mèo ie. Hùng và Thanh Tuyết không biết từ đâu lao đến như tên lửa, giơ điện thoại chụp selfie liên tục. Flash nháy đến mức Giang Hạo cảm giác như đang bị bắn đạn pháo sáng. Khoan khoan đã, tôi còn chưa, không sao, anh cũng gọi là đẹp trai ngầu lòi mà. Chụp góc nào cũng được. Hùng cười. Chuẩn rồi, nhìn mặt phát là biết gì ở mà ngay. Thanh Tuyết thêm bảo. Nét mặt Giang Hạo đơ hoàn toàn. Đời hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình có ngày phải đứng giữa phòng khách, một tay ôm con gái, một tay ôm mẹ của con gái rồi bị hai con người hoàn toàn bất thường ép chụp ảnh selfie như idol pop. Từ Hạo thấy cảnh đó bèn tắt TV, chống tay lên trán, thở dài như một ông cụ, người bình thường khó mà sống sót ở cái nhà này sau khi chụp xong mười mấy tấm, Hùng mới chịu buông tha. Mạnh Quân lúc này quanh tay, tựa vào tường, thản nhiên nói như đang giới thiệu nhân viên công ty, đây là Giang Hạo, đứng đầu Chiến Thần Điện. Tính hơi nóng, đầu hơi cứng, nhưng đánh nhau thì được. À, trung thành cao. Giang Hạo suýt nghẹn máu, đại ca, sao giới thiệu tôi như con cún trung thành vậy? Mạnh Quân nhún vai đầy bình thản, tính anh nó vậy. Tôi nói đúng mà. Hứa Niệm bịt miệng cười. Hạ Chi thì ôm cổ Giang Hạo, cười khúc khích, cha là chiến thần thật đó hả? Giang Hạo lập tức đứng thẳng, chỉnh lại dáng, lấy lại phong thái đàn ông trụ cột, đúng rồi, cha là chiến thần. Mạnh nhất luôn. Hùng huyết sáo, tự tin ấm. Thanh Tuyết trước mắt, cười tươi, nhưng mà mạnh hơn được tôi không? Giang Hạo đứng hình. Toàn thân đóng băng trong một giây. Ánh mắt Thanh Tuyết vẫn bình thường, nhưng phía sau lưng cô, linh hồn Giang Hạo cảm giác có vô số oán linh đang giơ tay với mình. Không khí cô phát ra khiến hắn sởn gai ốc. Tôi nghĩ là cô mạnh hơn. Biết điều đấy. Thanh Tuyết nháy mắt, Ngưng Băng quan sát toàn bộ, rồi khẽ nói, không cần tôi giới thiệu nữa đúng không, Giang Hạo? Giọng nhẹ nhàng, không áp lực. Nhưng đối với Giang Hạo thì như nghe thấy tiếng hồ sơ mật dày cả gang tay bật mở trong đầu. Hắn cúi đầu thật thấp, vâng tôi biết chị là ai rồi. Ngưng Băng mỉm cười. Thế thì tốt. Và đến cuối cùng, Giang Hạo ôm Hứa Nghiệm và Hạ Chi sát vào mình, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm thấp, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con họ bằng mọi giá. Hứa ra tôi sẽ khiến chúng trả giá gấp trăm lần. Hùng ngồi sau sofa, chống cằm, khẽ nhếch môi. Thanh Tuyết nhún vai, bị cười đầy ý nghĩa. Một chiến thần giận thật lên. Mùi trò vui lại sắp có rồi. Chương 104, sau khi chiến thần hội ngộ, Thanh Tuyết ngỏ ý muốn tổ chức lễ cưới. Chương 104, sau khi chiến thần hội ngộ, Thanh Tuyết ngỏ ý muốn tổ chức lễ cưới. Không khí trong biệt phủ Mạnh gia sau cuộc đoàn tụ gia đình đầy nước mắt ban nãy bỗng rơi vào trạng thái kỳ quái. Cảm xúc cảm động đâu chẳng thấy, chỉ còn sự lúng túng của Giang Hạo, sự xấu hổ muốn độn thổ của Hứa Niệm và sự vui vẻ như xem hài lai của hai con người đáng sợ nhất cái Giang Thành này. Hứa Niệm vừa lau nước mắt xong thì nắm lấy tay Giang Hạo, lo lắng đến mức run run, "Giang Hạo em xin anh đừng trả thù Hứa gia. Bọn họ là một trong tứ đại gia tộc. Nếu anh gây chuyện, họ sẽ với lại, còn có cả Lưu gia chống lưng nữa." Giang Hạo còn chưa kịp mở miệng an ủi thì một tiếng thở dài đầy sự thất vọng nhân loại vang lên. "Hùng." Anh chống tay lên đùi, nhìn Hứa Niệm bằng ánh mắt mà nếu thành lời thì sẽ là cô bị ngáo cho à. Giọng anh vang lên, trầm nhưng đâm xuyên cảm xúc người nghe như kim trùng bóng bay. Hứa tiểu thư à, cô không nhìn thấy toàn bộ gia phả nhà cô quỳ dưới đất khóc lóc trước mặt chúng tôi như mấy con chuột ướp xuống sao? Cô còn nghĩ Lưu gia đủ tư cách để chống lưng cho họ à? Hứa Niệm cứng đờ, mắt cô trợn lớn như vừa bị người ta bóp trần toàn bộ sự ảo tưởng. Cô quay sang nhìn Hùng kỹ hơn, cố lục lại trí nhớ xem đây là người quen hay người đáng sợ. Không nhớ nổi. Nhưng Mạnh Quân, Thanh Tuyết, Bạch Ngưng Băng, ba người đứng bên cạnh anh thì cô nhớ rất rõ luôn. Mạnh Quân, thiếu gia Mạnh gia, gia tộc đứng đầu Gian Thành. Phó Thanh Tuyết, người mà cả thương giới gọi là Hắc Hoa Hồng lạnh lùng. Bạch Ngưng Băng, trợ lý của Thanh Tuyết, người có năng lực đặc biệt đáng sợ. Và giờ họ lại đang đứng cùng một phe. Hứa Niệm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra lưng áo. Thanh Tuyết liếc cô một cái, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng độ sát thương ngang pháo đại bác, cô bị nhốt lâu quá nên nào có vẻ nghỉ xả hơi theo luôn rồi đúng không? Cú đâm này chí mạng thật sự. Hứa Niệm đỏ mặt như bị ai dội nước sôi lên, muốn ngất ngay tại chỗ. Giang Hạo đứng cạnh mà run như cây sấy, không phải vì giận, mà vì đồng cảm. Họ nói đúng quá, đúng đến mức không còn gì để cãi. Trong đầu Mạnh Quân lúc này chỉ vang lên một lời than đầy bất lực, tưởng thằng nhóc Giang Hạo này sẽ lao lên gào thét tiểu tình thánh bảo vệ người mình yêu trong phim ngôn tình, ai dè đứng đơ như khúc gỗ. Cả phòng chìm trong sự im lặng đầy xấu hổ, cho đến khi Giang Hạo bước lên phía trước, cúi đầu sâu với Mạnh Quân, "Đại ca, cảm ơn anh đã cứu Niệm Niệm và con gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này. Còn về hứa ra tôi sẽ cho chúng trả giá, và cả Lưu gia nữa." Anh ta nói câu cuối cùng bằng giọng rất hùng hồn, chỉ có điều chân thì đang run. "Hung hít sáo, vậy, chiến thần nói chuyện nghe ghê thật đấy." Thanh Tuyết gật đầu, "Đúng rồi. Nhưng mà làm thật thì chưa chắc." Giang Hạo muốn phản bác lắm nhưng bị hai ánh mắt nhìn xuyên não của hai người này làm câm nín. Đúng lúc anh chuẩn bị ra ngoài thì một giọng nói lạnh mà mềm vang lên từ phía sofa, "Khoan đã." "Bạch Ngưng Băng." Giang Hạo lập tức quay đầu, dựng thẳng sống lưng. Anh còn chưa quen được với việc mình đang đứng trước một người được chính phủ gắn mác đường chê, không là chết. Ngưng Băng đưa cho Giang Hạo một tập tài liệu dày cuộn, bằng chứng phạm tội của Hứa gia. "Cầm lấy, tự xử lý thế nào tùy cậu." Giang Hạo run tay nhận lấy, cảm giác như cầm quả bom nổ chậm. Cô nói tiếp, giọng nhẹ nhưng áp lực như xương độc, "Còn Lưu gia để Hùng và Thanh Tuyết xử." Ngay lập tức, Giang Hạo gật đầu cái rụt như lính vâng lệnh cấp trên, "Dạ dạ vâng." Hứa Niệm thì vẫn còn bối rối, Hùng lại gần hỏi thẳng, "Hứa Niệm, cô có muốn cắt đứt quan hệ với Hứa gia không?" Cô ngập ngừng, ánh mắt đầy do dự. Tài sản Hứa gia là tâm huyết nhiều đời nhà cô, là gia tộc cô sinh ra và lớn lên, là nơi cha mẹ cô từng bảo vệ đến giây cuối cùng trước khi bị ám sát. Nhưng giờ, Hứa gia chỉ là một cái xác thối đầy dơ bẩn. Cô nhớ lại cảnh cả gia tộc quỳ xuống, cảnh bọn họ đẩy mẹ con cô vào tuyệt lộ, cảnh cha mẹ cô chết oan. Bàn tay cô siết chặt đến mức run. Cuối cùng, cô gật đầu, "Tôi đồng ý." Vài giây im lặng trôi qua, Mạnh Quân vỗ tay một cái, "Vậy thì tốt, nếu đồng ý rồi thì tôi sẽ tổ chức tiệc cưới và đăng ký kết hôn cho hai người ngay." Giang Hạo suýt nghẹt thở, "Đê đại ca nhanh vậy." Mạnh Quân nhún vai, "Sống ở Giang Thành thì phải nhanh, không nhanh là bị đập chết ngay." Sau đó thì Giang Hạo đưa mẹ con Hạ Chi rời đi với tốc độ nhanh đến mức như là bản thân chỉ cần lỡ một nhịp là sẽ phải chịu hậu quả kinh khủng. Quản gia túi đầu tiễn Giang Hạo cùng Hứa Nghiệm và bé Hạ Chi ra cổng. Cánh cửa lớn khép lại nhẹ nhàng, để lại trong đại sảnh một bầu không khí rất khó miêu tả. Nửa thì vừa thoát được cảnh xem phim bi kịch đoàn tụ gia đình, nửa thì mùi cẩu lương vẫn còn quanh quẩn như muốn ám vào từng cột nhà. Mạnh Quân đứng đó khoanh tay, biểu cảm cực kỳ bình thản, như thể vừa xem một tiết mục ca nhạc chứ không phải màn đoàn tụ suýt bật khóc của cả gia đình người ta. Anh hừ một tiếng rồi nghĩ thầm, đúng là cứ mỗi lần có người yêu đương hay gia đình ôm nhau là nhà này tự nhiên biến thành phim truyền hình dài tập. Tôi còn tưởng tôi mạnh nhất nhà này, hóa ra tôi yếu nhất khoản chịu đựng cẩu lương. Bạch Ngưng Băng thì ngồi lại ghế sofa, lật tài liệu như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt cong nhẹ đầy ý cười. Cô thì không ghét cẩu lương, nhưng nhìn Mạnh Quân cao mày chịu đựng thì lại thấy buồn cười vô hạn. Hùng và Thanh Tuyết đi vào, hai người vừa đi vừa vỗ tay như thể vừa xem hết một show diễn cảm động của đài truyền hình. Hùng nuốt nhẹ đầu mình, giọng đầy nghiệt xúc hóa, "Được rồi, đoạn phim gia đình cảm động kết thúc. Nhà ai nấy bể, cơm ai nấy ăn." Thanh Tuyết vừa giả vờ lau nước mắt, vừa nức nở như diễn viên nữ ba xu, "Trời ơi, cảm lạnh quá, cảm lạnh muốn nói luôn ấy." Hùng gật gù đầy thấu hiểu, "Đúng vậy. Cảm động tới mức tôi muốn mang cho cô cái thùng rác." Ngưng Băng bật cười khẽ khẽ. Còn Mạnh Quân thì đỏ mặt, nhìn hai người như nhìn hai sinh vật ngoài hành tinh. "Các người không thể tỏ ra nghiêm túc trong vòng 5 phút được sao?" Mạnh Quân hỏi mà như than trời. Hùng lập tức chống cằm, mặt nghiêm túc đến mức giả tạo thấy rõ. "Được chứ, nhưng mà nghiêm túc lâu quá thì buồn ngủ lắm." Thanh Tuyết gật đầu, còn bỏ nợt cái liếc mắt cực sắc về phía Mạnh Quân, không phải ai cũng có sở thích đứng nhìn cậu lương mà vẫn giữ biểu cảm mặt lạnh như robot đâu nha. Mạnh Quân thở dài, tự hỏi bản thân vì sao phải chịu đựng hai vị thần thái hòa này. Trong đầu anh vang lên một câu duy nhất, "Tôi cần được tăng lương." "Rất nhiều." Bạch Tử Hạo từ ghế sofa ngẩng đầu lên, nhìn cả hai rồi kết luận, "Nhà này càng ngày càng ổn." Nhưng cậu lại không rời mắt khỏi TV, chứng tỏ đã quá quen với thảm họa mang tên Đỗ Phi Hùng và Phó Thanh Tuyết. Giữa lúc mọi người đang dần bình tâm lại, Thanh Tuyết bất ngờ quay sang Hùng, hai tay chống hông, đôi mắt đỏ sắc bén ánh lên vẻ nguy hiểm nhưng vẫn đẹp đến nỗi khiến bầu không khí rung rinh. "Hùng này." Hùng hơi ngẩng đầu. "Hửm." Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc đến hiếm hoi. "Này, lúc trước chúng ta đăng ký kết hôn lâu rồi nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Anh thấy đã đến lúc tổ chức lễ cưới chưa?" Không khí trong phòng dừng lại một giây. Bạch Ngưng Băng liếc qua, Tử Hạo dừng rẽ muốt, Mạnh Quân đứng thẳng người như chờ cảnh đánh nhau. Còn Hùng chỉ hơi nhíu mắt, mặt cực kỳ bình tĩnh. "Nguyên chủ và Thanh Tuyết từng đăng ký kết hôn vì thương mại và hợp tác của cả hai bên, chuyện này cũng là chuyện rất lâu về trước. Có lẽ lúc khi Xuyên không để xây dựng thế lực thì Thanh Tuyết không để ý tới cái đó, cho đến khi một lúc nào đó gần đây mới biết được cái thông tin này. Với tính cách bệnh kiều ngầm hiện tại, chắc chắn nếu trả lời sai thì chắc thấy mình bị trói ở nhà mất." Anh nghiêng đầu nhìn thẳng Thanh Tuyết, vẻ thản nhiên, nét mép không một giọt sợ hãi, như thể đã tính toán trước 36 kịch bản sống sót. "Thanh Tuyết à." Hùng bắt đầu, giọng anh trầm và bình tĩnh đến lạ thường. Hiện giờ thế giới còn đang loạn, đám não tàn thiên mệnh không biết ngày nào sẽ nhảy sổ ra như nấm sau mưa. Thanh Tuyết quanh tay, nhíu mày, sắc mặt có chút bất mãn. Hùng tiếp tục nói, giọng thản nhiên pha chút trêu đùa mỏng như sợi chỉ, làm đám cưới mà bên ngoài vẫn đầy mấy cái đầu góc ngu xuẩn đó thì mất hứng lắm. Tôi không thích cảnh đang cầm ly rượu vang thì bên kia có đứa xông vào gào ta là số mệnh trời ban rồi tự nhiên tan xác, mất ngon cả ra. Cô bật cười, méo mó thật, nhưng hợp lý thật. Hùng bước lại gần cô nửa bước, giọng hạ thấp nhưng không có chút lúng túng. Với lại đám cưới thì từ từ. Nhưng hẹn hò Thanh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên rất nhẹ. Hẹn hò thì vẫn có thể làm ngay sau khi dọn xong rác rưởi của Giang Thành. Hùng kết luận, giọng vô cùng thản nhiên. Thanh Tuyết nhíu mày ban đầu, như thể chưa hiểu. Rồi cô cắn môi, nhìn Hùng bằng ánh mắt khó tin. Ý anh nói từ trước giờ chúng ta không hẹn hò sao? Hùng đứng hình một giây. Trong đầu anh chỉ vang lên một câu, chịu chết cả biệt phủ im lặng. Mạnh Quân đứng sau bưng miệng, cố nén cười. Từ Hạo cúi gằm, vai run run. Ngưng Băng thì che mặt không nói được lời nào. Sau khi đứng hình, Hùng đã đoán ra được rằng Phó Thanh Tuyết coi từ trước tới giờ đi ra ngoài cùng nhau là hẹn hò rồi. Anh chậm rãi thở ra, sửa lại lời. Không, ý tôi là hẹn hò đúng nghĩa thôi. Không phải kiểu đang ăn mì thì chém phản diện, hay đang xem phim thì cứu người. Thanh Tuyết nhìn anh thêm vài giây, rồi cô bật cười, đôi mắt cong lên đầy nguy hiểm lẫn thích thú. Ừ vậy thì tôi đồng ý. Ấm áp có, hài hước có, sát khí tiềm ẩn cũng có. Và như thế, cuối cùng đại nạn tầng hầm của Hùng dễ dàng được tránh khỏi. Chương 105, đưa Lưu Thiên Dương về thế giới thực. Chương 105, đưa Lưu Thiên Dương về thế giới thực. Biệt phủ Mạnh Gia vào buổi chiều hôm đó trở nên khác hẳn. Sau khi chiến thần và hai mẹ con rời đi, mọi thứ trở lại trạng thái nguyên thủy của Mạnh Gia. Một trạng thái mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là đại gia đình an yên hòa thuận. Nhưng thật ra, đó chỉ là trạng thái lười hơn 8 con mèo chồng lên nhau của nhóm người mạnh nhất Giang Thành. Thanh Tuyết lúc này mới hất tóc, khuynh tay đầy kiêu ngạo, còn Hùng thì đang lặng lẽ tận hưởng việc khéo léo tránh được kiếp nạn tầng hầm chỉ bằng vài câu nói. Hùng cảm thấy mình đúng là sinh ra để phá vỡ quy luật trời đất. Ngay cả cái vận bị vợ nhốt vào tầng hầm cũng tránh được như một huyền thoại. Mạnh Quân liếc sang nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói, có giỏi thì chuyển nghề né nạn cho tôi cái. Nhưng Hùng chỉ nở một nụ cười thần bí, tiểu cái này là thiên phú, không dạy được. Không khí lười nhác bắt đầu bao trùm. Chỉ ngoại trừ. Y ho. 12 kỷ hì ở cột trong một ván tử chiến luôn. Niệm mày nhận. Tiếng hú như quỷ nhập tràng của Hùng vang lên khiến cả biệt phủ rung nhẹ. Anh bật dậy khỏi sofa như võ sư trúng kim trầm, vung điện thoại lên trời như chiến thần tuyên bố chiến tích. Thanh Tuyết đang nằm dựa vào vai anh thì quay sang nhìn anh như đang nhìn một cái thùng rác biết nói. Anh bị cái gì vậy? Tôi chắc chắn vài hôm nữa tài khoản của anh bị khóa vì bị tố cáo hì ở cột bất thường. Hùng nhếch mép, lười biếng nhau mắt. Chứ không phải do tôi cờ ép kỵ của cô à? Thanh Tuyết im lặng đúng 3 giây. Rồi, cô bấm nút thoát đêm, không chơi với anh nữa. Tôi ngủ. Không để Hùng kịp phản ứng, Thanh Tuyết lật người út mặt vào ngực anh, khoanh tay ôm anh như ôm gối ôm xịn nhất thế giới. Hùng vẫn còn cầm điện thoại trên tay, hai mắt mở to nhìn cái đầu trắng mềm mại đang đè lên ngực mình. Khoe miệng anh giật giật, biết tranh thủ ghê nhỉ. Thanh Tuyết không hề ngại ngần, ngẩng đầu lên, gật mạnh như thể câu nói ấy chính là chân lý của đời. Đúng rồi, cao thủ không bằng tranh thủ. Cái giọng điệu lẫn ánh mắt đó khiến Hùng chỉ biết thở dài đầu hàng. Về lý thuyết, đây là hành vi công khai bắt nạt bạn đời. Nhưng về thực tế, Hùng hoàn toàn không phản kháng được. Dù anh có là pháo hôi mưu lược đại đế đi nữa thì cũng thua. Sức mạnh của một cái ôm của Phó Thanh Tuyết quá phi thường. Trong khi cặp đôi đang phát cẩu lương không biết xấu hổ thì ba người còn lại chẳng ai thèm nhìn. Bạch Ngưng Băng ung dung đặt máy tính bảng lên đùi, tiếp tục xử lý công việc như thường ngày, như thể tiếng hú của Hùng chỉ là tiếng mèo kêu ngoài sân. Mạnh Quân đang ngồi dựa vào ghế, tay cầm điện thoại, gương mặt cực kỳ thản nhiên. Hình như anh ta đang chơi game đua xe. Điều buồn cười là, mỗi lần nhân vật của anh ta đâm vào tường, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh và cái phong thái trầm tĩnh như thể đâm tường là một phần của cuộc sống. Còn Bạch Tử Hạo thì ngồi xem TV được một lúc rồi ngủ gục ngay tại chỗ, miệng còn hơi há ra. Không ai quan tâm đến Hùng và Thanh Tuyết nữa. Không ai. Chỉ có Hùng dù đang bị ôm dính như cáo gà, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh. Anh phóng mắt nhìn một lượt. Biệt phủ yên bình thật. Lâu rồi không có khoảnh khắc nào không có giả mạ. Không có người quỳ. Không có người khóc. Không có người hét đại ca cô ấy lâu rồi. Yên bình quá đến mức khiến anh buồn ngủ. Cuối cùng cũng lên đại cao thủ rồi. Hùng chống tay, giọng trầm như người vừa vượt qua kiếp nạn trời định. Bỏ game thôi. Anh thở dài, mở điện thoại, vuốt một cái rồi đặt xuống bàn như buông bỏ trần ai. Sau hơn 100 tỷ ván tử chiến, pháo hôi mưu lược đại đế ta đây đã đột phá bình cảnh, phi thăng lên đại cao thủ. Anh phồng má nhìn trời như đang nhớ lại những ngày tháng chơi game đến sáng. Thanh Tuyết vẫn ôm anh, nhắm mắt nhưng khỏe môi nết lên tiểu anh phi thăng hay không thì kệ anh. Hùng liếc nhìn ba người kia, không ai để ý, không ai hưởng ứng, không ai chúc mừng. Không khí im lặng đúng tiểu yên bình nhưng mà yên bình đến mức buồn ngủ. Đôi mắt anh sắp sụp xuống. Buồn ngủ quá reng, reng, reng. Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên như bom nổ. Hùng và Thanh Tuyết giật bắn người. Hùng bật dậy như cá bị kéo khỏi nước. Đù má. Ai bật báo thức vậy? Ai? Anh nhìn quanh phòng, mặt đầy sát khí muốn truy sát thủ phạm. Rồi anh nhìn lại điện thoại mình. À không phải báo thức. Là cuộc gọi đến. Người gọi, Lưu Thiên Dương. Hùng khựng lại một giây. Rồi môi anh cong lên. Hùng bắt máy. Thanh Tuyết mở mắt tỉnh táo ngay lập tức, không buông anh ra mà còn nhích lại gần hơn, ghé sát tai vào điện thoại như con mèo hóng giả mạ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh một cách giả tạo. Đỗ thiếu gia. Anh có thể giúp tôi trở về thế giới thực, đúng không? Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt nhếch môi. Đúng như họ dự đoán, hắn sẽ gọi mà. Hùng đổi giọng ngay, chậm, chậm, ma mị. Anh nghĩ lúc đó tôi nói xôn xao. Lưu Thiên Dương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở của hắn không giấu được sự run rẩy. Nói đi, anh muốn ở tôi thứ gì? Hùng bật cười. Tôi chẳng cần thứ gì từ anh, hoặc từ cái hệ thống ngu dốt lừa anh từ mấy vũ trụ song song hay vòng lặp thời gian gì đó cả. Đơn giản là tôi ngứa tay thôi. Sự thật quá đơn giản, quá đáng sợ. Lưu Thiên Dương thực sự run. Anh sao anh biết tôi có hệ thống? Hùng thản nhiên như đang nói thời tiết. Tiếng lòng của anh to đến mức mấy nữ chính gần đó nghe hết rồi. Anh chưa từng thắc mắc vì sao những người thuộc hậu cung của Diệp Thiên lại vì anh mà chống lại nó sao? Đầu dây bên kia im lặng. Vài giây sau, đúng đúng thật giọng hắn nhỏ như muỗi. Không để hắn bình tĩnh lại, Hùng tiếp tục giáng đòn. Và Diệp Thiên cùng thế lực đứng sau hắn đều bị vợ tôi xóa sổ rồi. Bên kia im phát. Một lúc sau, Lưu Thiên Dương mới nói được một câu cực nhỏ, anh rốt cuộc là ai? Hùng chống cằm, giọng nhẹ như gió, tôi chỉ là một kẻ vượt qua mọi thứ không thể hiểu thôi. Thanh Tuyết bĩu môi, chọn một câu, nếu ngươi muốn về thế giới thực thì bớt nói nhiều đi. Lưu Thiên Dương suýt nghẹn. Hắn định hỏi thêm thì Hùng tắt ngang, ngồi tại chỗ. Chúng tôi đến ngay. Rồi tắt máy luôn. Biệt phủ lại rơi vào im lặng. Hùng nhìn Thanh Tuyết, Thanh Tuyết nhìn Hùng. Cả hai cùng bật cười. Sau khi Hùng cúp máy, không khí trong đại sảnh nhà Lưu Thiên Dương trở lại sự im lặng kỳ lạ đến giận người. Trong khi đó, Hùng hít vào một hơi thật sâu, định đứng dậy chuẩn bị đi tới Lưu gia thì anh nhận ra điều quan trọng nhất, anh vẫn đang bị một con mèo trắng mang hình người ôm cứng lấy eo. Anh nhìn xuống, thấy Thanh Tuyết vẫn dán mặt vào ngực mình, ôm chặt như thể nếu buông tay là anh sẽ tan vào không khí. Hùng nhướng mày, giọng bình thản đến mức nghe như đầy mùi cà khịa, "Này, Thanh Tuyết, cô không muốn đi à?" Câu hỏi rất lịch sự, nhưng nội dung thì rõ ràng, "Làm ơn buông tôi ra." Nhưng cô thì lại rủi mặt vào anh thêm một chút nữa, như cố chôn thêm vài giây ôm ấp trước khi phải đi làm chuyện đứng đắn. Cô nói với giọng nghiêm túc y như cô đang bàn chuyện diệt thế lực phản phái, "Từ từ, để tôi ôm thêm một tí đã." Hùng thở dài, thật sự thở dài, một cái thở dài rất sâu, rất bất lực, rất quen thuộc. Cái kiểu thở dài của một người đã chấp nhận số phận bị bạn đời biến thành gối ôm không có quyền phản đối. Anh mặc kệ cô, mặc kệ luôn. Cô ôm thì cứ để cô ôm, việc vẫn phải đi làm. Thế là Hùng lết xác đi thay giày, vẫn bị ôm từ phía trước. Nhìn bên ngoài, trông anh như đang có một con mèo khổng lồ dính bằng keo siêu dính. Ba người còn lại trong biệt phủ Mạnh Gia nhìn thấy cảnh này thì phản ứng vẫn như mọi khi. Mạnh Ngưng Băng lật trang tài liệu, chẳng thèm liếc một giây. Mạnh Quân núi bay, tiếp tục chơi game. Mạnh Tử Hạo thì chớp mắt, rồi quay lại xem TV. Không ai cảm thấy cảnh người bị ôm lê lết trong biệt phủ là kỳ lạ. Đơn giản vì quá quen rồi. Cuối cùng, Hùng cùng Thanh Tuyết ra được tới Gaza. Anh ngồi xuống ghế phụ, chỉnh lại hơi thở, còn Thanh Tuyết vẫn ngồi ghế lái mà liếc anh bằng con mắt muốn ôm thêm vài cái nữa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cô lái xe đi còn ôm cái gì nữa? Thanh Tuyết bĩu môi rất rõ ràng, rất có chủ đích. Rồi hứ, một cái, như thể anh vừa làm cô thất vọng ghê gớm. Hùng nét môi cười, xe của cô thì cô tự lái. Còn tỏ ra giận dỗi cái gì? Nhìn bề ngoài tưởng cô kiêu kỳ lạnh nhạt lắm, ai ngờ bản chất lại là kiểu đè tôi xuống cơ bức. Thanh Tuyết quay mặt sang bên ngay lập tức, không nói thêm gì nữa. Đó là kiểu dỗi nhưng không cãi lại được rất đặc trưng của cô. Cuối cùng, xe phóng tới Lưu gia. Hai người ra khỏi xe với khí thế ngầu như sát thủ cấp S đến sự bực bối. Họ ung dung đi vào đại sảnh, nơi Lưu Thiên Dương đang ngồi chờ. Lưu Thiên Dương đang cố giữ hình tượng phản diện lạnh lùng nhưng khi thấy hai người bước vào thì cổ họng hắn nuốt một cái do to. Chỉ là hắn phải cố tỏ ra mình không run. Hùng ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn hắn bằng ánh mắt khiến người ta cảm giác bản thân đang bị bóc trần toàn bộ linh hồn ra trước mặt người khác. Một ánh mắt rất bình thản, nhưng lại khiến Lưu Thiên Dương đổ mồ hôi lạnh, bởi cứ như thể Hùng biết hết mọi bí mật của hắn. Và rồi, Hùng hỏi đúng trọng tâm, anh thật sự muốn trở về thế giới thực chứ? Không do dự, Lưu Thiên Dương gật đầu mạnh đến mức suýt gãy cổ. Thanh Tuyết hơi nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt kẻ bề trên nhìn xuống một thằng bị lừa tiền. Anh thích cái thế giới đó vì có thể đem tài sản Lưu ra theo về, đúng không? Lưu Thiên Dương ngập ngừng rồi gật. Tưởng tượng đẹp lê. Thanh Tuyết cười nhạt, giọng như đang bình luận một con muỗi. Nhưng anh bạn à, không đời nào số tài sản đó theo anh về được. Giật, giật mạnh. Lưu Thiên Dương nhìn cô như nhìn người vừa bóc sự thật mà hắn sợ đối mặt nhất. Hùng thì lại quay mặt sang phía sau hắn, không phải nhìn hắn, mà là nhìn vào khoảng không sau lưng hắn, một nơi chẳng có gì. Nhưng Hùng lại nói rất rõ, đúng không? Hệ thống phá hồi. Lưu Thiên Dương giật mình quay lại, không thấy ai. Nhưng trong đầu hắn, hệ thống nói theo bản năng, ký chủ, hắn không thể nhìn thấy tôi. Xin đừng, không phải giọng đó. Hùng cắt lời, giọng rất nhẹ. Thanh Tuyết tựa lưng vào ghế, như người đang chờ xem kịch hay, chẳng bất ngờ gì nữa. Chỉ riêng Lưu Thiên Dương run bần bật. Hùng đưa tay vào chỗ trống không khí trước mặt Lưu Thiên Dương, nắm lại và kéo ra. Một khối sáng hình lập phương. Hệ thống, thứ vẫn luôn trốn trong ý thức của Lưu Thiên Dương. Nó run rẩy, chuyển màu liên tục. Một giọng méo mó gào lên, không, không thể nào. Làm sao ngươi nhìn thấy được ta? Đỗ Phi Hùng của thế giới này không tồn tại trong kịch bản. Ngươi là ai? Hùng nhếch môi, cười nhẹ. Ta là kẻ chuyên xử lý mấy cái thứ thích coi người khác như con cờ. Không cảnh báo, không giải thích, không thương lượng. Hùng bóp nát nó luôn. Đoằng. Một vụ nổ ánh sáng nhỏ. Không đau đớn, không phản kháng. Hệ thống biến mất hoàn toàn. Lưu Thiên Dương cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đứt khỏi linh hồn mình, như chiếc lồng sắt vô hình bị phá nát. Hắn thở mạnh, nhìn đôi tay run bần bật của mình. Tôi tự do rồi. Hùng vỗ vai hắn. giờ thì anh tự do. Hùng và Thanh Tuyết ngồi xuống, còn Lưu Thiên Dương ngồi phịch xuống ghế như một người vừa được cứu thoát khỏi địa ngục. Nhưng sau đó, hắn lại hơi sợ. Sợ về thế giới thực trong tình trạng tay trắng. Hùng nhìn ra điều đó ngay lập tức. Anh đặt tay lên chắn hắn. Nghĩ nhiều thế làm gì? Một luồng kiến thức khổng lồ tràn vào đầu Lưu Thiên Dương. Hắn đau đến mức quằn quại, ôm đầu, gào thét. Và khi hắn gần như phát điên, Hùng chạm ngón tay vào chắn hắn, một cú cờ lạc. Tất cả kiến thức lập tức được sắp xếp ngăn nắp trong đầu hắn. Lưu Thiên Dương thở hổn hển. Cái này là thứ mà cả tài sản Lưu gia cũng không mua nổi. Hùng nói thản nhiên. Rồi anh hỏi đơn giản, giờ thì anh muốn về thế giới thực chứ? Lưu Thiên Dương cúi đầu thật sâu. Muốn. Hùng nhìn sang Thanh Tuyết, cô truyền năng lượng cho tôi. Thanh Tuyết giơ ngón tay cái. Năng lượng đen đỏ bao trùm cả đại sảnh. Hùng đưa tay xuyên vào ngực Lưu Thiên Dương, rút linh hồn hắn ra. Sau đó, dựa vào năng lượng như sóng thần từ Thanh Tuyết, anh chém toạc từng tầng không gian. Họ đi qua vô số thế giới, vô số thực tại, cho đến khi thấy một căn phòng nhỏ, một thanh niên đang cắm đầu trước máy tính. Đó là Lưu Thiên Dương của thế giới thật. Hùng nhẹ nhàng ném linh hồn vào cơ thể kia. Một tiếng đục nhẹ và kết nối bị cắt. Anh và Thanh Tuyết trở về phòng khách Lưu gia. Linh hồn biến mất, cơ thể Lưu thiếu gia còn nằm đó như xác không hồn. Hùng quanh tay, giờ thì làm gì với cái xác đây? Thanh Tuyết cười đầy mưu mô, tôi có người sẽ nhập vào cơ thể hắn để xâm lược Cao Dược Quốc. Hùng vỗ tay, ý hay đấy. Chúng ta lại có người hầu. Nhưng ngay lập tức, một luồng sáng bao trùm họ. Không gian bị xé rách. Họ bị kéo sang một chiều không gian khác, một không gian ảo trắng xóa như được lập trình bằng mã nguồn. Hùng quanh tay, Thanh Tuyết chống hông. Cả hai cùng nở nụ cười đầy sát khí lẫn vui vẻ. Cuối cùng thì cũng ra mặt rồi hả? Chúng ta còn tưởng thiên đạo của thế giới này sẽ đến tìm hỏi tội, nhưng có vẻ như đây chẳng phải thiên đạo. Chương 106, cuối cùng lũ hệ thống cũng hoạt động rồi, nhưng chúng nó không biết ai mới là tác giả. Chương 106, cuối cùng lũ hệ thống cũng hoạt động rồi, nhưng chúng nó không biết ai mới là tác giả. Ngay lúc đó, không gian run bần bật. Một giọng nói lạnh ngắt vang lên, vô cảm như âm thanh của một robot bị hỏng chim. Phát hiện đối tượng không thuộc tham số cơ bản, tiến hành xóa bỏ. Hùng nhìn quanh, liếc một ánh mắt mệt mỏi. Xóa bỏ. Anh chỉ tay vào mình. Nhìn tôi giống phai rác làm à? Thanh Tuyết bật cười thành tiếng. Chắc nó tính ship delete chúng ta luôn đó. Không khí vỡ vụn thành những mảnh dữ liệu sáng lóa rồi hợp lại thành một hình người mơ hồ. Hình dáng ấy không rõ nam hay nữ, toàn thân được tạo từ hàng nghìn ký tự lập trình chạy như suối. Nhưng giọng nói lại chứa đầy sự ngạo mạn của kẻ nghĩ mình đang cai trị tất cả. Đỗ Phi Hùng, Phó Thanh Tuyết, hai người không thuộc bất kỳ tuyến kịch bản nào, không có mã nguồn, không có gốc. Các ngươi không phải nhân vật của thế giới này. Hùng quanh tay, tỏ vẻ như đang nghe một thằng trẻ con nói chuyện về triết học. Ở thế rồi sao? Thực thể kia hơi cực lại, như thể hệ thống của nó không tính đến việc con mồi không hề hoảng sợ. Nó tiếp tục. Không thể đồng bộ thông tin. Không thể sửa đổi. Không thể xóa bỏ. Không thể phân rã. Không thể đọc. Các ngươi không tồn tại trong dữ liệu. Không có định nghĩa. Thanh Tuyết gật đầu. Chốt lại là. Lao nương không nằm trong file luật của ngươi. Hùng Phi cười. Chuẩn. Một luồng ký hiệu đỏ đột nhiên phóng từ bóng người đó về phía hai người như muốn xuyên thủng tầng thực tại. Nhưng nó vừa chạm vào biên giới không gian quanh Hùng và Thanh Tuyết thì lập tức tan thành cho số. Hóa thân kia giật mạnh đầu, rõ ràng đang liền não. Phân tích lại. Nguyên nhân thất bại, không rõ. Nguyên nhân bất khả xóa, không rõ. Cấu tạo linh hồn, không rõ. Bản chất, không rõ. Hùng áp. Tóm lại là ngươi chả biết cái gì. Thanh Tuyết quanh tay, nghiêng đầu nhìn thực thể ấy với ánh mắt như đang xem động vật quý hiếm làm trò. Ê này, chủ nhà hỏi thật. Ngươi là thứ gì? Một bản vá lỗi. Một hai cấp thấp. Hay đứa con rơi của cái hệ thống não tàn nào đó. Lời nói của cô khiến hình người kia rung mạnh như bị chọc trúng điểm xấu hổ. Một giọng nói sâu hơn, chấm hơn từ trong bóng tối của không gian đó vang lên, rõ ràng không phải của cái hóa thân lập trình đang đứng trước mặt. Ta là giám sát viên của tầng thứ 307, là một trong những bản chi tiết của chủ thể, là kẻ ghi nhận sự phát triển của hệ thống, và các ngươi là lỗi nghiêm trọng nhất từng xuất hiện. Hùng nhướng mày. Ồ, hóa ra ngươi chỉ là bản phụ, bản rút gọn của thằng nào đó to hơn. Một tiếng nứt vang lên trên người hình thể kia, những ký tự trên cơ thể nó rung loạn. Hai ngươi đã can thiệp vào hướng phát triển của thế giới, đã gây ra sự sụp đổ của một tuyến chính, đã xóa bỏ một hệ thống cấp A và nhiều hệ thống khác, đã thay đổi quỹ đạo linh hồn của nhân vật phản diện, đã phá vỡ hơn 40 tham số. Hùng nhìn Thanh Tuyết, cô thấy không? Chúng ta lại lên thành tích rồi. Thanh Tuyết tự hào vô vai Hùng. Như mọi khi, hóa thân kia tiếp tục, giọng mất kiên nhẫn. Nếu tiếp tục, thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nguồn năng lượng mà ta đang trích xuất sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng. Hùng nhíu mày. À, hóa ra ngươi là cái thứ đang hút sức mạnh thế giới này. Anh bật cười. Thế mà nghe tưởng ghê gớm lắm. Hóa thân giám sát rung mạnh. Ta là người duy trì sự tồn tại của vô số thế giới song song, là kẻ điều khiển các hệ thống, là mắt xích của chủ thể. Các ngươi là rác dữ liệu cần được tiêu hủy. Hùng nghe xong chỉ buông một câu. Rác dữ liệu mà rác dữ liệu bóp chết hệ thống của ngươi trong vòng một dẹt thì ngươi tính gọi là gì? Thánh giác à? Thanh Tuyết ôm bụng cười không thở nổi. Ngay khoảnh khắc đó, vô số đường co đỏ đen xoắn lại thành hàng chục lưỡi dao dữ liệu muốn chém về phía cả hai. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào một sợi tóc của họ, Hùng búng tay một cái. Toàn bộ không gian rung lên như bị dễ bụt. Những dòng co đen lập tức hóa thành tro và cháy rụi. Hóa thân kia lùi lại, giọng méo đi. Không thể. Không thể nào. Ngươi vượt xa mọi giới hạn của thế giới này. Ngươi không nằm trong cấu trúc vũ trụ này. Hùng thở dài. "Ôi giời, ngươi biết trầm đê." Thanh Tuyết chỉnh lại mái tóc, nói giọng rất nhẹ nhưng chứa đầy sát khí vui vẻ. "Giờ nói xem, mục đích của ngươi là gì? Ai sai ngươi tới? Và cái chủ thể của ngươi ở đâu?" Hình thể kia run bắn, không đủ quyền hạn để tiết lộ. "Không sao." Hùng cười nửa miệng, bước đến gần. "Không tiết lộ cũng được, bọn ta cũng không có nhu cầu nghe, nhưng chúng ta sẽ tìm được." Thanh Tuyết gật đầu theo, rồi xử luôn. Hùng đưa tay chạm vào không khí, và toàn bộ không gian xung quanh như bị ai kéo khóa. Những lớp dữ liệu đổ xuống như giấy vụn, những đường có rơi khỏi bầu trời như mưa. Hóa thân giám sát hét lên. "Không được, dừng lại, dừng lại. Ta chưa được lệnh thoát, ta chưa được, im." Hùng đúng tay lần nữa, hóa thân kia nổ tung thành hàng triệu ký tự rồi biến mất. Không gian nào tĩnh lại hoàn toàn sau khi Hùng và Thanh Tuyết bóp nát cái hóa thân kia như bóp một con muỗi khó chịu. Thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy trước đó biến mất, để lại một khoảng không tối đen như mực, nhưng không phải là bóng tối bình thường. Không gian này giống như được dệt bằng vô số lớp xương dữ liệu trong suốt, chồng lên nhau như một mê cung điện tử bị lỗi. Cả hai đứng giữa vùng không rõ là trời hay đất, ánh sáng ở đây không phát từ một nguồn nào mà như rọ rỉ ra từ những vết nứt đang giật nhẹ trên bề mặt không gian. Từng giải mã số rơi xuống như mưa, tan vào hư vô trước khi chạm đất. Thanh Tuyết đảo mắt một vòng, hai tay quanh lại, giọng bình thản nhưng cười nửa miệng như thể đang đứng trong một bảo tàng giác công nghệ. Nhìn cảnh này là biết có kẻ phá game rồi. Hùng gật gù, tay chọc chọc một vệt sáng rơi từ trên xuống rồi nó bốc khói như bị anh đốt cháy. "Cô thấy không? Cái thế giới này không phải do thiên đạo tạo ra. Nó giống như một bản vá lỗi bị viết tay bằng đám đầu đất hệ thống hơn." Không gian rung nhẹ, một mảng màn chắn bên trái như tấm rèm hồ lộ rèm bị kéo rách, để lộ bên dưới là vô số hình ảnh chồng nhau như ổ cứng bị đi đẻ, cảnh Diệp Thiên xuống núi rồi chết, cảnh Giang Hạo trở về, cảnh một nhân vật chính khác từ đâu đó nhảy vào, cảnh mấy nữ chính đổi lòng trung thành như đổi avatar. Thanh Tuyết nhìn một cảnh đang gỡ lại liên tục, một tên thiên mệnh chi tử xuất hiện giữa ngôi trường, nhưng ngay sau đó, cảnh lại nhảy sang một thiên mệnh chi tử khác từ tông môn chạy xuống núi, rồi lại nhảy sang một thằng nữa từ thế giới tận thế xuyên tới. "Tôi hiểu rồi." Thanh Tuyết nói, sắc mặt không hề hoảng hốt mà tỏ vẻ các chuyện phi lý này quá quen rồi. Đám hệ thống này không những hút lực lượng thế giới, mà còn đạp nát cấu trúc cốt truyện. Chúng tạo ra nhiều đường cốt truyện khác nhau rồi ép cho tất cả chạy cùng lúc. Hùng quanh tay, khép mắt lại. Cho nên mới sinh ra lũ thiên mệnh chi tử như nấm sau mưa. Thằng nào cũng nghĩ bản thân là chính mệnh nhưng thực tế là mảnh cỏ bị lôi. Nói đến đây, Hùng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh búng tay một cái. "À, lúc Diệp Thần San bằng xích nguyệt tông, cái mảnh gương nổ tung trước mặt chúng ta ấy. Nếu ghép mấy thứ này lại." Thanh Tuyết tiếp lời ngay, ánh mắt lóe lên tia thích thú như sắp được phá thêm vài thứ. "Thì tổ chức thiên mệnh không phải chỉ thao túng nhân vật chính mà còn ăn cả thế giới." Không gian lại rung như đang thở gấp, rõ ràng hồ sơ của đám hệ thống bị đụng trúng chỗ đau. Hùng cười nhếch mép. "Vậy thì phiền toái sau này nhiều hơn cả bọn náo tàn." Thanh Tuyết chống tay lên eo. "Phiền gì? Vừa vui vừa náo nhiệt mà. Tôi thích." Đang nói thì mặt đất phía dưới họ nứt toát như tấm kính bị đập mạnh. Một vệt sáng trắng chạy ngang qua không gian, tiếng báo động vang lên như tiếng chuông chùa bị méo, lỗi hệ thống nghiêm trọng. Kết cấu chiều không gian đang tan rã một lớp xương dữ liệu tan thành tro. Mấy giải mã số rơi xuống nhanh hơn, xoáy cuộn như cơn lốc. Hùng nhìn xung quanh, tay chắp sau lưng như đang ngắm pháo hoa. "Ồ, đẹp phết. Lần đầu tiên tôi thấy một không gian bị xóa kiểu này." Thanh Tuyết gật đầu rất nghiêm túc, hai mắt sáng lên như đứa trẻ xem phim hành động. "Ừ, hiệu ứng cũng được đấy. Tôi cho 8 điểm." Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ không còn giữ được hình dạng, ánh sáng trắng nuốt trọn tất cả. Cả hai lập tức rơi thẳng xuống như bị kéo khỏi thế giới ảo. Trong khoảnh khắc bị nuốt vào luồng sáng đó, Hùng vẫn kịp buông một câu, "Ái chà, thế này thì đám thiên mệnh chi tử mùa sau chắc đông như lễ hội rồi." Thanh Tuyết đáp lại, vẫn giọng bình thản, "Không sao, nhiều thì diệt nhiều." Ánh sáng tắt, không gian nào tan biến như chưa từng tồn tại. Cả hai mở mắt, họ đã đứng lại trong đại sảnh lưu gia. Không có ánh sáng gờ lạnh, không có mã số rơi, không có tiếng báo động, chỉ còn mùi gỗ đàn hương và sự im lặng nặng trịch. Và trên ghế sofa trước mặt họ là cái xác không hồn của Lưu Thiên Dương, trông như người đang ngủ quên trên đùi thiên sứ. Hùng thở ra một hơi nhẹ nhàng. "Rồi, xong việc." Thanh Tuyết chạm nhẹ lên cánh tay Hùng. "Đi thôi, để thuộc hạ của tôi đến xử lý cái xác này." Cả hai quay lưng. Cái xác vô hồn còn nằm đó, nhưng số phận của nó sẽ trở thành chương tiếp theo của một trò chơi hoàn toàn khác. Chương 107, xử xong đám hệ thống thì đi hẹn hò. Chương 107, xử xong đám hệ thống thì đi hẹn hò. Buổi chiều ở Giang Thành hôm đó trôi qua theo cách khiến mọi thế lực lớn nhỏ phải tái mặt. Khi mặt trời còn chưa kịp lặn hẳn, Hứa gia đã bị cảnh sát bao vây trước cổng như đàn sói xông vào chuồng gà. Con số 8 loáng lên một cái, toàn bộ gia phả nhà họ từ già đến trẻ bị áp giải đi sạch. Một đám người vừa khóc vừa run, miệng lắp bắp, "Chúng tôi bị oan nhưng bằng chứng buôn nội tạng, rửa tiền, biện thủ, lập quỹ đen đầy đủ tới mức cảnh sát còn phải thở dài không biết ghi biên bản sao cho hết. Và thú vị hơn cả, không có bất cứ dấu vết nào liên quan đến Mạnh gia, Đô gia hay Phó gia cả. Bởi vì đúng như lời họ đã hứa, không đụng vào Hứa gia. Nhưng họ cũng đâu có hứa là không đưa bộ chứng cứ ấy cho người khác." Mạnh gia, sau một buổi chiều ngồi nhâm nhi trà, nhẹ nhàng gửi toàn bộ tội trạng của Hứa gia cho cảnh sát, phong thái bình thản như đang gửi mail công việc. Một đường đi nước bước vừa sạch sẽ vừa tao nhã. Tin tức lan đi nhanh đến mức cả giới thương nhân phải sôi sục. Nhưng đó là chuyện của thiên hạ. Còn chuyện của Hùng và Thanh Tuyết lại nằm ở một bầu không khí khác hoàn toàn. Tối hôm đó, trong một căn phòng xa hoa của Lưu gia, một người thanh niên với đôi mắt đen tĩnh lặng mở bừng mắt. Ánh nhìn của hắn bình thản, trí tuệ sắc bén như ánh dao. Không còn vẻ bất an, hoảng loạn hay những biểu hiện máy móc bị hệ thống điều khiển nữa. Cha mẹ của Lưu Thiên Dương nhìn con trai, thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dương trưởng thành thật rồi.
Đúng vậy,
trưởng thành theo đúng nghĩa đen, theo nghĩa trở thành một con người mới, và theo nghĩa thoát khỏi xiềng xích của hệ thống. Còn đó có phải là Lưu Thiên Dương không thì đó là chuyện khác, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của đêm nay. Ở phía xa, trong biệt phủ Mạnh gia có hai con người đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn hơn bất kỳ trận đấu thiên mệnh nào. Một trận chiến được gọi tên duy nhất, hẹn hò. Hùng đứng dựa tường bên ngoài phòng thay đồ, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhưng khóe môi cong nhẹ. Anh vẫn còn cảm giác năng lượng của chiều không gian nào trước đó lảng vảng đâu đó, như thể nó chưa tan hết. Nhưng cảm giác đó biến mất ngay khi cánh cửa mở ra và Phó Thanh Tuyết bước ra. Không phải bước, mà là tiến ra như một mảnh trăng vừa rời nhành liễu. Mái tóc trắng dài buộc cao thành hai lọn đối xứng, điểm bằng cặp bờm nơ đen răng cưa sắc nét. Ánh sáng phòng chiếu vào khiến từng sợi tóc cóng lên như tơ bạc, lạnh mà mềm, tinh khiết nhưng sắc bén. Trên người cô là bộ váy đen trắng theo phong cách cổ điển, vỡ lớp trắng cổ cao, xếp bèo tinh tế. Con sẽ đen ôm lấy eo tạo thành đường cong gợi cảm nhưng không lộ liễu. Váy ren nhiều tầng nhẹ như hơi thở của băng. Tất hai màu một bên đen một bên trắng, kết hợp với đôi mạ dị dện bóng loáng khiến từng bước chân của cô như bước vào một câu chuyện cổ tích phiên bản sắt thần bệnh tiểu. Hùng nhướng mày một cách chân thành. Tiểu tóc này hợp đấy. Cô cứ giữ thế này luôn nhé. Thanh Tuyết nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhạt long lanh dưới ánh đèn. Được thôi. Đoạn đối thoại ngắn gọn như lời ước hẹn, nhưng cũng đủ khiến không khí đúng tiểu tình như cái bình. Hùng giơ điện thoại lên, gõ gõ vài cái rồi nói như chuyện bình thường nhất thế gian. Hôm nay tôi làm con nện đi chơi ở The Oubin. Cô nhớ vào ủng hộ kênh của tôi nhé. Thanh Tuyết chớp mắt, nhíu mày. Anh làm con nện gì? Hùng giơ điện thoại trước mặt cô, nét mặt nghiêm túc đến mức hài. Con nện này này. Cô nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn anh. Con nện nào thế? Ăn sập cả Mado. Thanh Tuyết đứng im 3 giây, rồi gật cái rụp như thể mọi thứ đều rõ ràng. À, tôi hiểu rồi. Cô chỉnh lại trang phục, rồi bước tới đứng cạnh Hùng. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Vừa đúng để ánh mắt họ chạm nhau và cả hai đều nhận ra rằng dù có đang chuẩn bị đi dạo, đi ăn hay đi phá hủy chiều không gian nào thì cả hai vẫn phối hợp hoàn hảo như hai mảnh ghép từ trước đã định. Hùng nhìn Thanh Tuyết từ đầu đến chân, nội tâm thản nhiên nhưng khỏe môi nhếch nhẹ. Mới vài tiếng trước còn đòi nhốt tôi xuống tầng hầm nếu tôi không đồng ý hẹn hò. Giờ lại hóa thiên tiên thế này. Đúng là phụ nữ, thay một nhanh số ai không ai dám số một. Thanh Tuyết nhìn gương phản chiếu hình ảnh cả hai đứng cùng nhau, ánh mắt mềm một thoáng. Cuối cùng anh ta cũng chịu tự mình chủ động hẹn hò rồi. Không uổng công mình chuẩn bị tận mấy tiếng. Không khí trong sảnh biệt phủ chậm lại một chút. Gió thổi nhẹ qua mái hiên, đen vang phản chiếu bóng hai người trên nền gạch như một bức tranh hoàn chỉnh. Hùng cười một tiếng. Đi thôi. Chậm chút nữa thì mấy nhà hàng nổi tiếng đóng cửa hết. Thanh Tuyết khoác tay anh, bước theo nhịp rất tự nhiên. Anh dẫn đường đi. Hôm nay tôi theo anh. Yên tâm. Tôi đã chuẩn bị cả lịch trình đập tan ví tiền của Mado rồi. Vậy thì tốt. Và thế là, hai kẻ nguy hiểm nhất Mado lại dắt nhau đi ăn chơi như hai thiếu niên bình thường. Chỉ khác là, đi ngang đâu là ánh mắt dân tình ngừng thở đến đó. Vì cảnh tượng ấy quá chói mắt, quá đẹp, quá cuốn và quá đáng sợ. Một cặp đôi mà ngay cả thế giới ảo cũng không chịu nổi. Hùng mở điện thoại, gõ vài cái, bật giờ OUIN và bắt lấy dễ ảm. Đúng 3 giây, màn hình nổ lên hàng loạt thông báo. Lượt xem, 120.000 lượt xem sau 10 giây, 430.000 lượt xem sau 30 giây, 1.200.000 Thanh Tuyết nhìn con số mà trợn mắt. Ủa, tài khoản mới tạm mà. Anh mua biêu hả? Hùng quanh tay, thất cầm đầy tự hào như vị vua lấy dễ ảm. Không cần. Đây là tài khoản nguyên chủ để lại. Cái thằng đó trước đăng toàn video khoe tiền nên có fan sẵn. Rồi anh xóa hết video khoe tiền đó đúng không? Đúng. Nhìn ngu vãi cả ra, xem mà nào muốn đi du lịch sang nước khác sống luôn. Thanh Tuyết nhướng mày, gật đầu đầy tán thành. Ừ, anh làm đúng. Và thế là lấy dễ ảm chính thức bắt đầu. Hùng giơ máy lên, mặt nghiêm túc như nhà báo điều tra. Xin chào anh em nhé, chào mừng đến với chương trình hôm nay. Đỗ thiếu gia siêu cấp VIP tở rồ đẹp trai đưa vợ tương lai đi ăn sạch cả Mado trong một đêm. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, được quay đúng góc sáng. Mái tóc trắng buộc hai bên phản chiếu ánh đèn đường như tiên nữ bước nhầm vào cuộc đời người trần. Nhưng thay vì đứng đoan trang, cô lại bật nhạc e giờ mở nhẹ, xoay người nhẹ như dân bà chuyên nghiệp, tay vung tiểu má bờ, chân nhún theo nhịp, đầu lắc nhẹ, tóc bay tán loạn. Hùng quay sang nhìn, trợn mắt, cô đang làm gì thế? Tăng tương tác. Hùng liếc xuống comment. Trời ơi, xin cô đừng quậy nữa, tôi đang đi làm, tôi đau tim quá, xin cô đừng nhảy tiểu này, tại sao vợ anh lại đẹp mà lại quậy như thế này, tôi muốn xịu quá. Đỗ thiếu gia giữ vợ lại đi, trời ơi, xin mời hai anh chị dừng phát cầu lương rút. Thuận mắt, dễ nghe, dễ hiểu, fan đang phát điên. Hùng nghiêm túc bình luận, như giáo sư phân tích, mấy người cứ bình tĩnh. Cô ấy mà không phải thì lát nữa tôi mệt. Thanh Tuyết quay phát lại. Ý anh là gì? Ý tôi là cô không phải thì cô dư năng lượng, và người sẽ bị cô chút năng lượng chính là tôi. Ừm, đúng. Fan sở vẹm ngay lập tức, hai người đang lấy dễ ảm đấy, làm ơn kiểm soát lời nói dùm tôi, tự ái dùm FA mấy năm rồi đó, tôi muốn qua đấm hai người quá trời ơi, nhưng lấy dễ ảm còn dài. Và cặp đôi còn chưa đi ăn. Điểm đến đầu tiên, một nhà hàng nổi tiếng. Hùng bật máy vào mặt mình. Rồi. Điểm dừng đầu tiên, ăn nhẹ trước khi ăn chính. Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Này tôi đói. Một câu đơn giản, nhưng fan bên dưới sập luôn, đói. Hơn 12 món lần trước cô ăn một mình à? Cả hai người đều là dã thú hả? Mang tôi đi theo cho tôi ké miếng đi, nhà hàng sang trọng, nhạc du dương, ánh đèn lung linh. Nhưng sự thanh lịch bị phá hủy ngay khi nhân viên bưng món ra. Hùng, cho tôi 2 phần. Thanh Tuyết, với lại 10 phần nữa. Nhân viên, dạ. 10 phần thêm cho nhóm ạ. Thanh Tuyết, không 10 phần của tôi. Hùng gật đầu tán thưởng. Phan Lấy Dễ Ảm gần như muốn ngã xuống đất. Vừa là sao? Một cô gái nhỏ nhắn mà ăn gấp 10 người thường. Đây là người hay thú anh hùng, anh có chắc không cắt ghép không? Tôi làm nhà bếp nhìn còn muốn ngất, và sau khi hai người ăn xong đống đồ mà người thường phải chia nhau 3 ngày. Họ lại đi tiếp. Lần lượt từ nhà hàng sang tiệm mì. Từ phệ sang xin nướng. Từ quán sushi đến quán trẻ. Phan gào khóc và để lại comment siêu thật. Tôi đang ngồi ăn salad giảm cân mà nhìn Lấy Dễ Ảm muốn tự đập đầu cái lượng đồ ăn đó mà hai người ăn được thì tôi không thấy được ánh mặt trời ngày mai mất tin tôi đi. Tôi là đầu bếp 15 năm. Tôi không ăn nổi một nửa, nhưng Hùng và Thanh Tuyết thì vẫn điềm nhiên như chưa từng ăn gì. Thậm chí Hùng còn hỏi thêm, cô muốn ăn món thứ 32 hay 33? Ăn hết đi cho tiện. Phan bắt đầu sợ vẻm, tôi sợ hai người thật sự anh chị là ai. Quái vật chắc. Mado sắp phá sản vì bị hai người ăn sập rồi, một buổi hẹn hò biến thành buổi phá hoại nền kinh tế ẩm thực. Và đáng sợ nhất, cả hai đều cười rất vui. Đến hơn một tiếng sau, họ vào công viên. Ánh đèn mờ ảo. Gió buổi tối nhẹ thổi. Đu quay sáng như mơ. Không khí có vẻ yên tĩnh đến đáng ngờ. Phan bắt đầu sở vẹm rồn rập, alo alo. Chỗ đó hơi vắng á, về đi bạn ơi. Tôi thấy phía sau có cái gì chạy qua, ủa, tôi thấy có bóng đen sao ấy, xin lỗi nhưng chỗ đó không bình thường đâu, trở về đi hai anh chị ơi. Hùng nhìn bình luận. Phan đang bảo có gì đó lảng vảng. Thanh Tuyết liếc quanh công viên. Ờ, có thật. Cô thấy rồi hả? Ừ, tôi cảm nhận được từ khi bước vào. Thế sao không nói? Tôi muốn xem anh phản ứng sao. Phan sở vẹm, tôi sợ cô vợ anh thiệt, anh Hùng ơi xin phép không đồng hành nữa, tôi run quá trời. Hùng liếc Lấy Dễ Ảm, thứ nhẹ. Đừng có xúi dại. Đang đi dạo ngon lành thì chạy cái gì? Thanh Tuyết thì còn đang xoay vòng trước máy quay, giơ tay chữa V như đi bà. Phan bảo có quỷ kìa. Để tôi xem thử có con nào dám xuất hiện trước mặt tôi không. Và đúng lúc cô nói xong câu đó, soạn. Một bóng vàng lao vụt từ bụi cây ra rồi chặn ngay chính giữa đường hai người đang đi. Một con trồn vàng cao gần tới hông người lớn. Lông nó sáng bóng như rắt vàng, đôi xù 3 tầng, mắt xanh lẹ phát sáng như đèn pha. Không gầm gừ, không tấn công, mà nó phừng má, đứng thẳng hai chân, hai tay chắp sau lưng. Giọng nó vang lên trầm trầm, như đang đọc lời thoại thần tiên trong phim tiên hiệp. Hai người đáp cho ta biết một câu. Thanh Tuyết chống lạnh. Hỏi đi, loài trồn. Con trồn vàng không thèm để ý thái độ của cô mà ngẩng đầu, giọng đầy trang nghiêm. Ta là người hay là thần? Không khí trở nên kỳ quái trong một giây. Gió dừng thổi, lá cây ngừng rơi. Phan trong Lấy Dễ Ảm sợ bẹm, làm ơn chạy đi. Đó là nghi thức của hoàng tiên. Nó đang hỏi đạo. Nhưng Hùng và Thanh Tuyết thì đứng yên như thể gặp đúng trò đùa giữa đêm. Hùng meo mắt nhìn nó 3 giây, rồi anh nói đúng một câu, rất chân thành, rất tự nhiên. Tự nhiên có con trồn đến tìm chết này. Trồn vàng, Thanh Tuyết nhìn nó từ đầu đến đuôi, rồi gật gù. Ừ, đúng thật. Nhìn điều hỏi này là trồn tu luyện gặp buột lẹ nẹt đi xin phước để đột phá cảnh giới. Cô chỉ tay vào mũi nó. Nhưng mà này, loài trồn, nếu muốn sống thì nên chọn người khác, không phải hai đứa ta đâu. Trồn vàng mở to mắt, lập tức nghiêm giọng, các ngươi không được trả lời ta như vậy. Đây là khảo nghiệm đạo tâm. Nếu các ngươi đáp sai, ta Hùng quên tay. Ta sao? Ta sẽ, nó nghẹn lời. Bởi vì khí thế của Hùng và Thanh Tuyết lúc này như hai cái lò phản ứng hạt nhân đang hóa trang đi dạo. Nhưng đã mở miệng ra thì không thể rút lại, con trồn hít sâu rồi cố gào, các ngươi trả lời ta. Ta là người hay là thần? Hùng liếc Thanh Tuyết. Muốn trả lời không? Có chứ. Thanh Tuyết bước lên một bước, nhìn xuống con trồn vàng bé xíu đang run như cầy sấy. Rồi cô rất nghiêm túc đáp, ngươi là trồn. Trồn vàng, không khí tĩnh lặng 3 giây. Lại ít dễ ảm sợ bẻm, xong rồi con trồn nổ. Thất bại rồi. Mạch máu trên trán trồn vàng giật giật. Khí tức của nó rối loạn, lông bay dựng hết lên như bị giật điện. Không 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 được, ngươi không thể trả lời như thế. Ta thi đạo thất bại rồi. Không không ta phải, nó chưa kịp gào xong, Hùng đặt tay lên đầu nó. Một cái vỗ nhẹ. Bút. Con trồn vàng té lăn quay, dậy dậy 3 cái rồi nằm im như cá vừa bị vớt khỏi chậu. Lại ít dễ ảm. Nó xịu luôn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoàng tiên bị đánh ngất. Thanh Tuyết thở dài, túi xuống sách trồn vàng lên bằng gáy. Đột phá thất bại rồi, loài trồn. Do ngươi chọn sai người đó. Hùng nhún vai. Được rồi. Gọi taxi vẹt cả giờ cho nó đi hay quăng vào bụi cũng được. Con trồn, vẫn còn bất tỉnh, nước mắt ứa ra, ta chỉ muốn đột phá thôi mà. Hùng nhìn nó mà lắc đầu đầy thương cảm. Đúng là số mày đen. Thanh Tuyết gật gù như chuyên gia trần bệnh, ném con trồn xuống dưới đất. Ừ, gặp đúng hai cái bột của thế giới thì có yêu quái nào sống nổi đâu. Chương 108, trồn vàng ơi, số ngươi gặp chúng ta là xác định trở thành đồ ăn rồi. Chương 108, trồn vàng ơi, số ngươi gặp chúng ta là xác định trở thành đồ ăn rồi. Dừng công viên về đêm vốn đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây cọ vào nhau trong gió. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con đường lát đá, kéo dài những cái bóng méo mó trên mặt đất. Không khí vẫn còn vương lại dư chấn mơ hồ từ khoảnh khắc vừa rồi, khi con trồn vàng đứng đối diện Hùng và Thanh Tuyết, toàn thân run rẩy vì áp lực không tên. Con trồn quỳ sụp xuống, 4 chân run lẩy bẩy, bộ lông vàng óng vốn được nó chăm chút cẩn thận giờ sù lên hỗn loạn. Đôi mắt 4 xảo trá, tự phụ của nó lúc này chỉ còn lại nỗi sợ nguyên thủy, giống như một sinh vật nhỏ bé bị kéo ra khỏi chuỗi thức ăn quen thuộc và đột ngột nhận ra mình đang đứng trước hai kẻ ở tầng cao hơn rất nhiều. Áp lực đó không đến từ sát khí lộ liễu, cũng không phải uy thế cố tình phóng thích. Chỉ đơn giản là sự tồn tại của Hùng và Phó Thanh Tuyết đứng cạnh nhau, tự nhiên đến mức phi lý, lại khiến toàn bộ bản năng sinh tồn của con chồn gào thét điên cuồng rằng, chạy đi, nếu không sẽ chết. Hùng nhìn nó một giây, rất ngắn. Trong đầu anh không có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Không khinh thường, cũng không coi trọng. Chỉ là một sinh vật tu luyện dẫm nhầm lên bãi mìn mang tên hai vợ chồng rảnh rỗi đi hẹn hò. Anh quay đầu, ánh mắt rời khỏi con chồn vàng, rơi thẳng vào ống kính máy quay vẫn đang sáng đèn đỏ, nơi hàng triệu con mắt phía bên kia màn hình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng Hùng vang lên bình tĩnh, rõ ràng, mang theo nhịp điệu quen thuộc của một người làm con nện nhưng lại có một tầng ý nghĩa khác ở bên dưới. Xin phép dừng máy quay tại đây anh nói, khóe môi hơi cong lên, như thể đang thông báo một chuyện rất bình thường. Vì cảnh tiếp theo sẽ thuộc vào dạng bảo mật tuyệt đối của chính phủ. Không chờ bất kỳ phản ứng nào từ khán giả, cũng không để fan kịp sợ bẹm dấu hỏi hay gào rú trong khung trang, Hùng trực tiếp tắt lời dễ ảm. Màn hình tối sầm lại. Thế giới ồn ào phía bên kia bị cắt đứt trong một cái chớp mắt, giống như ai đó đóng sập một cánh cửa cách âm khổng lồ. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Phó Thanh Tuyết nhìn động tác dứt khoát đó của Hùng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mang theo ý vị trêu chọc. Ánh mắt đỏ của cô liếc sang anh, vừa sắc vừa lười. Có lẽ anh vẫn tỉnh táo phết nhỉ, cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang cà khịa. Hùng nhún vai, hai tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa tắt một cái áp không cần thiết. Tôi không muốn cái danh người khiến cả cục 749 phải sợ té đái của chúng ta lộ ra ngoài đâu anh đáp. Danh Đỗ thiếu gia là đủ rồi. Trong đầu Hùng, suy nghĩ đó hoàn toàn nghiêm túc. Không phải vì sợ rắc rối, mà vì phiền. Một khi thân phận thật sự bị lộ, những thứ gọi là nhân vật chính, nao tàn, thiên mệnh chi tử hay đám quỷ dị sẽ lập tức giảm mạnh. Không phải vì bọn chúng không tồn tại nữa, mà vì chẳng còn kẻ nào dám chủ động xuất hiện. Mà nếu không có kẻ nào xuất hiện thì còn vui gì nữa. Phó Thanh Tuyết nghe vậy thì khẽ gật đầu, tỏ ra đồng tình. Cô cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nếu thân phận bị lộ ra ngoài cô chậm rãi nói, thì chắc sau này chẳng có ma nào dám đến gây chuyện nữa luôn. Nói xong, ánh mắt cô chuyển sang con chồn vàng đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run bần bật. Ánh nhìn đó không mang theo sát ý nặng nề, mà giống như một người nội trợ đang nhìn nguyên liệu chính cho bữa tối. Có lẽ Thanh Tuyết nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên chút hứng thú hiếm hoi. Quỷ dị sắp bắt đầu rồi. Hùng nhìn theo ánh mắt của cô, rồi rất tự nhiên hỏi một câu khiến bầu không khí vốn đã quái dị nay càng thêm lại nhịp. Ừm, và cô biết nấu thịt chuột không? Thanh Tuyết quay sang nhìn anh. Ánh mắt đó, nếu miêu tả chính xác, thì giống hệt ánh mắt của một người trưởng thành nhìn một đứa trẻ lớp một vừa hỏi nước sôi có nóng không. Tại sao lại không? Cô đáp, giọng điệu chắc địch, không chút do dự. Rồi cô quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào con chồn vàng. Ngươi nghĩ xem, Thanh Tuyết chậm rãi nói, mỗi chữ như gõ thẳng vào đầu con chồn. Ta nên chế biến ngươi thành món gì nhỉ? Chồn nướng, chồn kho, hay là chồn chiên? Con chồn vàng nghe xong, đầu tiên là sức người. Một giây sau, cảm giác tức giận và nhục nhã như bị dội thẳng lên não. Từ khi bước lên con đường tu luyện, nó chưa từng bị đối xử như nguyên liệu nấu ăn. Toàn thân nó run lên, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ, lạnh lẽo và hỗn loạn đột ngột tràn vào cơ thể nó. Khí tức vốn đã không ổn định do nghi thức đột phá thất bại này càng thêm bặm mẹo, như một quả bóng bị bơm qua căng. Con chồn vàng gầm lên, đứng phát dậy. Các ngươi giọng nó khàn đặc, mang theo oán độc và điên cuồng. Lũ nhân loại chết tiệt dám khinh thường bổn tôn ta đây, nó lao lên, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú tấn công cuối cùng, móng vuốt sắc bén vung lên trong không khí, mang theo khí tức tanh hôi. Phải chết. Trong khoảnh khắc đó, Hùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vì anh đang bận quan sát Thanh Tuyết. Phó Thanh Tuyết vẫn đang suy nghĩ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi lơ đãng, như thể đang cân nhắc thực đơn trong đầu bếp nhà mình. Rồi cô ồ lên một tiếng rất khẽ. Chồn nướng tôi thấy hợp nhất rồi. Ngay sau đó, cô giơ tay. Không có động tác hoa mỹ, không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ là một cái chộp tay đơn giản. Bàn tay Thanh Tuyết nắm lấy cổ con chồn vàng giữa không trung, dễ dàng như nắm một con gà vừa bị túm cổ. Con chồn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ giác. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cổ nó bị bẻ gãy trực tiếp, gọn gàng, không một chút do dự. Thân thể con chồn mềm nhũn, sinh cơ tắt ngấm trong nháy mắt. Hùng đứng phía sau, nhìn cảnh đó mà khỏe miệng giật giật. Cô bẻ nó như bẻ cổ gà tây vậy. May là đầu nó không giận thân mà rời đi. Thanh Tuyết đáp lại, giọng điệu bình thản như đang nói về việc lột vỏ hành. Ở một nơi rất xa, sâu trong một hang động âm u, ánh sáng mờ nhạt từ những hồn đang treo dọc vách đá lập lòe chiếu xuống nền đất phủ đầy xương trắng. Một con chồn khổng lồ đang ngồi xếp bằng tu luyện, thân hình to lớn hơn con chồn vừa chết gấp nhiều lần. Khí tức trên người nó nặng nề và tà dị, rõ ràng đã vượt xa cảnh giới thông thường. Trước mặt nó, một chiếc hồn đang đột nhiên chớp tắt dữ dội rồi phụt tắt. Con chồn khổng lồ mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hang động rung lên nhẹ nhẹ. Nó đưa tay bóp nát chiếc hồn đang đã tắt ngúm, mảnh vụn rơi xuống đất. Ai giọng nó trầm thấp, đầy thù hận. Ai giết con của ta? Cùng lúc đó, ở công viên, hai kẻ vừa giết con của nó đang rất bận. Bận lấy bếp nướng di động ra. Phó Thanh Tuyết động tác tuần thục đến mức khiến Hùng phải nghiêm túc quan sát. Từ khâu xẻ thịt, xử lý, loại bỏ phần không cần thiết, tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, không có chút dư thừa. Dao trong tay cô di chuyển nhanh, chính xác, giống như đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Trong đầu Thanh Tuyết lúc này không có sát ý, chỉ là sự tập trung của một người nấu ăn nghiêm túc. Cô ướp gia vị, điều chỉnh lửa, từng động tác đều mang theo nhịp điệu riêng. Hùng đứng bên cạnh, nhìn mà đói. Không phải đói vì sinh lý, mà là một dạng đói mang tính tinh thần. Tiểu Như nhìn thấy một món ngon được làm đúng cách. Nhưng ngay khi chuẩn bị nướng, cả hai cùng lúc cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo, cường đại hơn con chồn lúc nãy rất nhiều, đang lặng lẽ áp sát. Hùng nhíu mày rất nhẹ, rồi buông ra ngay. Tự nhiên có con muỗi nào lại định lên mất vậy? Anh nói xong, tiếp tục chăm chú nhìn Thanh Tuyết nướng trồn, hoàn toàn không để tâm. Đằng sau họ, trong bóng tối, con trồn khổng lồ đã xuất hiện. Ánh mắt nó đỏ ngầu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đứa con của nó đang bị nướng chín. Hai tay nó siết chặt lại, móng vuốt cắm sâu vào da thịt. Hôm nay giọng nó khàn khàn, đầy bán độc, là ngày chết của các ngươi. Không khí chợt trở nên nặng nề. Ngọn lửa dưới bếp nướng vẫn cháy đều. Mỡ trồn nhỏ xuống than hồng, phát ra tiếng xèo xèo mê hoặc lòng người. Hùng đang ngồi xổm bên cạnh, rất nghiêm túc xoay vị nướng theo đúng quỹ đạo hoàn mỹ mà Thanh Tuyết đã dặn, trong đầu còn đang tính toán xem lát nữa nên rắc thêm chút gia vị gì để mùi thơm lên đỉnh cao hơn nữa. Rồi anh cảm thấy áp lực đó. Không phải sợ, chỉ là à, lại có thứ không biết điều mò tới. Thanh Tuyết là người phản ứng trước. Cô đang cầm lọ gia vị thì khựng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn về phía bóng tối phía sau. Đôi mắt đỏ khe nhau lại, ánh nhìn sắc như dao mổ vừa mới được mài xong. Sau một giây, cô ồ lên một tiếng. Giọng không lớn, nhưng mang theo sự ngạc nhiên rất thật, giống như đang đứng trong bếp thì phát hiện tủ lạnh tự dưng mọc thêm một con gà quay. Tự nhiên Thanh Tuyết nghiêng đầu, quan sát sinh vật đang từ từ hiện ra. Có thêm món tiếp tế à? Từ trong bóng tối, một thân ảnh khổng lồ bước ra. Đó là con trồn lớn hơn con lúc nãy không chỉ gấp đôi hay gấp ba, mà là gấp chục lần. Thân thể nó cao gần bằng một cây cổ thụ nhỏ, lông xù xì màu vàng sậm, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất rung lên chầm đục. Đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào bếp nướng, rồi nhìn sang đống xương và phần thịt đang được xử lý gọn gàng bên cạnh. Khí tức trên người nó cuồn trào, lạnh lẽo và tà dị, ép cho cỏ dại xung quanh giảm xuống sát đất. Nếu là người thường, chỉ cần đứng trong phạm vi 10 mét thôi cũng đủ để ngất xỉu vì áp lực tinh thần. Nhưng Hùng thì không, anh thậm chí còn không quay đầu lại ngay. Con trồn khổng lồ gầm lên, giọng nói như vọng ra từ trong hang sâu, trộn lẫn thù hận và điên cuồng. Hai kẻ các ngươi nó gần từng chữ, dám giết con của ta. Thanh Tuyết nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cái đạo bào rách rưới khoác trên người con trồn, rồi lại nhìn sang Hùng. Cô suy nghĩ rất nghiêm túc trong một giây. Sau đó, không chút do dự, cô đưa tay đẩy Hùng ra phía trước. Anh ra đánh đi. Hùng đang xoay thịt thì bị đẩy bất ngờ, chân loạng choạng bước lên một bước. Anh quay đầu, giật giật khóe miệng nhìn cô. Cô làm gì vậy? Thanh Tuyết nói rất thẳng. Tôi sợ anh đứng đây lâu quá sẽ xoay thịt lệch quỹ đạo, cô chỉ vào vị nướng, giọng đầy lý lẽ. Thịt mà chín không đều thì mất ngon. Hùng im lặng 2 giây, rồi thở dài. Ưu tiên ẩm thực cao thật. Anh đứng thẳng dậy, phủi tay, quay người đối diện với con trồn khổng lồ đang trừng mắt nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, khí chất quanh Hùng thay đổi rất nhẹ. Không phải là bộc phát sức mạnh, cũng không phải phóng thích uy áp, mà giống như một người vốn đang ngồi ăn tối, nay đứng dậy để xử lý việc vặt. Con trồn khổng lồ nhìn Hùng, ánh mắt nó có rút lại. Ngay khoảnh khắc đối diện trực diện, nó cảm nhận được một thứ khiến linh hồn nó run lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng. Không giống yêu lực hiện tại, cũng không giống khí tức tu hành của đám tu luyện giả nửa mùa bây giờ. Đó là thứ khí tức cổ xưa, một thứ chỉ tồn tại trong ký ức truyền thừa mờ nhạt của nó, từ thời đại mà tu tiên giả còn bước đi trên mặt đất, khi yêu tộc phải cúi đầu hoặc trốn sâu trong núi. Giọng nó khàn hẳn đi. Người con trồn lùi lại nửa bước. Khí tức này là từ nghìn năm trước. Hùng nghe vậy thì à một tiếng rất nhỏ. Chẳng thắc mắc, chẳng tò mò. Anh chỉ tiến lên một bước, rồi làm một việc cực kỳ quen tay. Vẻ của nó không có chiêu thức, không có va chạm long trời lở đất, chỉ là một bước áp sát, một tay nắm lấy cổ con trồn khổng lồ và một động tác xoay rất dứt khoát. Cơ giặc. Âm thanh vang lên lớn hơn lúc bẻ con trồn nhỏ rất nhiều, giống như bẻ gãy một khúc gỗ giả. Cơ thể khổng lồ của con trồn ngược lại, đôi mắt mở to, rồi sinh cơ tắt ngấm trong khoảnh khắc. Mặt đất rung lên khi thân xác nó đổ sầm xuống. Chưa kịp chạm đất hoàn toàn, một bóng linh hồn mờ mờ đã hoảng sợ chui ra khỏi thân xác, gào lên thảm thiết, định lao về phía rừng sâu để trốn chạy. Hùng nhìn thấy, nhíu mày rất nhẹ. Ồn ào. Anh giơ tay. Bóp. Linh hồn kia chưa kịp hét thêm chữ nào đã bị bóp nát thành những mảnh vụn ánh sáng, tan biến trong không khí như tro bụi. Không gian trở lại yên tĩnh. Gió thổi lại, lá cây rơi lả tả, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hùng cúi xuống, nắm một chân của con trồn khổng lồ, lôi thẳng nó về phía bên nướng. Thanh Tuyết nhìn cảnh đó, ánh mắt sáng lên. Con này to thật, cô đánh giá rất chuyên nghiệp, chắc thịt dai hơn. Cô không hề do dự, rút dao ra, bắt đầu xử lý ngay tại chỗ. Động tác vẫn gọn gàng, sạch sẽ, không thừa một nhát. Cô thậm chí còn lột cái đạo bào trên người con trồn khổng lồ xuống, trải phẳng ra đất. Hùng nhìn một lúc mới nhận ra. Cô làm gì vậy? Khăn trải bàn Thanh Tuyết đáp, rất tự nhiên. Đạo bào yêu thú, chất liệu ổn, lại hợp không khí giã ngoại. Hùng không phản bác nổi. Thôi thì sang trọng kiểu này cũng được. Khi thịt bắt đầu được nướng, mùi hương bốc lên khác hẳn lúc nãy. Nếu con trồn nhỏ mang lại mùi thơm béo ngậy thì con trồn lớn lại có hương vị đậm hơn, sâu hơn, mang theo một loại năng lượng thanh thuần kỳ lạ. Than hồng bập bùng phản chiếu lên gương mặt Thanh Tuyết, khiến đôi mắt đỏ của cô càng thêm rực rỡ. Hùng cắn một miếng. Trong khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng ấm nóng, tinh khiết chảy dọc theo kinh mạch, lan ra toàn thân anh. Không cuồng bạo, không hỗn loạn, mà dịu dàng như dòng nước suối thấm vào từng tơ thịt. Ngon. Không phải kiểu ngon của đầu lưỡi, mà là ngon toàn thân. Ngon đến mức Hùng cảm nhận rõ ràng một tầng bình cảnh trong cơ thể mình nứt ra rất nhẹ. Rắc. Khí tức quanh anh dao động một nhịp. Luyện khí tầng 8. Hùng chớp mắt. Ờm, anh ngay chậm lại, hơi bất ngờ. Có vẻ không áp chế kịp. Thanh Tuyết lướt sang, cười khẽ. Ăn tiếp đi, cô nói. Lãng phí thì tội con trồn. Hai con trồn, một nhỏ một lớn, rất nhanh đã bị hai người giải quyết sạch sẽ. Dao đĩa đặt gọn gàng, nến thắp lên, ánh đèn công viên hắt xuống, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ nhưng lại rất hài hòa. Một buổi hẹn hò lãng mạn. Chỉ khác là món chính từng muốn ăn thịt họ trước. Hùng nhìn Thanh Tuyết đang nhìn mình, ánh mắt cô hơi say, không phải say rượu, mà là say khoảnh khắc này. Gió thổi nhẹ, váy cô lay động, mái tóc trắng phản chiếu ánh đèn, đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt. Anh vô thức giơ tay, xoa đầu cô, nhẹ, như xoa một con mèo vừa ăn no. Thanh Tuyết không né, cô chỉ khẽ nhíu mắt, khóe môi cong lên. Khi mọi thứ kết thúc, bàn ghế, đến, bếp nướng, tất cả đều được thu gọn vào nhận chữ vật. Công viên trở lại dáng vẻ bình thường, như thể chưa từng có hai con chồn tu luyện bị biến thành bữa tối tại đây. Hùng quay đầu nhìn bánh xe khổng lồ ở đằng xa, ánh đèn xoay chậm rãi trên nền trời đêm. Thanh Tuyết thấy vậy, bước đến, nắm lấy tay anh. Đi thôi, cô nói, giọng nhẹ, nhưng rất chắc chắn. Chương 109, tôi nhầm ăn sập cả Giang Thành Thành ăn sập cả Ma Đô rồi. Chương 109, tôi nhầm ăn sập cả Giang Thành Thành ăn sập cả Ma Đô rồi. Bánh xe khổng lồ đứng sừng sững ở rìa công viên, ánh đèn biển tròn chậm rãi xoay như một quỹ đạo cố định của thời gian. Không quá rực rỡ như Ma Đô trung tâm, nhưng lại có một vẻ yên tĩnh rất riêng, tiểu yên tĩnh chỉ xuất hiện sau khi những thứ không nên tồn tại đã bị dọn sạch một cách vật lý. Phó Thanh Tuyết nắm tay Hùng, kéo anh đi về phía hàng ghế chờ. Động tác rất tự nhiên, không hề do dự, như thể chuyện này đã được làm cả trăm lần rồi. Hùng bị kéo đi cũng không phản kháng, chỉ liếc nhìn xung quanh một vòng, trong đầu không nhịn được mà nghĩ thầm. Vắng hơn hẳn thật. Không phải kiểu vắng vì mượn, mà là vắng vì những thứ lẽ ra phải ở đây đã không còn cơ hội ở đây nữa. Nhưng dù vậy, công viên vẫn có người. Một vài cặp đôi trẻ, mấy gia đình dắt con đi dạo mượn, vài người già ngồi ghế đá trò chuyện. Khi Hùng và Thanh Tuyết xuất hiện, ánh mắt xung quanh lập tức bị hút về phía họ theo phản xạ bản năng. Không phải vì hai người làm gì kỳ quặc, mà là vì đứng cạnh nhau, hai người này quá nổi bật. Hùng mặc đồ đơn giản, áo tối màu, quần mặc gàng, dáng người cao thẳng, khí chất nhìn qua tưởng bình thường nhưng càng nhìn càng thấy không đúng. Còn Phó Thanh Tuyết thì khỏi nói, bộ váy đen trắng thanh lịch, tóc trắng dài buộc hai bên, đường nét tinh xảo đến mức ánh đèn công viên chiếu vào cũng như bị phản xạ lại, khiến cô trông giống một nhân vật bước ra từ một thế giới khác. Có người thì thầm, "Quận Tợ lại ở hả?" "Không giống, khí chất này không phải diễn." Trông như nở tờ cờ cấp cuối ấy Hùng nghe loáng thoáng, khóe miệng giật giật, nhưng cũng lười phản ứng. Anh để Thanh Tuyết chọn cabin, rồi cả hai cùng bước vào, ghế ngồi khẽ rung lên khi bánh xe bắt đầu chuyển động. Cửa cabin đóng lại, không gian nhỏ lại, nhưng không hề chật. Trái lại, có cảm giác như cả thế giới bị nhốt lại bên ngoài, chỉ còn hai người và ánh sáng dịu nhẹ của đèn trong cabin. Hùng vừa ngồi xuống đã mở to mắt, gãi cằm một cái rất thật. "Hình như tôi nói nhầm con nén rồi." Thanh Tuyết quay đầu nhìn anh, mắt hơi nheo lại. "Nhầm gì? Không phải ăn sập Ma Đô." Hùng nói, giọng rất nghiêm túc. "Phải là ăn sập cả Giang Thành mới đúng." Phó Thanh Tuyết khựng lại đúng một nhịp. Rồi mắt cô dần trở nên ngáo ngơ một cách rất có chiều sâu. "Thế mà tôi còn không nhận ra luôn." Hai người nhìn nhau. Một giây, hai giây, rồi cả hai cùng phá lên cười khà khà, tiếng cười vang trong cabin nhỏ đến mức khiến người ngồi cabin bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang với ánh mắt đầy hoài nghi về trạng thái tinh thần của hai người này. Nếu Bạch Ngưng Băng mà ở đây, có lẽ cô sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm một góc, ngồi xuống và ngủ luôn cho đỡ mệt. Sau một hồi cười điên cười khùng không vì lý do gì rõ ràng, Hùng và Thanh Tuyết cùng lúc im lại, như có một công tắc vô hình bị tắt đi. Cabin từ từ nhấc lên cao, tầm nhìn mở rộng. Giang Thành về đêm trải ra phía dưới, ánh đèn không dày đặc như Ma Đô, nhưng lại có nhịp điệu riêng. Đường phố uốn cong, dòng xe thưa thớt, công viên phía dưới như một mảng xanh tối, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác nếu hét lên thì sẽ phá hỏng thứ gì đó rất mong manh. Hùng tựa lưng vào ghế, nhìn xuống dưới. Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ rất lạ. Ở thế giới cũ, anh gần như không đi công viên. Lần đầu đi thì đã muốn về. Không phải vì không thích, mà vì khi ấy anh bị vấn đề về tiêu hóa, song lúc đó còn không biết thưởng thức cảnh đẹp nữa. Còn bây giờ, anh lại đang ngồi trên một bánh xe khổng lồ, cạnh một người con gái vừa bẻ cổ tròn như bẻ cổ gà tây, vừa có thể ngồi cười ngáo ngơ vì một câu đùa nhảm. Hùng quay đầu nhìn Thanh Tuyết, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Cảnh này quen thật. Không phải kiểu quen của ký ức cá nhân, mà là kiểu quen của một thứ đã từng được thấy qua màn hình, qua câu chữ, qua một thế giới không thuộc về hiện thực này. Một mảnh ghép chậm rãi khớp lại. Ế Hùng lên tiếng, giọng bình thường như hỏi thời tiết. "Thanh Tuyết, cô còn tờ lệ đúng không?" "Đúng." Cô đáp ngay, không do dự. Hùng gật gật đầu, như thể vừa xác nhận một điều hiển nhiên đến mức không cần suy nghĩ thêm. Trong đầu anh, hàng loạt hình ảnh lướt qua. Game, phim, cốt truyện, nhân vật. Rồi một cái tên hiện ra rất rõ. "Cô có biết game Thanh nổ nệ hịt kèn xẻ nót dịu ẻn mẹ không?" Anh hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời. Một game không dành cho số đông. Cốt truyện rối, triết lý nặng, nhân vật không phân rõ thiện ác, chỉ phân rõ lựa chọn và hậu quả. Một thứ mà fan sảng văn đọc được ba dòng là chạy mất dép. Thanh Tuyết nghe vậy liền giơ ngón cái lên. "Tôi biết chứ." Khoe miệng Hùng giật giật. "Thảo nào." Anh lẩm bẩm. Phong cách ăn mặc thế này của cô chưa bao giờ là tùy ý cả. Anh dừng lại một nhịp, rồi nhấn mạnh từng chữ. "Mà là ngẫu nhiên." Nói xong, anh còn giơ ngón cái lên, thả lai một cái rất tự nhiên, như đang chọc đúng chỗ ngứa. Phó Thanh Tuyết không những không nổi giận, còn gật đầu cái rụt, giơ ngón cái đáp lại. Hai người cứ thế gật qua gật lại, động tác đồng bộ đến mức nếu có người quay video chắc sẽ nghĩ đây là một nghi thức kỳ quái nào đó của một giáo phái mới nổi. Cuối cùng, cả hai cũng tự giác dừng lại. Hùng bật cười khẽ. "Nếu cô còn tỏ lệ thế này, mai fan đêm bảo tôi xúc phạm hình ảnh của Lily mất." Thanh Tuyết mỉm, rất vô tư. "Họ chửi tôi chứ có chửi anh đâu." Rồi cô quay sang nhìn Hùng, ánh mắt rất thản nhiên, nhưng lại gợi đòn một cách có nghề. Hùng cứng họng. Trong đầu anh hiện ra rất nhiều phương án phản công, nhưng cuối cùng đều bị loại vì không đáng. "Thôi." Anh quay mặt đi, giọng đầy chính nghĩa. "Quân tử báo thù 10 giờ chưa muộn." Tỏ vẻ giận dỗi xong chưa được 3 giây, anh đã cảm thấy vai mình nặng xuống. Thanh Tuyết đã tranh thủ dựa vào, rất thuận tay. Hùng thở dài, không đẩy ra, chỉ liếc nhìn cô một cái. Này, hả? Nào, tôi có nói tôi nhẹ đâu. Anh cả lời, nhưng cũng không nói thêm. Nếu họ hỏi Phó Thanh Tuyết và Lì Lịt khác gì nhau? Hùng lên tiếng sau một lúc im lặng. Tôi sẽ nói là ngoài ngoại hình ra, tính cách của hai người như hai mặt đồng xu. Anh cười khẽ. Lì Lịt nhìn phản diện, nhưng thật ra rất tốt. Còn cô Thanh Tuyết nghiêng đầu. Còn tôi? Hùng suy nghĩ một chút, rồi kết luận. Nhìn giống thiên sứ, nhưng ra tay thì toàn đồ diệt chủng. Cô bật cười. Đúng là rất hợp với tôi. Trong đầu Hùng, bản OST của game tự nhiên vang lên. Không phải vì ai bật nhạc, mà vì cảm giác lúc này quá giống. Không khí, ánh sáng, vị trí, con người. Thanh Tuyết tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Không ngủ, chỉ đơn giản là nghỉ. Một sự bình yên hiếm hoi. Không có náo tàn. Không có hệ thống. Không có thiên mệnh. Chỉ có bánh xe quay chậm, ánh đèn lướt qua, và hai người ngồi cạnh nhau. Cô muốn ở bên cạnh Hùng mãi như thế này. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu. Thanh Tuyết mở mắt ra, khỏe miệng giật nhẹ. Cặp đôi hạnh phúc quá, thế là nam hay nữ chính chết. Hùng không cần nghĩ. Tôi chết. Vì sao? Vì tôi nằm thẳng xuống rồi bảo tôi chết rồi. Phó Thanh Tuyết há hốc mồm. Thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ. Bánh xe tiếp tục quay. Hai kẻ điên vẫn cứ điên. Nhưng lần này, thế giới không hề phản đối. Một lúc sau, bánh xe khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Cabin rung nhẹ một cái rất khẽ rồi dừng hẳn. Cửa mở ra, luồng gió đêm mát lạnh lập tức tràn vào, mang theo mùi cỏ, mùi đất ẩm và cả mùi đồ ăn vặt từ xa xa còn sót lại trong công viên. Hùng đứng dậy trước, theo phản xạ đưa tay ra đỡ Thanh Tuyết. Không phải vì cô cần, mà vì tay anh rảnh. Thanh Tuyết cũng chẳng khách sáo, đặt tay vào lòng bàn tay anh một cách tự nhiên đến mức như thể đây là thao tác mặc định của hai người từ lâu rồi. Bước xuống khỏi cabin, cả hai hòa vào lối đi lát đá vốn còn quanh công viên. Không khí bên ngoài khác hẳn khi ở trên cao. Nếu bánh xe mang lại cảm giác bao quát, thì mặt đất lại đem đến cảm giác chân thật. Ánh đèn đường vàng nhạt rải đều, bóng cây kéo dài trên mặt đất, thỉnh thoảng có vài cặp đôi đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ. Hùng thả lòng bay, hai tay đút túi quần, bước đi rất chậm. Đây không phải kiểu chậm vì mệt, mà là kiểu chậm vì chẳng có lý do gì để vội. Thanh Tuyết đi cạnh anh, sát đến mức cánh tay gần như chạm nhau. Cô không chủ động quát, nhưng chỉ cần Hùng hơi lệch sang là tay hai người lại vô tình chạm nhẹ, rồi lại tách ra, rồi lại chạm. Một nhịp điệu rất vô nghĩa, nhưng lại khiến người ta dễ chịu. Hùng nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầy hứng thú, giống hệt một đứa trẻ được thả ra khỏi nhà sau nhiều ngày bị nhốt. Ê, anh chỉ về phía trước. Cái ghế đá kia nhìn quen không? Thanh Tuyết nhìn theo hướng anh chỉ, gật đầu ngay. Quen? Quen kiểu gì? Quen kiểu nếu có phim truyền hình thì chắc nữ chính sẽ ngồi ở đó khóc. Hùng bật cười. Chuẩn. Hoặc nam chính bị đá xong ngồi ở đó hút thuốc. Hoặc cả hai cùng ngồi, mỗi người một bên, cách nhau đúng một khoảng tượng trưng cho lòng người xa cách. Hùng nghe xong liền vỗ tay. Cô phân tích đúng là rất có chiều sâu. Hai người đi ngang qua ghế đá đó, Hùng còn cố tình liếc nhìn thêm một cái như thể đang đánh giá bối cảnh. Thiếu mỗi cơn mưa nữa là đủ bộ. Thanh Tuyết cười khẽ. May là không mưa. Không thì ướt váy cô. Ướt thì về thay. Hùng cảm thấy câu này có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở đâu. Anh quyết định bỏ qua. Tiếp tục đi được vài bước, Hùng lại chỉ sang bên trái. Cái cây kia. Cây nào? Cây cao nhất ấy. Thanh Tuyết nhìn theo, nghiêng đầu. Nhìn giống mấy cái cây trong game RPG không? Giống. Hiểu nếu lại gần là sẽ có nhiệm vụ phụ hiện lên. Nhiệm vụ gì? Hùng suy nghĩ một chút, rồi đáp rất nghiêm túc. Nhặt lá dụng cho bà lão RPG. Thanh Tuyết bật cười. Phần thưởng chắc là 5 đồng tiền với một câu cảm ơn. Và một đoạn thoại dài 3 trang không sợ kịp được. Chuẩn. Hai người nhìn nhau, rồi lại cười. Hùng không biết từ khi nào mình lại nói nhiều như vậy. Trước đây anh là kiểu người cứ thấy gì cũng chỉ, cũng bình luận. Nên hôm nay, mỗi thứ lọt vào mắt đều tự nhiên trở thành đề tài. Có lẽ vì không cần phòng bị. Không cần cảnh giác. Không cần suy nghĩ xem xung quanh có hệ thống nào đang ghi điểm hay không. Anh chỉ đơn giản là đi chơi. Còn Thanh Tuyết thì đơn giản là cầm tay anh. Cô không nói ra, nhưng trong lòng rất rõ. Chỉ cần ở cạnh Hùng, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cảnh đẹp thì đẹp, trò vui thì vui, nhưng nếu không có người này bên cạnh, tất cả đều chỉ là phông nền. Đi ngang qua một quầy bán bóng bay nhỏ, Hùng dừng lại. Bóng bay kìa. Thanh Tuyết nhìn qua, mắt sáng lên một chút. Anh muốn mua à? Không. Thế anh chỉ làm gì? Hùng chỉ một quả bóng hình con cá mập, nhìn giống mấy con quỷ dị trong truyện. Thanh Tuyết, cô nhìn lại quả bóng, rồi rất nghiêm túc gật đầu. Đúng là có nét. Thấy chưa? May là nó không lao lên cắn người. Chắc vì bị buộc dây. Quỷ dị cũng cần dây buộc. Hai người đứng đó bình luận bóng bay như đang phân tích sinh vật học, khiến bà chủ quầy nhìn họ với ánh mắt hơi nghi ngờ. Cuối cùng, Thanh Tuyết vẫn mua một quả. Không phải cá mập, mà là một quả hình ngôi sao. Cô đưa cho Hùng. Cầm đi. Hùng nhìn quả bóng, rồi nhìn cô. Tôi á? Ừ, để làm gì? Để trông anh đỡ nghiêm túc. Hùng nhìn quả bóng thêm một giây, rồi cầm thật. Cô đúng là rất có lý. Hai người tiếp tục đi, một người cầm bóng bay, một người cười không ngừng. Đi được một đoạn, Hùng lại chỉ về phía một khu trò chơi nhỏ. Cái đó là gì? Bắn súng. Có thường không? Có. Thường gì? Gấu đông. Hùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy con gấu treo lủng lẳng. Trông ngu ngu. Thanh Tuyết nhìn theo, gật đầu. Nhưng mềm. Cô thích à? Không. Thế sao nhìn lâu vậy? Vì tôi đang tưởng tượng anh bắn trượt. Hùng nhướng mày. Cô khinh tôi. Không. cô khinh tôi. Ừ, Hùng kéo Thanh Tuyết lại gần vài. Một bán. Anh cầm súng, tư thế rất chuẩn, ánh mắt tập trung. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, tay vẫn không buông tay anh. Anh bắn đi. Cô đừng làm tôi phân tâm. Tôi đứng yên mà. Cô đứng yên cũng đủ phân tâm rồi. Thanh Tuyết cười, nhưng vẫn im lặng. Hùng bóc cỏ. Ba phát. Ba mục tiêu. Chúng sạch. Bà chủ quầy im lặng một giây, rồi đưa cho Hùng một con gấu đông. Hùng nhìn con gấu, rồi đưa cho Thanh Tuyết. Cầm đi. Thanh Tuyết nhận lấy, ôm vào lòng. Trông cũng được. Hùng thấy vậy thì hài lòng. Đi tiếp. Hùng chỉ đài phun nước. Chỗ này ban ngày chắc đông lắm. Ban đêm nhìn giống chỗ tụ tập của phản diện. Cô toàn nghĩ mấy thứ nguy hiểm. Do kinh nghiệm. Hùng nhìn nước phun lên rồi rơi xuống, ánh đèn chiếu khiến nước lấp lánh. Trong lòng anh rất yên. Không phải kiểu yên tĩnh trống rỗng, mà là kiểu yên tĩnh có người bên cạnh. Thanh Tuyết cũng cảm nhận được điều đó. Cô không nói, chỉ khẽ siết tay anh hơn một chút. Hùng cúi đầu nhìn, không rút tay lại. Đi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác, từ ghế đá đến bùn hoa, từ quầy ăn vặt đến lối đi nhỏ dợp bóng cây, Hùng thấy gì cũng chỉ, Thanh Tuyết thấy gì cũng nhụt theo. Không cần logic, không cần mục tiêu, chỉ cần đi. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều rõ ràng cảm nhận được một điều. Không cần thế giới yên bình, chỉ cần hai người này còn có thể đi cạnh nhau như thế này là đủ rồi. Chương 110, đi ăn quán vỉa hè. Chương 110, đi ăn quán vỉa hè. Rời khỏi công viên thêm một lúc nữa, khi vòng quay khổng lồ đã lùi xa phía sau và ánh đèn náo nhiệt chỉ còn là những chấm sáng mờ trong gương chiếu hậu, Phó Thanh Tuyết cuối cùng cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái một cách vô cùng tự nhiên. Hùng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong mới nghiêng đầu nhìn sang. Cô không định hỏi tôi muốn về đâu à? Thanh Tuyết khởi động xe, tay đặt lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước. Không cần. Ồ, nhà Mạnh Quân. Hùng bật cười khẽ. Quả nhiên. Xe lăn bánh, rời khỏi khu công viên. Đường đêm giang thành không đông, ánh đèn trải dài trên mặt đường như một dải lụa lạnh. Thanh Tuyết lái xe rất ổn, không nhanh không chậm, động tác thuần thục đến mức khiến người ngồi bên cạnh hoàn toàn yên tâm mà thả lỏng. Hùng tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ. Trong đầu anh không có kế hoạch, không có âm mưu, cũng chẳng có cảnh báo nguy hiểm nào bật lên. Hiếm hoi, cô lái xe thế này mà đi thi đua chắc đám kia phải về nhà khóc. Hùng buông một câu vu vơ. Không. Thanh Tuyết đáp. Tôi lái thế này là vì có anh ngồi ghế phụ. Hùng nhướng mày. Ý là sao? Ý là nếu chỉ có một mình tôi thì xe đã ở chỗ khác rồi. Hùng khẽ à một tiếng, không hỏi tiếp. Anh hiểu. Và cũng chẳng cần hỏi. Biệt phủ Mạnh ra hiện ra trong tầm mắt không lâu sau đó. Cổng lớn mở ra, ánh đèn trong sân vẫn sáng, nhưng không khí thì yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Thanh Tuyết đỗ xe gọn gàng, tắt máy. Đến rồi. Cô nói. Ừ, cả hai xuống xe, sóng vai bước vào trong. Không cần người dẫn, không cần báo trước. Với mức độ mặt dày hiện tại, biệt phủ Mạnh ra gần như đã được hai người mặc định là nhà nghỉ cao cấp quen thuộc. Vừa bước vào phòng khách, tiếng gõ bàn phím quen thuộc đã vang lên. Mạnh Ngưng Băng vẫn đang ngồi đó. Cô mặc câu phục chỉnh tề, tóc bạc ánh xanh buộc thấp sau gáy, trước mặt là laptop mở rộng, màn hình chi chít văn bản và dữ liệu. Ánh đèn phản chiếu lên gọng kính khiến cô trông vừa lạnh lùng vừa bận rộn đến mức vô cảm. Hùng liếc qua một vòng. Mạnh Quân đâu? Ngưng Băng không ngẩng đầu. Ra ngoài chơi. Ngón tay vẫn gõ đều. Nói là tối nay không về sớm. Ô, Hùng gật đầu. Thế là tốt. Thanh Tuyết đảo mắt quanh phòng. Từ Hạo đâu? Lần này Ngưng Băng dừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn hai người một cái rất ngắn. Bạch ra cho người tới đón về. Cô nói. Lý do là cậu ấy nhìn hai người đủ rồi. Hùng khựng lại một nhịp, sau đó bật cười. Đáng tiếc thật. Thanh Tuyết gật đầu phụ họa. Ừ, tôi cũng nhớ cái vẻ mặt bất lực đó. Ngưng Băng nhìn hai người, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rõ ràng là đã quen với mấy câu thoại vô sỉ kiểu này. Vậy hai người câu ngập ngừng một chút, có định về không? Hùng và Thanh Tuyết nhìn nhau. Chỉ một giây. Rồi đồng loạt lắc đầu. Không. Cả hai nói cùng lúc. Ngưng Băng khẽ thở dài. Tôi đoán trước rồi. Hùng vươn vai. Dù sao cũng một rồi, về làm gì cho mệt. Thanh Tuyết gật đầu. Ngủ kém một đêm thôi mà. Ngưng Băng không phản bác. Cô chỉ tay về phía hành lang. Phòng trống còn nhiều. Tùy chọn. Được. Hùng đáp gọn. Không ai trong hai người có bất kỳ biểu hiện khách sáo nào. Họ bước thẳng vào hành lang, nhìn qua vài cánh cửa, rồi dừng lại trước một phòng bất kỳ. Hùng mở cửa. Phòng này nhé. Ừ, thế là xong. Bên trong phòng sạch sẽ, rộng rãi, giường lớn, ánh đèn dịu. Rõ ràng là phòng khách, nhưng với hai kẻ này thì không có khái niệm khách. Thanh Tuyết khóa cửa lại phía sau, rồi xoay người nhìn Hùng. Thay đồ. Hùng gật đầu. Cả hai đồng thời lấy đồ ngủ từ nhẫn chứa vật ra, động tác thuần thục như thể đã làm việc này ở đây không chỉ một lần. Không ai ngại ngùng, không ai xấu hổ. Với họ, đây chỉ là một kết thúc rất tự nhiên cho một ngày rất dài. Đèn trong phòng dần tối đi. Ngoài kia, biệt phủ Mạnh ra vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trong phòng làm việc, Bạch Ngưng Băng tiếp tục gõ bàn phím, mặt không đổi sắc, như thể mọi thứ vừa diễn ra đều hoàn toàn bình thường. Đêm ấy, Mạnh ra không có biến cố. Chỉ có hai kẻ vô sỉ tuyệt đối, ngủ ké nhà người ta và làm những chuyện mà nếu biết ra thì chắc chắn sẽ khiến các cường giả kiểm duyệt cảnh giới từ trên cao rơi xuống và cho bay màu. Sáng hôm sau, buổi sáng ở Giang Thành đến rất nhẹ, không có tiếng còi xe ầm ĩ như khu trung tâm, không có cảm giác bị cả thế giới dí cờ tờ y vào mặt. Ánh nắng lọt qua tán cây trong khuôn viên Mạnh ra, rơi xuống nền gạch sáng màu, mang theo mùi sương sớm rất nhạt. Hùng tỉnh dậy trước, anh mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ một giây, rồi rất bình thản chấp nhận sự thật rằng mình đang ngủ ké nhà người khác. Không có giật mình, không có hoảng loạn, chỉ là một cảm giác quen thuộc kiểu như hôm qua mình ăn ở con này, hôm nay quay lại ăn tiếp. Bên cạnh, Thanh Tuyết vẫn ngủ. Không phải tiểu ngủ yên tĩnh đoan trang của tiểu thư danh môn, mà là tiểu ngủ rất có tính chiếm hữu. Một tay đặt lên ngực anh, chân gác ngang eo, tóc trắng xóa ra như vừa đánh nhau với gối song. Hùng nhìn một lát, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất nghiêm túc. Nếu có ai bước vào lúc này, chắc sẽ tưởng anh là người bị bắt cóc. Anh nhẹ nhàng nhấc tay cô ra, động tác chậm đến mức giống như đang tháo bom hẹn giờ. Thanh Tuyết khẽ nhúc nhích, lông mày cau lại một chút, rồi lại ngủ tiếp. Thoát nạn. Hùng thở phào trong lòng, bước xuống giường, chỉnh lại áo ngủ rồi mở cửa phòng. Bạch Ngưng Băng đã ở ngoài. Cô ngồi ở bàn ăn, laptop mở sẵn, bên cạnh là một tách cà phê còn bốc hơi. Trang phục vẫn chỉnh tề như mọi ngày, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo đến mức khiến người khác tự thấy có lỗi vì dậy muộn. Hùng liếc đồng hồ trong đầu. 6:30. Cô dậy từ lúc nào vậy? Hùng hỏi. 4 giờ. Ngưng Băng đáp, không ngẩng đầu. Hùng gật đầu. Nghe hợp lý. Anh ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm. Tôi nhớ quán vỉa hè. Ngưng Băng ngẩng lên, ánh mắt dừng trên mặt anh một giây. Loại nào? Loại bàn nhựa, ghế nhựa, chủ quán nói chuyện to hơn cả loa phường, đồ ăn không biết sạch hay không nhưng ăn rất vui. Hùng đáp rất nghiêm túc. Tôi nhớ cảm giác đó. Ngưng Băng im lặng 2 giây. Được. Một từ duy nhất. Không hỏi vì sao. Không phản đối. Không khuyên anh nên ăn sáng kiểu lành mạnh hơn. Cô đứng dậy, gập laptop lại. Tôi lái xe. Hùng gật đầu. Cảm ơn. Đúng lúc đó, cửa phòng phía sau mở ra. Thanh Tuyết xuất hiện. Tóc trắng còn hơi rối, áo ngủ đơn giản nhưng vẫn không che được khí chất rất khó nói. Cô rủi mắt một cái, nhìn Hùng rồi nhìn Ngưng Băng. Đi đâu vậy? Ăn vỉa hè. Hùng đáp. Mắt Thanh Tuyết sáng lên ngay lập tức. Đi. Không cần hỏi thêm một chữ. 15 phút sau, ba người đã ngồi trong xe. Bạch Ngưng Băng lái xe, động tác ổn định, tay đặt vô lăng như thể đã tính trước mọi tình huống. Hùng ngồi ghế phụ, Thanh Tuyết ở ghế sau nhưng lại hơi nghiêng người về phía trước, cảm tựa lên vai Hùng. Anh nhớ vỉa hè vì đồ ăn hay vì không khí? Thanh Tuyết hỏi. Cả hai. Hùng đáp. Và vì lúc đó đầu óc tôi chưa phải xử lý mấy kịch bản náo tàn. Thanh Tuyết cười. Nhưng anh lại kéo tôi vào thế giới đầy náo tàn đó. Không. Hùng sửa lại. Là náo tàn tự tìm tới. Ngưng Băng xem vào, giọng đều đều. Xác suất gặp kịch bản bất thường khi đi ăn vỉa hè tăng khoảng 36%. Hùng nhướng mày. Cô thống kê rồi hả? Trải nghiệm cá nhân. Ngưng Băng đáp. Thanh Tuyết chống cằm. Vậy hôm nay thử đoán xem. Cô nói, giọng rất hứng thú. Anh nghĩ sẽ gặp loại nào? Hùng suy nghĩ nghiêm túc. Một thằng nào đó quỳ xuống trước mặt cô, khóc lóc nói rằng từ giây phút gặp cô đã yêu không lối thoát. Thanh Tuyết bật cười. Anh đang tự khiêu bản thân nguyên chủ đấy à? Ừ, Hùng gật đầu rất thản nhiên. Tôi có quyền. Ngưng Băng tiếp lời. Hoặc một nữ chính quay lại, nước mắt lưng tròng, nói rằng anh bỏ cô ta để theo người khác là sai lầm cả đời. Hùng thở dài. Tôi xin rút lại lời nói xấu náo tàn. Họ cũng rất chăm chỉ. Thanh Tuyết gật đầu phụ họa. Hoặc côn đồ đến phá quán, đúng lúc có một nhân vật chính đi ngang qua, tiện tay giải vây, được chủ quán khen ngợi, nữ chính nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hùng đưa tay ôm trán. Nghe thôi đã muốn ăn nhanh rồi đi về. Xe dừng lại ở một góc phố nhỏ. Quán vỉa hè không lớn, bàn ghế nhựa bày ra lề đường, mùi dầu nóng và gia vị lan trong không khí. Chủ quán đang bận rộn, tiếng gọi món vang lên liên tục. Ba người ngồi xuống một bàn. Không ai để ý đến trang phục của họ cho đến khi vài người xung quanh liếc nhìn lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Một số ánh mắt dừng lại hơi lâu. Mạnh Quân đúng lúc đó xuất hiện ở đầu phố, trên tay cầm ly cà phê mang đi. Anh ta nhìn thấy ba người ngồi ăn vỉa hè, suýt thì sặc. Hùng thấy Mạnh Quân, giơ tay chào. Ăn sáng không? Mạnh Quân đứng chết chân. Các người thua lỗ nặng đến mức này rồi hả? Thanh Tuyết nhíu mày. Anh nghĩ hơi xa rồi đấy. Ngưng Băng bình thản. Chỉ là ăn sáng. Mạnh Quân nhìn ba người một lúc, rồi lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm không rõ là thương hay là bất lực. Đồ ăn được bưng ra. Hùng ăn một miếng, mắt sáng lên. Đúng vị này. Thanh Tuyết nếm thử, gật đầu liên tục. Ngon thật. Ngưng Băng ăn rất lịch sự, tốc độ chậm nhưng không hề chê. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện, tiếp tục bàn về khả năng gặp kịch bản náo tàn tiếp theo. Và đúng lúc đó, loảng xoảng, tiếng ly nước rơi xuống đất, vỡ tan. Không quá lớn, nhưng đủ để khiến cả quán im lặng trong một khoảnh khắc. Hùng và Thanh Tuyết đồng thời quay đầu lại. Một thanh niên mặc vest cao cấp đứng dậy, nước đổ lên áo anh ta. Bên cạnh là một người đeo kính, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ trợ lý. Trước mặt họ là một cô phục vụ trẻ, mặt tái mét, tay run run. Xin lỗi anh, em không cố ý. Thanh niên tổng tài nhìn cô phục vụ, ánh mắt lạnh nhạt rồi chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta thay đổi, không còn bực bội, mà là hứng thú. Hùng và Thanh Tuyết ôm đầu cùng lúc. Không thể nào. Hùng thì thào. Thanh Tuyết há hốc miệng. Đi ăn vỉa hè mà cũng gặp tổng tài à? Ngưng Băng nhấp một ngụm nước, giọng đều đều. Kịch bản chuẩn. Hùng quay sang Thanh Tuyết, vẻ mặt như vừa chứng kiến kỳ quan của vũ trụ. Thật sự là đi một cái là gặp một tiệp tổng tài luôn. Thanh Tuyết gật đầu liên tục. Đúng là tránh không nổi. Ở phía bên kia, tổng tài đã bắt đầu nói câu thoại quen thuộc. Cô tên gì? Hùng đặt đũa xuống. Ăn nhanh lên. Anh nói. Tôi có linh cảm là lát nữa còn kịch bản phụ. Thanh Tuyết cười không ngừng. Anh đúng là thánh gọi một tiệp. Không khí quán vỉa hè bỗng nhiên trở nên sống động hơn rất nhiều. Và rõ ràng, buổi sáng này sẽ không yên bình như họ tưởng.